Chương 1, cấp trước Thái Diễm, đa tử đa phúc chương 1, cấp trước Thái Diễm, đa tử đa phúc Thái Diễm, trước kính cái lễ để bày tỏ tôn trọng. Công nguyên năm 189, Hán Linh đế chết, ngoại thích hoạn quan náo động, đồng trác vào kinh thành, phế thiếu đế, lập tân đế, hòa loạn triều cường, quần hùng cùng nổi lên, muốn chu diệt. Hào cường vô số, ước hiếp bách tính, mảng lớn ruộng đồng bị hoang phế, dân sinh nước sôi lửa bỏng. Đúng lúc gặp vào đông giá lạnh, cùng nhau đi tới, chết cóng chết đói vô số. Nhưng ngay tại cái này nghèo nàn trong loạn thế, lại có một mảnh thánh địa, liên tục không ngừng thu nạp lui tới lưu dân. Nơi đây ở vào Thường Sơn quận Thật Định huyện bên ngoài, Linh Thọ Sơn bên trên. Hào, Hắc Phong trại. Hắc Phong trại rất lớn, chủ trại tọa lạc ở giữa lưng núi, còn lại nhỏ trại top 5 top 3, phân bố tại trong núi rừng, bốn phương thông suốt, một mực kéo dài tới chân núi. Chân núi, một ngôi hồng răng trắng tuấn mỹ thiếu niên lang, người mặc tuyết trắng hổ cầu áo khoác, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhón chân lên ngắm nhìn. Nơi xa, 100 người xa kỵ đội ngũ càng ngày càng gần. Nhị thúc. Tần Vũ hô một tiếng, đội ngũ dẫn đầu là Tần Vũ thân nhị thúc. Tần Vũ phụ mẫu chết sớm, là nhị thúc Tần Hổ đem hắn nuôi lớn. Thanh Vân, trời rất lạnh, ngươi chạy thế nào xuống tới? Mau mau trở về, những này lưu dân, nhị thúc chính mình liền có thể an bài thỏa đáng. Tần Hổ thân có ẩn tật, cưới 8 phòng tiểu thiếp, đều không có dòng dõi. Tần gia có thể nói liền Tần Vũ cái này nối dõi tông đường dòng độc đinh. Hắn tự nhiên đối Tần Vũ rất che chở. Đi theo Tần Hổ sau lưng là từng chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa lôi kéo lương thảo. Đội ngũ đằng sau, một nhóm lớn lưu dân kéo một dải trượt. Nhưng gây Tần Vũ chú ý, vẫn là kia trong đội ngũ một chiếc xa hoa toa xe. Chính là loại kia mang toa xe xe ngựa, mặt trên còn có lụa đỏ vải, xem xét chính là vui xe. Nhị thúc, ngươi đây là đoạt người ta thân. Tần Vũ nhìn về phía Tần Hổ, lông mày nắm thật chặt. Hắc Phong trại bản đều là một ổ thổ phỉ, cướp bóc là người cũ. Tần Vũ cũng không có để bọn hắn sửa lại, chỉ là cho bọn họ dựng lên quy củ. Cướp bóc có thể, không lấy được dân nghèo lao ấu. Giết người có thể, không được giết lương thiện vô tội. Hơn nữa, Tần Vũ cổ vũ bọn hắn đoạt vì phú bất nhân, ước hiếp bách tính hào cường. Nhưng cái này tân hôn đội ngũ tuyệt đối không thể cướp. Tần Hổ thấy Tần Vũ như mày, cũng minh bạch Tần Vũ tâm tư. Lúc này mở miệng, cái gì đoạt không cướp? Thúc ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau đó một đường hộ giá hộ tống. Ai ngờ kia Tân Lang quan là cái ma bệnh, chết tại trên đường. Ta nhìn Tân Nương tử gả cũng không phải, không gả cũng không phải, tả hữu đáng thương, dứt khoát kéo về trại. Nhà ai đón dâu đội ngũ? Hà Đông vệ gia. A, chết tốt lắm. Hà Đông vệ gia à, Tần Vũ cùng Tần Hổ chính là từ Hà Đông chạy nạn đi ra, suýt nữa chết tại người nhà họ vệ trong tay. Không đúng, Hà Đông vệ gia. Tần Vũ chấn động trong lòng. Thế hư, thời gian điểm này, trên xe chính là ai? Đại Nho, Thái Trung Lang chi nữ, Thái Diễm. Thái Chiêu Cơ, cho ngươi làm thê tử, vừa vặn phù hợp. Thái Diễm, Tần Vũ ánh mắt sáng rõ, đây chính là lưu danh sử xanh tài nữ, vẫn là cái đại mỹ nhân. Nhị thúc biết ngươi ánh mắt cao, cho nên phí hết lao đại sức lực cho ngươi giành được, ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng, cho nhà ta khai chi tán diệp. Tần Vũ nghe vậy cười một tiếng, đa tạ nhị thúc. Nói, hắn đi vào trước xe, chậm rãi rèm xe vén lên. Nhất thời, Tần Vũ chỉ cảm thấy có bảo quang sáng rực sinh huy, dường như ở trên bầu trời trăng sáng xuống phạm. Nơi xa, Tần Hổ nhìn xem vén rèm lên sau liền ngốc trệ tại nguyên chỗ Tần Vũ, một mặt dị cười. Nhanh đi, thông chi trại bên trong, đêm nay trại chủ kết hôn, xếp đặt buổi tiệc. Vâng. Rất nhanh, tin vui truyền khắp Hắc Phong trại, nguyên bản bình tĩnh dị thường Hắc Phong trại trong nháy mắt biến vô cùng náo nhiệt, vui mừng hớn hở. Từng nhà tự giác tại cửa ra vào phủ lên bài đỏ. Nguyên một đám đỉnh lấy giá lạnh, tại phòng ốc ngoài cửa hợp thành đội nghi trượng. Trong xe ngoài xe, bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt ấy, như ngân hà đồng dạng sáng lạ. Đôi mắt sáng e lệ, dẫn đầu Nazi ánh mắt. Nô gia Thái Diễm, Thái Chiêu Cơ, bái kiến công tử. Thái Diễm lúc này còn mặc một thân áo cưới, dường như đi đường sốc này, nhường trang dung có một chút lộn xộn. Thân sắc ở giữa còn có mấy phần bi thương cùng đối tương lai bàng hoàng. Có thể nói là ta thấy mà yêu, nàng này chỉ có trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Xem quen rồi hậu thế khoa học kỹ thuật, bây giờ đi vào hán mạng, Tần Vũ phát hiện hung ác sống mới là vương đạo. Nhưng chân chính nhường Tần Vũ đờ đẫn nguyên địa thật lâu không có động tác, vẫn là trong đầu hắn đột nhiên vang lên điện tử hợp thành âm. Đích kiểm tra cao chất lượng nữ thần cấp nhân vật, thỏa mãn lấy vợ sinh con điều kiện, hệ thống kích hoạt. Đích đa tử đa phúc, mạnh nhất gia tộc hệ thống đã kích hoạt. Đích kích hoạt gói quà đã cấp cho đến hệ thống không gian, mời kiểm tra và nhận. Trong xe, Thái Diễm bị gối nửa ngồi, hai tay khoác lên bên hông hành lễ, lại là phát hiện ngoài xe thiếu niên lang nhìn nàng đã và mê. Thế là dáng chiều bò lên trên cái má, thẹn thùng đụng vào mỹ nhân tâm nghi ngờ. Yểu điệu nhiều giật thái, nhẹ nhàng bất tự chỉ, nếm căng tuyệt đại sắc, phủ lại khuynh thành tư. Cô nương vẻ đẹp, thấy chi quên tụng. Tại hạ thất lễ. Tần Vũ ánh mắt không rời Thái Diễm dung nhan, lửa nóng ánh mắt chằm chằm Thái Diễm thẹn thùng gật đầu. Mà Thái Diễm cũng không nghĩ ra, cái này thổ phỉ trại bên trong, vậy mà lại có như thế tài văn chương nổi bật thiếu niên lang. Lại xem những này thổ phỉ làm việc, thu lưu dân, cấp cho lương thực, phân phối phòng ốc. Thái Diễm nhất thời không phân rõ những này thổ phỉ thiện hay ác. Cô nương tàu xe mệt mỏi, trước nhập trại nghỉ ngơi a. Thái Diễm tự nhiên minh bạch vào trại sẽ như thế nào, nhưng nàng có biện pháp nào? Chỉ có thể gật đầu. Có thể là Tần Vũ thuận miệng mà đến vài câu thi tử, nhưng nàng đối Tần Vũ nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chỉ cảm thấy, cái này Tần Vũ hẳn không phải là ác nhân. Tần Vũ hoàn toàn chính xác không phải ác nhân. Nhưng hắn là cái người xấu. Tần Vũ cao cao giơ cánh tay lên, nhường Thái Diễm vịn hắn xuống xe. Đa tạ công tử. Thái Diễm bước chân nhẹ nhàng, bàn tay như ngọc trắng khoác lên Tần Vũ trên cánh tay, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, Tần Vũ cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn. Ngay tiếp theo Thái Diễm thân hình cũng bỗng nhiên khuynh đảo. Cũng may, Tần Vũ phản ứng thần tốc, cánh tay bao quát, đem Thái Diễm ôm vào lòng. Công tử Thái Diễm một cái tay ngăn khuất trước ngực, sắc mặt đỏ hồng. Tần Vũ ôm thật chặt, siết ngực nàng có chút buồn bực. Nhưng này một cái cánh tay cản phía trước, căn bản không có cảm giác. Tần Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng ngược truyền đến cảm giác áp bách. Nàng này tuổi còn trẻ, lại mang trong lòng đại khí. Xin lỗi. Tần Vũ nghe vậy đem Thái Diễm đỡ lấy, sau đó thuận tay đem chính mình hộ cầu áo khoác choàng tại Thái Diễm trên thân. Trời đông giá rét, Diễm Nhi chớ có lấy phong hàn. Tần Vũ xưng hô bắt đầu có biến hóa, Thái Diễm trong lòng hiểu rõ, nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào ổn nắn. Người ở dưới mái hiên, tiến vào ổ thổ phỉ tử, còn có thể tốt. Tần Vũ đối nàng đã rất lễ ngộ. Nơi xa, một mực chú ý bên này Tần Hổ cười đến càng thêm sán lạ. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đầu óc chậm chạp đâu, một mực không chịu cưới vợ nạp tiếp, hóa ra là trướng mắt những cái kia son phấn tụ phấn. Bây giờ gặp gỡ vừa ý, con mẹ nó là trời sinh sóng vôi. Rất có chính là thuốc chi phong a. Chương 2, Hải Vương thiết yếu, hệ thống quang hoàn chương 2, Hải Vương thiết yếu, hệ thống quang hoàn tạ công tử. Thái Diễm sắc mặt từng đỏ, tiếng như rồi muối, thật sự là Tần Vũ vì nàng phụ thêm áo khoác về sau, cánh tay liền thuận thế nắm ở nàng eo. Trong núi đường trưởng, ta bị ngươi. Tần Vũ mặt không đổi sắc, chính mình tốt xấu là hậu thế lao tài xế, nhiều loại xe đều mở qua, kỹ thuật lái xe thành thạo, da mặt thật dày. Trong núi con đường gập ghềnh ố lượn, nhưng coi như bước, từng đầu bàn đá xanh lát thành bậc thang đường xá chi chít, thông hướng khác biệt nhỏ trại. Mà mỗi đi ngang qua một cái nhỏ trại, đều sẽ có đại nương bà cô chờ, hoặc là đưa lên một phần lễ mọn, hoặc là đưa lên một phần chúc phúc. Mà Thái Diễm cũng ở đằng kia từng tiếng phu nhân bên trong dần dần mê thất bản thân. Tần công tử, ta xem cái này nhỏ trại đều có một cái ống trúc sen kẽ mà ra, còn có nhiệt khí bốc lên. Kia là vật gì? Lạc Dương Thành nhưng không có những vật này, nàng còn là lần đầu tiên thấy kiến trúc như vậy trang trí, khó tránh khỏi sẽ có hiếu kỳ. Kia là không khói lò than, một loại sưởi ấm lò, kia ống là dùng đến sắp xếp khói. Diễm Nhi trong nhà qua mùa đông, lại sẽ đốt than tuổi. Tự nhiên, mùa đông rất lạnh, đốt một chút than tuổi sẽ khá hơn một chút. Nhưng đốt than tuổi cần thông gió, không phải sẽ khiến người hôn mê. Mà ở trong đó, ta canh cổng cửa sổ đều bế chặt chẽ. Than tuổi thiêu đốt sẽ có một loại khí độc bài xuất, thông gió có thể bài độc. Mà kia ống trúc cũng có thể bài độc. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là bất đi môn hộ mở rộng, có thể nhiều bảo tồn một chút nhiệt lượng. Trong phòng cũng có thể càng ấm áp một chút. Thì ra là thế. Vật này có thể tạo phúc lê dân bách tính, không biết là người phương nào nghiên cứu chế tạo. Tần Vũ trên mặt mang tự đắc ý cười, tự nhiên là Diễm Nhi phu quân chế. Thái Diễm sắc mặt lập tức đỏ chót một mảnh, cái này Tần công tử nhìn hào hoa phong nhã, thế nào ra mặt như vậy dạy? Nhất là cái kia một cái bàn tay heo ăn mặt, thành thành thật thật ôm eo còn chưa đủ a. Đi lên mù mở tác cái gì? Cùng nhau đi tới, Thái Diễm thu một bao lớn hạ lễ. Có là điểm tâm nhỏ, có là nhỏ đồ trang sức, đều không quý, nhưng tràn đầy đều là chân tình cùng kính yêu. Xem ra, nhà mình Lang Quân còn là một vị trị thế đại tài. Chờ một chút, cái gì nhà mình Lang Quân? Thái Diễm là ý nghĩ của mình cảm thấy ngượng ngùng. Nàng làm sao lại loại suy nghĩ này? Nàng rõ ràng là bị cướp tới. Thái Diễm biến hóa, Tần Vũ thu hết vào mắt, đồng thời cũng là trong dự liệu. Hệ thống kích hoạt, đưa hắn kích hoạt đại lễ. Gói quà bên trong, thế nhưng là có khai chi tán diệp tam đại hệ thống quang hoàn. Thứ nhất, âm dương cùng có lợi. Nàng tốt, ngươi cũng tốt, càng ngày càng tốt. A a. Thứ hai, hoa đào duyên. Phàm hệ thống công nhận nữ thần, cùng túc chủ ở chung thời gian càng lâu, độ thiện cảm tăng lên càng nhanh. Thứ ba, mẹ con bình an. Túc chủ thê thiếp mang thai cùng sinh nở trong lúc đó, vô bệnh vô thai, mẫu kiện tử khang. Trừ cái đó ra, hệ thống còn cung cấp không hạn lượng trên giường vật dụng cùng tư nhân vật dụng. Bao quát, lại không giới hạn trong tình thú dụng cụ. Đương nhiên, giới hạn trong Tần Vũ cùng vợ hắn thiếp sử dụng. Là đêm, thân hôn, giang đèn kết hoa. Chứng hôn người thì là tại Linh Thọ Sơn bên trên ẩn cư thương thần đồng nguyên. Trong bữa tiệc, Triệu Tử Long bưng chén rượu, lớn miệng thông đồng lấy Tần Vũ bà bay. Vũ Ca Nhi, đệ mời ngươi một chén nữa, chúc ngươi tân hôn đại cát, một trời sinh tám cái nhi tử. Tử Long, ngươi uống nhiều. Lúc này Triệu Tử Long cũng bất quá 18 tuổi ra mặt, anh tuấn thần võ, một thân võ nghệ quỷ thần khó lường, Đồng Nguyên mơ hồ có lệnh rời núi chi thế. Mà Tần Vũ những năm gần đây cũng thường xuyên tiếp Đồng Nguyên, thỉnh thoảng xách đi hai vỏ trứng cất rượu, không cẩn thận học được ước điểm phòng thân võ nghệ. Ân, cùng Triệu Vân cũng không kém bao nhiêu. Thiên phú võ học của mình cũng không tệ lắm. Thân làm Tần Vũ nửa cái sư phó, Đồng Nguyên cũng vui vẻ thỏa đáng một cái chứng hôn người, cùng nó bình tọa thì là Tần Hổ. Tiệc rượu cho đến đêm khuya, Tần Vũ lúc này mới ôm đầu đi vào phòng cưới. Phòng cưới bên trong đệm chăn Tần Vũ tự mình đổi mới rồi. Thái Diễm lần đầu tiếp xúc hậu thế bông tơ, trong lòng chỉ cảm thấy mềm. Diễm Nhi, phu quân Thái Diễm thẹn thùng gật đầu, đợi đến đèn tắt, chỉ lo nói lên một câu, mời phu quân tương tiếp. Tần Vũ nhìn xem trong ngực mỹ nhân nhi, không thể kìm được, khí huyết dâng lên, hai người song song đổ vào giường êm. Một tia lạc hồng hóa thành hoa mai nở rộ, trận trận tiêu hồn, Nguyệt Nhi xấu hổ đã trốn vào tầng mây. Hệ thống thanh âm vang lên, lại bị Tần Vũ ném sau. Ban thưởng gì, ngày sau hãy nói. Sơn trại vốn không giữ lễ tiết. Tần Vũ lại không có cha mẹ. Một đôi người mới trải qua lúc đầu ngượng ngùng cùng lạnh nhạt, cuối cùng là an tùy biết vị, tham luyến trong đó tới nhuần, mặt trời lên, cao ba xảo. Tà Dương xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chui vào gian phòng, Thái Diễm lúc này mới ý thức được, chính mình vậy mà trắng đêm chưa ngủ. Mà nàng, cũng đã hóa thành vợ người. Chương 3, càng đánh càng hăng, Triệu Vân nhận chủ chương 3, càng đánh càng hăng, Triệu Vân nhận chủ mặt trời lên cao 4 cây, Thái Diễm như bùn nhão đồng dạng nằm tại Tần Vũ trong ngực. Tần Vũ không tiếp tục động, mà là lật xem lên hệ thống lịch sử tin tức. Tối hôm qua cùng Thái Diễm có vợ chồng chi thực, mở ra gia phả, đồng thời phát một đợt ban thưởng. Kia là lấy Tần Vũ là tờ thứ nhất gia phả, hiện nay còn chỉ có Tần Vũ cùng Thái Diễm hai người. Mà Tần Vũ có thể thông qua hệ thống thời gian thực thu hoạch gia phả bên trên bất luận người nào vị trí cùng trạng thái. Đích. Phát hiện gia phả người mới bật, sử thi tài nữ Thái Chiêu Cơ, thu hoạch được ban thưởng, tạo chỉ thuật 1, in chữ rời thuật 1, hộ cốt đan 3, chữ phồn thể điện 1. Thế tử, Thái Diễm quan hoàn, tài nữ. Quan hoàn ảnh hưởng phía dưới, tất cả đối tốc chủ hiệu chung người, nộ tính tăng lên 50 tạo chỉ thuật, cải tiến sau tạo chỉ thuật, chi phí rẻ tiền, sản lượng cao, phẩm chất tốt. In chữ rời thuật, hơi. Hổ cốt đan, phục dụng về sau, có thể gia tăng một hổ chi lực. Lão hổ một bàn tay có thể đánh ra một tấn lực lượng, Thái Sâm một quyền tại 0.5 tấn 0.8 tấn ở giữa. Chữ phồn thể điện, mời tự hành quan sát. T, cưới một cái nàng dâu liền cho nhiều như vậy ban thưởng, đây là cưới vợ, hài tử còn không có sinh đâu. Ách, nhị thúc cái nhị thúc, có người thật tốt. Cha xét xong ban thưởng, Thái Diễm đã ngủ say. Một đêm vui thích, tại hệ thống quang hoàn tác dụng dưới, Tần Vũ không chỉ có không có cảm giác được thâm hụt, ngược lại cảm thấy mình khí huyết càng phát ra cường thịnh. Tần Vũ mặc xong quần áo, phủ thêm hổ cầu, hướng phía cách đó không xa chạy mà đi. Long hổ đan lúc có nhị thúc một cái, mà thu long hổ đan tần hổ thì là tràn ngập thâm ý nhìn xem Tần Vũ. Thanh Vân à, chúng ta Tần gia coi như trông cậy vào ngươi, thêm chút sức, tranh thủ sang năm nhường nhị thúc ôm cháu trai. Nhị thúc yên tâm, khai chi tán diệp, lớn mạnh gia tộc là chất nhi bản phận. Tốt tốt tốt. Thanh Vân có phần này tâm, nhị thúc an tâm. Qua một thời gian ngắn, nhị thúc lại đi ra giúp ngươi tìm kiếm một phòng tiếp thất. Tần Hổ trong lòng đã quyết định chủ ý, mấy ngày nữa lại đi ra ngoài một chuyến, đánh một chút gió thu. Cùng nhau đi tới, Tần Vũ nghe được không ít người tại trong trại huấn luyện. Bây giờ Hắc Phong trại an cư một góc, nhưng loạn thế đã tới, Hắc Phong trại cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Hàn Phong lạnh thấu xương, Tần Vũ đi tới trên núi, Triệu Tử Long lúc này đã đang luyện tập thương pháp. Một tay bách điều triều phượng thương làm xuất thần nhập hóa, thương mang tạo động ở giữa, thế như bồ lôi, nhanh như thiểm điện. Vũ Ca Nhi. Triệu Vân thấy Tần Vũ đến, vội vàng thu ngân thương, đem nó cắm trên mặt đất. Tử Long, ngươi thương pháp này lại có tinh tiến a? Triệu Vân nghe vậy gãi đầu một cái, cũng không biết thế nào, buổi sáng hôm nay bỗng nhiên lĩnh ngộ được bách điều triều phượng thương tinh túy. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đến, mấy ngày trước đây nhị thúc gặp được cao nhân, được ban cho hạ bà viên thần dược, có thể cường thân kiện xương, đưa ngươi một cái. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cái này như thế nào được? Triệu Vân đẩy tay cự tuyệt, nhưng Tần Vũ trực tiếp cố gắng nhét cho hắn, người ta tình như thủ túc, điểm này vật nhỏ cũng không cần từ chối. Dứt lời, hắn nhìn về phía trong rừng một thất bảo mã. Đây là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, là sư phó tặng cho ta rời núi tọa kỵ. Triệu Vân không có giấu giếm. Tần Nguyệt nghe vậy tâm tư khẽ động, xem ra Triệu Vân đây là muốn rời núi. Tử Long rời núi muốn hướng nơi nào? Không đi nơi nào, tìm một có thể áp dụng nền chính trị nhân từ địa phương. Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ. Ừm, Vũ Ca có tính toán gì? Triệu Vân trọng trọng gật đầu, bưng lấy một gỗ, do hỏi. Tào Tháo đã phát thảo đồng hình văn, không có gì bất ngờ xảy ra, qua cửa ải cuối năm, liền sẽ có nhiều đường chư hầu thảo phạt đồng chắc. Tần Vũ tại đình viện bên trong dạo bước, lúc này, Đồng Nguyên cũng từ trong nhà đi ra. Tần Vũ chắp tay chào, sau đó tiếp tục nói, ta cũng nghĩ an cư một góc, không hỏi thế sự. Làm sao? Thế đạo không cho phép. Ta nếu không đánh đi ra, tất nhiên sẽ có người đem chủ ý đánh tới ta Hắc Phong trại đến. Tần Vũ lời vừa nói ra, Đồng Nguyên cùng Triệu Vân trong mắt đều mang tới mấy phần ý cười. Vũ ca, lấy tài năng của ngươi, quản lý một cái Hắc Phong trại cũng quá mức nhân tài không được trọng dụng. Nếu là Vũ ca có thể đem Hắc Phong trại chỉ hạ lý luận phổ biến đại hán, mây, nguyện dám không quên mình phục vụ. Triệu Vân tay nâng gỗ, nói xong liền phải một gối quỳ xuống. Đến Tử Long tương trợ, đại hán dân sinh đều nên như ta Hắc Phong trại đồng dạng. Tần Vũ một tay nâng Triệu Tử Long cánh tay, không để cho quỳ xuống. Thảo đồng, không phải một bầu nhiệt huyết có thể là lấy. Phải có binh, còn phải nổi danh. Đồng Nguyên lúc này mở miệng, nhưng mà Tần Vũ lại là cười thần bí, đồng sư thế nào biết ta không có đâu? A, Đồng Nguyên vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thấy Tần Vũ mong muốn bảo trì thần bí, liền lắc đầu cười một tiếng, thở nhỏ ta liền nhìn không thấu được ngươi. Đã ngươi cố ý chinh phạt thiên hạ, ta liền đưa ngươi mấy câu. Còn mời đồng sư dạy bảo. Tần Vũ không người cung nghe, ngực có chí lớn, bất khuất mới có thể thành sự. Nhưng cuộc đời một người làm việc, nhất định phải để tay lên ngực tự hỏi, có thể xứng đáng lương tâm của mình. Phải chăng quên đi bản tâm? Vâng, cẩn tuân đồng sư dạy bảo. Tần Vũ không mình hành lễ, lại cùng Triệu Vân nói chuyện phía một hồi, vừa mới trở lại trong trại. Thái Diễm vẫn còn ngủ say. Nàng bản thân mảnh mai, đêm qua lại bị Tần Vũ trắng đêm bạo lực gia đình, bây giờ nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng là khí sắc hồng nhuận, tiểu diễm mắt đang ngủ say. Một hồ chi lực, ít ra có thể khiến cho lực lượng của ta tăng lên gấp đôi. Tần Vũ luôn cảm giác cái này Tam Quốc có chút không quá bình thường. Thật sự là Triệu Vân tập võ chi thế quá mức hung mãnh. Hắn tận mắt thấy qua Triệu Vân tay không đánh hổ, đã từng gặp hắn cùng Châu Cày đấu sức. Đủ loại này biểu hiện, cũng đều là Triệu Vân 15-16 tuổi lúc gây nên. Bây giờ, Triệu Vân thực lực chỉ sợ càng lớn, mà Triệu Vân lực lượng phóng nhãn Tam Quốc cũng không tính được cao nhất lưu. Hứa Chử, Điền Bi, Chu Phi, đây đều là lực lượng hình hạt tướng, bọn hắn lại nên như thế nào? Mãi mãi, sẽ không thực sự có người có thể cầm 200 cân đáng tin tử làm bình khí a. Tần Vũ lấy ra cuối cùng một cái hổ cốt đan, há miệng ăn vào. Đan dược vào bụng, một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, khí huyết cuộn cuộn, Tần Vũ đội vàng thoát hổ cầu, đi tới trong sân, bắt đầu diễn luyện. Đôn đốt gân cốt cùng băng lên, Tần Vũ trên thân nhiệt khí bốc lên. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, Tần Vũ bỏ đi bị ướt đẫm mồ hôi áo mỏng, lộ ra cân xứng cứng cỏi thân thể. Thanh Trúc, U Lan, chuẩn bị nước nóng. Lúc này, trong trại phục vụ hai tiểu nha hoàn bắt đầu công việc lu đủ lên. Trại chủ, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa. Một phen tắm rửa, Tần Vũ tựa như đổi thành một người khác, tinh khí thần đều tăng lên tới một tầng khác. Lực lượng tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Tần Vũ bản thân vũ lực không tầm thường, bây giờ một cái hổ cốt đang tan ra, vũ lực dường như đột phá cái nào đó giới hạn trị. Trại chủ, coi chừng bị lạnh. Thanh Trúc ôm Tần Vũ hổ cầu chạy tới, Tần Vũ thấy thế đem hổ cầu khoác lên người, lần nữa trở lại phòng ngủ. Thời gian nhất chuyển, chính là 2 tháng đi qua. Một ngày này, tin vui cuối cùng đến. Chương 4, Thái Diễm mang thai, Đại Tuyết Long Kỵ chương 4, Thái Diễm mang thai, Đại Tuyết Long Kỵ tuyết lớn đóng sơn lâm, trong trại người người đóng cửa không ra. Nhàn rỗi không chuyện gì, không tạo hài tử làm gì. Ngược lại có hệ thống âm dương cùng có lợi quang hoàn ở bên trong. Liên tiếp 2 tháng bạo lực gia đình, Tần Vũ cảm giác chính mình khí huyết lại tăng lên không ít. Ngay cả Thái Diễm đều chiếm được rèn luyện, thể chất tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ sẽ bị Tần Vũ đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng cũng có thể chống đỡ một hai. 120-10 ngay tại vừa rồi, hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên. Đích. Kiểm tra tới túc chủ thê tử Thái Diễm có thai, chúc mừng túc chủ. Đích. Kiểm tra tới túc chủ sức tự vệ không đủ, vì bảo vệ thai nhi thuận lợi giáng sinh, đặc biệt phát an cư gói quả. Đích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạp viêm ô truy một tớt, thơ vàng xích long giáp nhất bộ, long nguyên phá thành kích một cây. Đích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại tuyết long kỵ 3000. Đại tuyết long kỵ. Tần Vũ trong lòng vui mừng như điên, nguyên bản hắn còn có chút dầu dị, dù sao hát phong trại đầy phụ tại phía dưới, cũng chỉ có thể kéo một chi vạn người bộ tốt. Kỵ binh bất quá 300, chỉ có thể len lén đâm đồng chắc cái mông, sơ ý một chút sẽ còn bị Tây Lương Thiết Kỵ tiêu diệt. Nhưng đại tuyết long kỵ xuất hiện, hoàn mỹ giải quyết Tần Vũ sầu lo. 3000 đại tuyết long kỵ, đặt ở Tam Quốc, có thể so với 3 vạn thiết kỵ, thậm chí nhiều hơn. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở làm rối loạn Tần Vũ tiết tấu, đồng thời bận tâm Thái Diễm trong bụng tiểu sinh mệnh, Tần Vũ lúc này mới làm qua loa nhi. Phu quân, ta có thể ngủ sao? Thái Diễm còn có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới chính mình hôm nay hẳn là có thể ngủ một giấc ngon lành, Thái Diễm lại kích động và phấn. Trời đã nhanh sáng rồi, Thanh Trúc cũng đã chuẩn bị thân ăn, dùng cơm về sau ngủ tiếp. Tần Vũ đem Thái Diễm ôm vào trong ngực. Tạ ơn phu quân thương tiếc. Thái Diễm không nghi ngờ gì, dùng cơm về sau, ngủ thật say. Tính toán thời gian, nhị thúc cũng nên trở về. Cũng không biết hắn lần này lại đi cái nào cướp bóc. Tần Hổ rời đi trại đã hơn nửa tháng, nghĩ đến, hẳn là đi cái khác quận huyện. Cũng đúng, Thường Sơn quận bởi vì có hát phong trại, hào cường cơ hồ không có. Tần Hổ mong muốn cướp bóc hào cường sĩ tộc, cũng chỉ có thể đi khác quận huyện. Liền phải qua Tết. Sau buổi cơm trưa, Tần Hổ trở về. Lần này, hắn cũng là không có tận lực thu nạp lưu dân, nhưng cũng mang về 200 thanh niên trai tráng cùng hải đồng. Tự nhiên, còn có mấy chục xe đồ quân nhu, lương thảo, tài vật đều có. Mà nhưng Tần Vũ ý động, vẫn là trong đội xe một chiếc xa hoa tỏa giá, mang toàn xe ngựa. Ha ha ha, Thanh Vân, mau tới. Nhị thúc lại vì ngươi tìm một phòng tiếp thất. Tần Hổ hồng quang đầy mặt, cho dù tại băng thiên tuyết địa bên trong, cũng là toàn thân bốc hơi nóng. Hổ cốt đan vào bụng, Tần Hổ bản thân không tầm thường vũ lực lúc này tất nhiên đã siêu việt nhất lưu võ tướng, thậm chí siêu việt tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp võ tướng. Nhị thúc, ngươi đây là lại đoạt cái nào một nhà? Cũng không thể đoạt bình dân a. Tần Vũ tiến lên, rèm xe vén lên xem xét, ánh mắt lập tức sáng rõ. Toa xe bên trong lại là một vị tư sắc không dưới Thái Diễm đại mỹ nhân. Đích. Kiểm tra tới nữ thần cấp mỹ nữ, nạp tiếp sinh con, có thể phát động hệ thống ban thưởng. Thanh Vân, như thế nào? Đây chính là nhị thúc không chối từ đường xá xa xôi, từ Hoàng Nông giành được. Hoàng Nông? Ừm, Hoàng Nông Vương bị đồng trác hại chết, Hoàng Nông không người quản lý, các đại hào mạnh liền thừa cơ trắng trợn sáp nhập, thôn tính thổ địa. Ta nghe tin liền đi cướp bóc chèn ép một phen, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Hổ đem Tần Vũ biểu hiện nhìn ở trong mắt, phất phất tay, sau lưng thân vệ lúc này hiểu ý phân phó, đêm nay trại chủ nạp tiếp, xếp đặt buổi tiệc. Vâng. Tin tức truyền vào trong trại, thật lâu chưa từng náo nhiệt sơn trại lần nữa biến vui mừng hớn hở. Nhưng nạp tiếp không thể so với kết hôn, đơn giản đặt mua về sau, động phòng hoa trúc. Tần Vũ đi vào tân phòng, nhìn xem ăn mặc tinh xảo nữ tử, trong lòng càng hài lòng. Châu thị không có ảnh hưởng đại gia đâu ca. Có nhị thuốc như thế, chính là Tần Vũ chi phúc. Thiếp thân Châu Đàn, bái kiến phu quân. Châu Đàn đứng dậy, khuất thân thi lễ. Châu Đàn. Họ nhăn Tần Vũ nhìn xem Châu Đàn, trong lòng bừng tỉnh. Như thế tuyệt sắc, cũng có trách Tào lão bản là cái này một pháo chết điện bi, trưởng tử, còn có chất tử. Trương Tể tại đồng chắc chết về sau, tại Hoàng Nông nhậm chức mấy năm. Trong lúc đó cưới Hoàng Nông tuyệt sắc nữ tử làm vợ, chính là Châu Thị. Nhị thúc đây là đem Trương Tể tương lai thê tử cho cấp tới. Nhị thúc có thể từng giết ngươi người nhà? Chưa từng, chỉ là yêu cầu một chút thuế ruộng, chèn ép một phen. Vậy là tốt rồi, phu nhân, đêm đã khuya. Hợp thời, chim sơn ca khóc gáy, đỏ hồng rơi xuống đất. Ngủ một giấc tới đêm hôm khuya khoát Thái Diễm bị tiếng nghẹn ngào đánh thức, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thanh Trúc, là ai đang khóc? Thái Diễm kêu gọi nha hoàn Thanh Trúc, cái này tiếng gáy tiết tấu, không hiểu quen thuộc. Phu nhân, ngài tỉnh. Là trại chủ mới nhập tiếp, chúc mừng phu nhân. Thanh Trúc từ đáy lòng mở miệng, có trời mới biết 2 tháng này đến, phu nhân đến cỡ nào mệt nhọc. Nàng đều nhìn không được, đáng tiếc, trại chủ cũng không cho các nàng giúp phu nhân chia sẻ một hai. Phải không? Kia đích thật là đại hỷ sự. Ngươi cùng U Lan cần phải tính lấy chút thời gian, ngày mai buổi trưa không nên quên chịu một bát canh gà cho nhị phu nhân đưa đi.
Vâng.
Thái Diễm ngủ một giấc no bụng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dị thường dễ chịu, chậm rãi ăn một chén lớn cơm, bối rối đánh tới, lại ngủ thiếp đi. Phu nhân thật sự là quá mệt mỏi. Ú Lan cùng Thanh Trúc nhỏ giọng cảm khái, làm bằng sắt người, cũng bị không được trại chủ không biết ngày đêm dạy vào a so sánh lẫn nhau mà nói, nhị phu nhân vẫn là có phúc khí, ít ra không cần một người tiếp nhận trại chủ vất vả. Cũng là, Châu Đản Sinh không thể luyến rút vào trong chăn, không đợi Tần Vũ nói cái gì, nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Một đường phong trần mệt mỏi, tàu xe mệt mỏi, nàng quá mệt mỏi. Sắp ngủ trước đó, Châu Đản trong lòng ý niệm duy nhất, chỉ sợ sẽ là mẫu thân lấn ta đi. Không phải nói nam nhân thể lực có hạn, bất quá thời gian uống cạn chung trà liền sẽ mềm nhũn a. Vì sao nhà hắn phu quân trong đêm vất vả a mẫu vì sao cả ta? Thái Diễm khó được có cơ hội ăn mặc tinh xảo một chút. Ú Lan giúp nàng nhẹ nhàng chen vào một nhánh châm cải, lập tức tán thưởng mở miệng, phu nhân thật sự là quá đẹp, nếu là trại chủ tới, nhất định nhịn không được. Miệng quá đen, không cho phép xách hắn, vạn nhất thật tới. Nói còn chưa dứt lời, Tần Vũ đẩy cửa, Thái Diễm lập tức hoa dung thất sắc. Phu quân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tần Vũ. Nhìn Thái Diễm kia sợ như sợ cọp bộ dáng, Tần Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Trừng Thái Diễm một cái, Tần Vũ dứt khoát ngồi ở một bên, xem xét lên hôm qua nạp thiếp ban thưởng. Chương 5, nạp thiếp Châu Thị, Đại Tuyết Long Kỵ đăng tràng chương 5, nạp thiếp Châu Thị, Đại Tuyết Long Kỵ đăng tràng ra phả lại thêm một người, Tần Vũ cũng lần nữa thu hoạch một đợt ban thưởng. Đích. Phát hiện ra phả nhân vật mới, Hoa Thủy Mỹ Nhân Châu Đàn. Thu hoạch được ban thưởng, dệt công nghệ bách khoa toàn thư 1, hiệu trùng thẻ 3. Dệt công nghệ bách khoa toàn thư, trong đó bao hàm tơ lụa đông vải sợi đay gấm địch nhiều loại dệt công nghệ, cùng hết hạn tới lần thứ nhất cách mạng công nghiệp dệt cơ bản vẽ. Hiệu trùng thẻ có thể đối với bất kỳ người nào sử dụng, nắm giữ nhất định xác suất, khiến cho vô điều kiện hiệu trùng túc chủ, một khi có hiệu lực, vĩnh viễn không phản bội. Mục tiêu mệnh cách càng tôn quý, xác suất thành công càng thấp. Thiết thất, Châu Đàn quang hoàn, mị lực vô song quang hoàn tác dụng phía dưới, tất cả mọi người đối túc chủ độ thiện cảm tăng lên 10 càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tần Vũ trong lòng tán thưởng, Châu Đàn mang tới ban thưởng cũng rất phong phú. Hết hạn tới lần thứ nhất cách mạng công nghiệp dệt công nghệ, đã có thể nhường đại hán bách tính không cần lại vì mặc dầu gì. Càng không nói đến còn có 10 độ thiện cảm tăng thêm, đừng nhìn chỉ có 10 nhưng chính là ngần ấy độ thiện cảm, sẽ đối với toàn bộ Tam Quốc cách cục đều sinh ra thiên đại ảnh hưởng. Có thể sẽ nhường một chút vốn không dự định tìm nơi nương tựa hắn mưu thần võ tướng tìm tới. Cũng có thể nhường bách tính quy tâm, càng có thể khiến cho quân tâm ngưng tụ. Có một cái tốt như thuốc, thật tốt. Thái Diễm mang thấp phòng tâm, tại Ú Lan hầu hạ hoàn thành sau cùng trang điểm. Trong gương đồng, nữ tử như thiên nữ hạ phàm, tài trí ưu nhã. Thật sợ Tần Vũ gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được nào lên, nàng thật vất vả nghỉ tạm tới, lại muốn tê liệt. Cũng may, Tần Vũ mặc dù ý động, lại không có bày ra hành động. Nghĩ đến, Thái Diễm trong bụng tiểu sinh mệnh, hẳn là sẽ không ngứa thích chảy gô gõ cửa a. Nhưng là đi, hỏa khí vẫn là phải tiêu. Tần Vũ tại Thái Diễm bên thai khẽ nói, sau một lát, Ú Lan rời khỏi phòng. Thái Diễm đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó. Hát Phong trại lại qua một cái năm được mùa. Tính được, từ khi Tần Vũ lên làm trại chủ, đây đã là cái thứ 5 năm được mùa. Trong đất đảo, cậu thêm lên cướp bóc hào cường, giữa sườn núi kho lúa đều nhanh tràn ra tới. Thái Diễm màu da càng thêm sáng, hoàn toàn không có phụ nữ mang thai làn da ố vàng như thế biến hóa. Châu Thị không có gì bất ngờ xảy ra, lại muốn nằm y một ngày, Thái Diễm cũng biết chính mình có bầu, chắc không được ra súc để yên nàng. Qua năm, thời tiết ấm lại, Tân Hồ đến. Thanh Vân, lương thảo đã chuẩn bị đầy đủ, đại quân tùy thời có thể xuất phát. Tân Hồ hăng hái, một thân màu đen giáp trụ bị hắn xoa bóng lưỡng. Lương thảo đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy thì lên đường đi. Bây giờ có hệ thống, có Đại Tuyết Long Kỵ, có thể lớn mật một chút. Tần Vũ cũng đi mở mang kiến thức một chút hắn mặt chư hầu. Phu quân lần này đi, vạn vạn lấy tự thân an toàn làm trọng, thiếp thân tại trong trại chờ đợi phu quân khải hoàn. Thái Diễm cùng Châu Đàn hai người là Tần Vũ mặc vào giáp trụ, cái này giáp trụ toàn thân đỏ rực như lửa, đầu vai tọa lạc hai cây sừng rồng, trước ngực có treo long đầu hộ tâm kính, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Ừm, vi phu cường đại, các ngươi còn không biết ta. Hai người các ngươi liền an tâm chờ đợi. Nhất là Diễm Nhi, tĩnh tâm dưỡng thai. Lần này trở về, ta sẽ tận lực đem nhạc phụ cùng nhau mang về. Dạ Lang quân mong nhớ. Thái Diễm nghe vậy thích thú, Thái Ung tuổi tác đã cao, bây giờ chính vào luật thế, Đồng Trác lại là người người tiêu đánh. Thái Ung đi theo Đồng Trác, không có chút nào an toàn, còn không bằng Hát Phong trại, ấm áp thoải mái dễ chịu, là cái an độ lúc tuổi già nơi tốt. Giáp trụ che thân, kim quan buộc tóc, Tần Vũ từ đài trên bàn gỡ xuống Long Nguyên phá thành kích, tại trại sau chuẩn ngựa dẫn ra đạp viêm ô truy, từng bước một hướng phía chân núi mà đi. Triệu Vân đã trước một bước chờ đợi tại chân núi. Bạch Mã Ngân Thương, thần tuấn phi phạm. Chúa công. Bái kiến chúa công. Tần Vũ dắt ngựa đi vào chân núi một phút này, liền chứng minh, Hát Phong trại đã không chỉ là Hát Phong trại. Trước mắt, 1800 bộ tốt trưng bày, đều lấy giáp ra, năm trường mâu. Tần Vũ những năm này tự mình nuôi dưỡng 10000 Hát Phong quân, nhưng lần này chỉ vận dụng 1800, áp vận lương thảo. Lúc đầu Tần Vũ muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị giết quỷ đại đao, nhưng hắn sẽ không luyện sát. Ân, hắn là học sinh cối văn. Đối khoa học tự nhiên hiểu rõ giới hạn trong loại bỏ cùng đòn bẩy định lý, cho nên chỉ có thể trước thích hợp. Còn tốt có hệ thống, cưới nhiều mấy phòng thế thiếp, sau đó sinh hai chi đội bóng đá, tranh thủ 3 năm diệt đi đông doanh, 5 năm bình định đại hán. Chúng tướng sĩ xin đứng lên. Tần Vũ cầm trong tay phá thành kích chen vào bên cạnh, hai tay nhẹ nắm. Tạ chúa công. Hết thảy mọi người động tác đều nhịp, vẹn vẹn bằng vào quân dùng cũng đủ để chấn nhiếp đại hán chín thành quân đội. Mà sức chiến đấu, một ngày hai bữa ăn thậm chí một bữa ăn no cũng thành vấn đề quân đội, có thể đánh được một ngày ba bữa 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 bao ăn no, mỗi ngày ba huấn quân đội. Nói đùa cái gì? Người là sắt, cơm là thép, không cho con ngựa thảo, còn nhường con ngựa chạy, đó là không có khả năng. Tần Vũ nhìn về phía cách đó không xa ngắm nhìn một đám người. Nhóm người kia người mặc quan bào, thấy Tần Vũ ánh mắt trông lại, lúc này bưng lấy một đạo thánh chỉ đến đây. Vậy hạ có chiếu, Thường Sơn thật định Tần Vũ, chỉ hạ có công, đặc chiêu là Thường Sơn quân thủ. Khâm thử. Thần, lĩnh chỉ. Tần Vũ vẻ mặt như thường, không mình hành lễ, sau đó tiếp nhận thánh chỉ. Một bên, Triệu Vân trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Chúa công, thuộc hạ đã đem ngài thảo đồng hành trình chiêu cáo thiên hạ. Ngoài ra, chuyến này thảo đồng trung nhớ 19 lộ, tại Trần Lưu Táo Chua hội sư. Lý Thành Vinh chắp tay mà đứng, đem tất cả tin tức bẩm báo. Triệu Vân càng thêm xem không hiểu. Lý Thành Vinh bất tài là Thường Sơn quận thủ a? Thế nào đột nhiên liền thay đổi? Ừm, thân phận của ta những cái kia chư hầu như biết. Tần Vũ có chút không yên lòng, cái này thánh chỉ đích thật là thật, nhưng lại kéo dài 3 năm mới có hiệu quả. Tự nhiên, ngài mặc dù thanh danh không hiện, nhưng có tiên đế thánh chỉ tại, không người nào dám hoài nghi thân phận của ngài. Như thế, ngươi lại trở về, còn bên trong tất cả chính vụ như cũ, ngươi tự quyết định. Vâng. Lý Thành Vinh rút đi, Tần Vũ trở mình lên ngựa, nhìn về phía Triệu Vân, kinh hỉ hay không, bất ngờ không. Ngạc nhiên mừng rỡ, ngoài ý muốn, chúa công khi nào thành quận trưởng? 3 năm trước đây, dùng tiền mua, sau đó hàng phục Lý Thành Vinh, nhường hắn người quản lý 3 năm. Không phải, ngươi cho rằng Thường Sơn quận trì hạ bách tính vì cái gì có thể an cư lạc nghiệp? Bây giờ, cái này Thường Sơn, xem như chúng ta quét ngang đại hán loạn thần, còn cho bách tính một cái an bình điểm xuất phát. Triệu Vân nghe vậy kích động và phần, nguyên lai chúa công sớm có mưu đồ. Ha ha, đây coi là cái gì mưu đồ? Tần Vũ lắc đầu, hắn rốt cuộc biết vì cái gì hậu thế lưu hành là học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ mà không phải học được chính sử, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Đi vào cái này Tam Quốc, hắn mới biết được, công nghiệp cải cách mới là vương đạo. Mặc cho ngươi mưu lược ra, ta tự một pháo banh chi. Đáng tiếc, Tần Vũ chơi đùa nhiều năm như vậy, cũng không chơi đùa ra cái gì lợi khí đến. Chúa công, chúng ta chỉ có 1.800 quân. Triệu Vân nhìn về phía sau lưng, Hắc Sơn quân không phải có 10.000 a? Vì cái gì chỉ xuất động 1.800? Không nổi, chúng ta chân chính chiến lực còn tại đằng sau. 1.800 bộ tốt bộ pháp nhất trí, áp vận bạn thạch lương thảo, hướng phía Trần Lưu Vương hướng xuất phát. Được không xa, đi ngang qua một mảnh sơn lâm, Triệu Vân ánh mắt đông nhiên ngưng trọng lên. Chúa công, phía trước. Ô không chờ Triệu Vân mở miệng, Tần Vũ trực tiếp chu môi huýt sáo một tiếng. Nhất thời, phía trước rừng cây bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, 3.000 đại tuyết long kỵ biểu diễn, trong nháy mắt chấn kinh Hắc Phong quân tất cả mọi người. Thật là đáng sợ thiết kỵ đại quân. Ngay cả Triệu Vân đều sinh lòng hoảng sợ, những này thiết kỵ nếu là địch nhân, tùy tiện một cái công kích, bọn hắn tất cả đều đến chơi xong. Thử Long, ta đại tuyết long kỵ có thể tính được tinh nhuệ. Tần Vũ cũng bị đại tuyết long kỵ trận thế rung động. 3.000 đại tuyết long kỵ, mỗi một cái đều thừa cưỡi dũng mãnh lương cầu, mỗi một cái đều thiết ý che thân, dáng người khôi ngô, đơn lôi ra đến, thậm chí không kém gì nhị lưu võ tướng. Mà binh khí của bọn hắn, từng cái nở rộ hàn quang. Bắc Lương trên đao có thể mã chiến công kích, hạ có thể bộ chiến chống cự kỵ binh. Cái này một chi đại tuyết long kỵ, khởi sướng hung hăng đến, tuyệt đối có thể quét ngang 10 vạn bộ tốt. Triệu Vân ánh mắt lửa nóng, có tinh nhuệ như vậy chi sư, lo gì thiên hạ không chừng. Ngay cả Tần Hổ đều chấn động theo. Thanh Vân, đây chính là ngươi hao phí đại lượng tiền tài chế tạo quân đội. Tồn tại tức hợp lý, đây chính là hệ thống như bức chỗ. Không cần Tần Vũ giải thích lai lịch của bọn hắn. Chương 6, không có khả năng, là tuyệt đối không thể chương 6, không có khả năng, là tuyệt đối không thể mát đao thấu xương lạnh, tên nọ nhiếp tâm e sợ. Triệu Vân tự hỏi võ nghệ bất phàm, phục dụng hổ cốt đan về sau, càng là xin hỏi anh hùng thiên hạ, ai có thể đánh với hắn một trận. Hắn thậm chí dám đơn kỵ xông vạn người quân trận. Nhưng mà, đối mặt cái này đại tuyết long kỵ, hắn thật đúng là không có mấy phần lực lượng. Chi quân đội này túc sát chi khí quá mạnh, quân kỷ quá minh, ngay cả hành quân thời điểm, cùng sắp xếp đầu ngựa đều có thể thành một đường thẳng. Kỷ luật nghiêm minh, cùng Hắc Phong quân 1.800 bộ tốt không khác nhau chút nào. Nhưng kia là kỵ binh. Đại quân xuất phát, đi 5 ngày, đến Trần Lưu cảnh nội. Trình đốn lúc, Tần Vũ tay lấy ra giấy, ở phía trên viết xuống tên của 3 người. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra Tam Phong thư tín. Nhị thúc, mạng ngươi 30 Hắc Phong quân đi hướng Toánh Xuyên tìm 3 người này, phân biệt đem tin giao cho bọn hắn. Tốt. Tần Hổ xuống dưới an bài mấy cái đáng tin cậy người. Lĩnh 30 Hắc Phong quân mang đủ tiền tài, cải trang ăn mặc về sau, hướng Toánh Xuyên mà đi. Tần Vũ bình chân như bại, hắn đối Tam Quốc nghiên cứu không nhiều, nhưng nghe nhiều nên thuộc một chút lưu sĩ, hắn vẫn là biết. Lần này sẽ kết lại thảo đồng, Tần Vũ cũng không dự định cứu ra hoàng đế. Hắn muốn làm chính là kiếm thanh danh, dẫn tới mưu thần võ tướng tìm nơi nương tựa. Tiếp theo, cái kia chính là có thể vớt một đợt liền vớt một đợt. Chỉnh đốn một lát, đại quân lần nữa xuất phát, tại hoàng hôn đến Táo Chua. Báo, Thường Sơn thái thú Tần Vũ xuất 3.000 thiết kỵ đến đây trợ trận. Lúc này, Táo Chua đã hội tụ 13 đường chư hầu. Hoàng hôn lúc, tự nhiên là nâng chén cùng uống, thương thảo thảo đồng công việc. Mà bây giờ, một sĩ tốt đống nhiên đến báo, đám người đến lúc đó hai mặt nhìn nhau. Thường Sơn thái thú, Tần Vũ, ân, lại có người này. Đã đến Hàn Phước Hàn Văn Tiết suy tư sau một lát, nhẹ gật đầu, không đánh giá. Hắn đối cái này 3 năm trước đây mua làm quan thái thú Tần Vũ cũng không hiểu rõ. Tại trong ấn tượng của hắn, Thường Sơn quận thủ vẫn luôn là Lý Thành Vinh. 3.000 thiết kỵ, chẳng lẽ nói ngoa? Bây giờ tụ đến chư hầu, cái nào có 3.000 thiết kỵ? Liền xem như Phương Bắc Công Tôn Toàn cùng Mã Đẳng cũng bất quá lĩnh 3.000 thiết kỵ tăng thêm một chút bộ tốt mà đến mà thôi. Vô luận như thế nào, phàm đến hội sư thảo phạt đồng tộc người đều là anh hùng, ta cho rằng nên đón một phen. Lúc này chỗ ngồi bên trong một ngũ đoàn hắc thô cậu thả hán mở miệng. Mạnh Đức nói cực phải. Hàn Phước nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như thế vậy thì xin Mạnh Đức đi một chuyến như thế nào. Lúc này Viên Thiệu chưa đến, minh chủ không có còn không có tuyển ra đến. Hàn Phước thực lực mạnh nhất, cho nên lớn nhất lời nói có trọng lượng, mà nhường tất cả chư hầu đều đi nên đón một cái tần vũ đó là không có khả năng. Thiên tử tới phải không, cần bọn hắn tất cả mọi người đi nên đón. Tào Tháo ánh mắt lạnh lùng, nhưng không có để cho người ta nhìn ra dị thường. Nếu như thế vậy ta liền đi một chuyến, cũng coi là trước chư vị một bước, kết giao một chút vị này Thường Sơn của thủ. Tào Tháo là nhìn ra cái này Hàn Phước căn bản cũng không hiểu rõ chính mình chỉ hạ Thường Sơn quận thủ, mà có thể làm đến bước này liền chứng minh cái này Thường Sơn quận thủ có ý nghĩ của mình, không có phụ thuộc Hàn Phước. Cái này có ý tứ, ký châu chi lớn, vật tư nhân lực chi phong, có thể nói là đại hán số một, mà Hàn Phước có được lấy một tòa đại châu, vậy mà không có thể đem hoàn toàn trưởng khống. Tầm thường Tào Tháo mang theo Hạ Hầu Đôn bọn người ra doanh trướng, nên ra 300 bước liền xa xa nhìn thấy một chi hổ làng chi sư chậm rãi đến. Đại huynh, chi này thiết kỵ chẳng lẽ chính là Tây Lương? Không đúng, chẳng lẽ là Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng? Hạ Hầu Đôn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn thấy cái gì? 3000 thiết kỵ hành quân bên trong, vậy mà ngay ngắn trật tự vượt thành hàng, tung thành nhóm, ô ương ương vượt chiến đến như sơn băng hải tiếu, làm người chấn động cả hồn phách. Đây là Thường Sơn quận thủ Tần Vũ, chưa nghe nói qua. Hiện tại ngươi không phải nghe nói a? Thái độ thả cung kính điểm, vạn không thể đắc tội. Vẹn vẹn bằng vào kia 3000 thiết kỵ cũng không phải là Tào Tháo có thể đắc tội. Hạ Hầu Đôn cũng biết chính mình đại huynh thật vất vả tích lũy một chút bốn liếm nhi, còn chưa đủ người ta một lần công kích giết. Tinh nhuệ như vậy, quả thật là ta đại hán thiết kỵ. Vì cái gì xưa nay chưa nghe nói qua? Tào Hồng cũng là tắc lưỡi kinh hãi, thật sự là chi này thiết kỵ cho người ta mang tới rung động quá lớn. Bọn hắn thậm chí hoài nghi chi này thiết kỵ ngã xuống đất có hay không thuộc về tại đại hán. Đều thấy được. Từ nay về sau, ta Tào Tháo quân đội dưới quyền, lúc này lấy đây làm mục tiêu. Đợi đến lần này thảo phạt đồng trác, tất cả binh mã đều một lần nữa thao luyện một lần. Tào Tháo cũng là cắn sau hàm răng đau, cái này mẹ nó ngã xuống đất từ đâu tới hổ lang thiết kỵ. Hắn từng gặp Tây Lương thiết kỵ, nhưng cùng trước mắt quân đội kém xa. Bất luận là trang bị, vẫn là quân dung, đều kém quá nhiều. Chậm chậm, quân đội tới gần, Tào Tháo dẫn đầu dẫn người dưới lập tức trước nên đón. Nghe qua Thường Sơn quận thủ luyện binh có phương pháp, hôm nay gặp mặt, kinh động như gặp thiên nhân. Tào Tháo ôm quyền tiến lên, mà lúc này Tần Vũ mấy người cũng chú quân xuống ngựa. Chỉ có điều, làm Tần Vũ chuẩn bị trả lời thời điểm, Tào Tháo lại là kéo lấy nhỏ bé dáng người, đi tới Tần Hổ trước mặt. Một thanh cờ lấy Tần Hổ đại thủ. Thao nghe Tần huynh sắp tới, đã đợi chờ đã lâu. Tần huynh một đường vất vả, thao đã thiết hạ tiệc rượu, còn mời Tần huynh nhập sổ. Tào Tháo thật là thân mật có thừa. Kia một mặt dâu quai nón đều nhanh áp vào Tần Hổ trong ngực đi. Tần Vũ thấy thế hoa cúc đột nhiên nắm chặt, còn tốt, hắn nhận là người. Không khí khá là quái dị. Theo đạo lý nói, Tào Tháo nhiệt tình như vậy, Tần Hổ phản ứng không nên lạnh lùng như vậy mới đúng. Dù là xem thường, cũng hẳn là bồi cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng thấy thế ánh mắt lập tức bất thiện lên. Mà lúc này Tần Hổ ho khan hai tiếng, tránh thoát Tào Tháo móng heo lớn. Tào Công nhiệt tình, nào đó cảm nhận được. Đúng không, Tần huynh. Nhưng là nào đó tên Tần Hổ, chữa sơn quân. Tần Hổ ý tứ rất rõ ràng, Tào Tháo lúc này cũng là ngây ngẩn. Tần Hổ, không gọi Tần Vũ. Lính liên lạc báo sai. Hiểu lầm. Lính liên lạc nói Thường Sơn Thái thú Tần Vũ xuất quân đến rút. Thao vui không thắng thu, chuyên tới để nên đón. Nghĩ đến là kia lính liên lạc tính sai tin. Tào Tháo tình nguyện tin tưởng lính liên lạc tính sai danh tự, cũng không tin mình nhận lầm người. Nói đùa cái gì? Mặc dù Tần Hổ không có đi tại ở giữa nhất, nhưng mặt khác hai cái đều là mặt trắng tiểu sinh, lễ đội mũ không có, lấy chữ không có, làm sao có thể là Thường Sơn quận thủ? Khu khu, không trách lính liên lạc. Tần Hổ cố nén ý cười, sau đó lui ra phía sau một bước, hắn muốn là lạc hậu nửa bước, không có ý nghĩa. Nhưng một bước này lui, Triệu Vân cũng đi theo lui một bước. Kết quả là rất rõ ràng. Đám người một trận trầm mặc. Tào Tháo hắt mặt đỏ dần. Nói đùa cái gì? Cái này nhìn cao nữa là không đủ 20 tuổi nho tướng tiểu sinh, là Thường Sơn quận thủ. Mặt sau này 3000 thiên binh thiên tướng, là cái này tiểu sinh bộ hạ. Tần huynh không muốn lường gạt một nhà nào đó, vị tướng quân này anh tuấn thần võ, nhưng còn nhỏ tuổi, thế nào lại là một quận thái thú? Tào Tháo thế nào cũng không tin, hắn kết luận Tần Hổ chính là Tần Vũ. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tào Tháo dứt lời khoan khoái cười to, đây hết thảy bất quá là một trò đùa mà thôi. Hừ, cái này Tần Vũ, còn muốn trêu cợt hắn Tào Mạnh Đức. Chương 7, Toàn Tảo sẽ kết lại, trò hay đăng tràng chương 7, Toàn Tảo sẽ kết lại, trò hay đăng tràng. Tần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng có gắp. Tào lao bản câu này không có khả năng, chủ đánh một cái thân thiết quen thai a Tào đốc ý. Tần Vũ chẳng biết lúc nào lấy ra một đạo thánh chỉ, chính là bổ nhiệm hắn làm Thường Sơn quận thủ thánh chỉ. Hắn lần này cố ý mang thánh chỉ mà đến, phòng chính là chiêu này. Dù sao, thật bắt lộ chư hầu, không có người thấy hắn Tần Vũ. Tào đốc ý, muốn đích thân nhìn xem a. Tần Vũ giống như cười mà không phải cười, Tào Tháo sắc mặt lúc này ngưng trọng lên. Bây giờ hắn mạn, hoàng quyền mặc dù không có trước kia uy nghiêm, nhưng vẫn như cũ thần thánh không thể xâm phạm. Tào Tháo, càng là đến chết không chịu xưng đế, kia Trinh Tây tướng quân chi danh, hoặc là hắn suốt đời tâm nguyện. Không dám, Tần quận trưởng tuổi trẻ tài cao, là thao tầm mắt nhỏ hẹp. Tào Tháo thật muốn khóc ga ngươi nha, 20 tuổi có hay không, làm kiểu gì quận trưởng? Con mẹ nó 3 năm trước đây liền lên làm. khu khu, không sao. Tần Vũ thu thánh chỉ, sau đó cùng Tào Tháo hàn huyên một hai, cùng nhau tiến vào đại doanh. Đến mức Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong bộ tốt, thì là lưu tại ngoài trướng xây dựng cơ sở tạm thời. Đám người tiến vào doanh trại, đã là trò chuyện vui vẻ. Chỉ có điều, tiến vào doanh trướng về sau, từng đạo ánh mắt kinh thị liền đổ tới. Nhất là Hàn Phước, càng là nhíu mày. Ai là Thường Sơn quân thủ? Tần Vũ cũng không biết Hàn Phước, mặt chứa mỉm cười, "Tần Vũ, Tần Thanh Vân, gặp qua chư vị." Ở đây, hắn không biết cái nào. Nhưng không quan hệ, trong luận thế, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nhu lực, tại treo bức trước mặt, không chịu nổi một kích. Đương nhiên, có thể sử dụng người khác đầu góc giải quyết vấn đề, hắn cũng lười động quả đấm. Ở đây, ngoại trừ Tào Tháo, ai cũng không biết cái này tuổi còn trẻ Thường Sơn quận thủ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không nói những cái khác, 3000 đại tuyết long kỵ, tuyệt đối có thể áp chế ở tòa bất kỳ chư hầu. Kia tinh nhuệ chi sư, đừng nói 3000, chính là 300, đều đủ để trấn nhiếp một phương. Huống chi, đang ngồi, cái nào một nhà có thể kéo ra 3000 kỵ binh? Ngoại trừ phương Bắc Mã đẳng công Tôn Sách, ai có thể xuất ra 3000 thiết kỵ? Cho nên, tùy ý Hàn Phước bọn người như thế nào khinh thị Tần Vũ, Tào Tháo đều đối chi nhiệt tình như mối tình đầu đồng dạng. Mạnh Đức huynh quả thật anh hùng vậy, độc thân đâm đồng, chính là đại trượng phu vậy. Tần Vũ dăm ba câu, mạnh mẽ đem chính mình cùng Tào Tháo kéo thành một đời người. Mà Tào Tháo cũng không có tới so đo, có kia 3000 thiết kỵ, Tần Vũ gọi hắn đệ đệ, hắn cũng không triệt. Nào đó xem Thanh Vân Hiền đệ dưới trướng thiết kỵ quân kỷ nghiêm minh, trang bị tinh lương. Sợ là hao phí không nhỏ a. Tào Tháo cùng Tần Vũ vài chén rượu xuống bụng, liền bắt đầu nói bóng nói gió. Nhưng dính đến Đại Tuyết Long kỵ, Tần Vũ một mực không nói, chỉ nói quân đội càng mạnh, tốn hao liền càng cao, hắn nghèo rất mỏng tới a, sau đó bắt đầu mượn lương thực. Cái này mẹ nó thế nhưng là chính ngươi đụng lên tới. Tào Tháo cố ý lôi kéo kết giao, đương nhiên sẽ không hề hỏi, vung tay lên, để cho người ta đưa đi ngàn thạch lương thảo. Thật tình không biết, lúc này ngoài trướng, Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hắc Phong Bộ Tốt đã bắt đầu chế biến canh thịt. Tháng riêng, hàn khí vẫn như cũ, nóng hầm hập canh thịt vào trong bụng, đừng đề cập cỡ nào dễ chịu. Bao ăn no, hương khí bốn phía, đem sắt vách bọn nhỏ đều cho thèm khóc. Ăn thịt, tại Đại Hán thế nhưng là vật hi hãn, nhưng Hắc Phong trại khác biệt. Linh Võ Sơn bên trên, thế nhưng là có mấy ngàn bé heo đồn tại vui chơi, từng nhà đều ức heo. Mấy ngàn con heo có lẽ không nhiều, nhưng vẫn là đủ 3000 Đại Tuyết Long Kỵ cùng 180 trăm bộ tốt mỗi ngày ăn một bữa thịt, ăn được nửa năm. Tiến hội tán thôi, Tần Vũ liền dẫn Triệu Vân cùng Tần Hổ hai người trở về doanh trướng. Mà Tào Tháo trở lại doanh trướng về sau, lại là nghe được phòng thủ đám binh sĩ xì xào bàn tán. Mới tới Thường Sơn quận thủ quả thật là đại tài chủ. Lúc này mới vừa tới liền thịt hầm canh, hương vị kia, nghe đều thèm a. Chính là, hơn nữa vị thịt rất đậm, rất thơm, hẳn là thả không ít thịt. Lúc nào chúng ta cũng có thể ăn một bữa canh thịt a. Tào Tháo càng nghe không vô. Thường Sơn quận thủ bên kia nấu canh thịt. Nói đùa cái gì? Tần Vũ không phải không lương từ sao? Tào Tháo luôn cảm giác có chút không ổn, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn lúc này hiểu ý, thẳng đến Tần Vũ đại doanh. Sau nửa canh giờ, một thân tiểu khí chính là Hạ Hầu Đôn bị hai cái binh sĩ cho dơ lên trở về. Tào Tháo, thật nồng mùi rượu, đại huynh, có thể khiến cho Nguyên Nhượng uống xong bộ dáng này, tất nhiên là rượu ngon à. Tào Hồng mở miệng, đồng thời mím môi một cái. Tào Tháo một mặt im lặng, nhưng còn không đợi hắn tự thân tới cửa, Triệu Vân liền xách theo hai vỏ rượu tới cửa đến. Mạnh Đức Công, ta chủ nhường tại hạ đưa tới hai vỏ rượu ngon cùng hai khối thịt khô, cảm tạ Mạnh Đức Công khẳng khái tặng lương thực. Dễ nói, chúng ta đồng lưu đại sự, có khó khăn tự nhiên hô bang hỗ trợ. Tiểu tướng quân thay ta cảm ơn Thanh Vân hiền đệ. Tại hạ ghi nhớ. Triệu Vân ôm quyền cáo tử, thẳng đến hắn đi ra Tào Tháo đại doanh, Tào Hồng ánh mắt lúc này mới chậm rãi thu hồi. Tiểu tướng này, không đơn giản, vẫn rất tuấn. Tào Tháo đời này im lặng số lần đều không có hôm nay nhiều. Đi đi đi, đem nguyên nhượng nhất trở về, uống xong lặn nên đều. Dứt lời, Tào Tháo liền một thân một mình đẩy ra một cái vỏ rượu. Hắn ngược lại muốn xem rượu gì có thể khiến cho Hạ Hầu nguyên nhượng quên nhiệm vụ, uống say không còn biết gì. Dâm dâm một chén rượu rót đầy, Tào Tháo hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy say mê. Lập tức một ngụm buồn bực hạ, mặt đỏ tới mang hai, nhưng lại không bỏ được phun ra. Cuối cùng, chủ trong trại, tiếng ngáy như sấm. Tào Hồng sau khi đi vào phía sau bụi. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là đưa hai vỏ trứng bất rượu, liền quật ngã Tào Tháo cùng hắn hai viên đại tướng. Hiện tại hắn nếu là dẫn người giết đi vào, về sau thiếu một cái đại địch. Đáng tiếc, hắn không biết rõ. Ngày kế tiếp, Viên Thiệu cùng Viên Tuật hai người đến, Tần Vũ lần nữa đi đại trướng đánh một cái xì dầu, lan lộn một cái quân mặt. Lại một ngày, Công Tôn Toàn mang theo Lưu Bị ba người đến đây. Tần Vũ một cái đã nhìn chằm chằm quan nhị ra. Đỉnh đầu non xanh. Thật sự là lục ca đêm đó, Tôn Kiên Trương Dương đã tìm đến, đến tận đây, 19 lộ chư hầu đến đông đủ. Nếu là tính cả Lưu Quan Trương ba người, cái kia chính là 20 đường. Các lộ chư hầu đều đến, Tào Tháo mổ châu giết ngựa, đại hội chư hầu, thương nghị tiến binh kế sách. Tần Vũ vẫn như cũ về nước. Đến mức Đại Tuyết Long Kỵ, không có chỉnh quân, ngoại trừ Tào Tháo bên ngoài, rốt cuộc không người thấy chân dung. Cho nên, Tần Vũ linh 3000 kỵ binh trợ trận, tại đông đảo chư hầu trong mắt, chỉ tính là trung đẳng thực lực. Lại thêm Tần Vũ cố ý về nước, tuổi tác lại nhẹ, liền không có người tận lực để ý tới. Ngày kế tiếp, Trúc Đài Cao lấy binh phủ đem ấn mời Viên Thiệu đăng đàn. Một phen nói nhảm, hạ đàn. Mệnh em trai Viên Thuật tổng đốc Lương Thảo, Tôn Kiên làm tiên phong, thẳng đến Tị Thủy Quan khiêu chiến. Những người còn lại các chấn giữ hiểm yếu, xem như tiếp ứng. Tất cả đâu vào đấy, Tần Vũ ít lời, hành quân thời điểm, Đại Tuyết Long Kỵ tinh lương trang bị cùng kia một cô không có gì sánh kịp tốc sát chi khí, sợ ngây người vô số người. tiểu tử này, ở đâu ra chi này hổ lang chi cưới? Vận khí thật tốt. Chư hầu đao đốt diễm, nhưng đối Tần Vũ vẫn như cũ duy trì khinh thị. Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, Tần Vũ cuối cùng tuổi còn rất trẻ, cái này tốt đẹp thiết kỵ. Trong tay hắn lãng phí 19 lộ chư hầu, 190 cái tâm nhãn tử, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tề Bắc cùng nhau bảo Tín Sợ Tôn Kiên chiếm đầu công, âm thầm xuất binh, em trai bị Hoa Hùng chém ở dưới ngựa. Cũng là Tôn Kiên truyền đến tin chiến thắng, đồng thời tới Viên Thuật nơi đó thúc lương thực. Viên Thuật cự không phát lương thảo. Ít ngày nữa, Tôn Kiên bại trận, tổn thất một đại tướng tổ mẫu. Viên Diệu đến tin kinh hãi, hội tụ chư hầu thương nghị. Tần Vũ không nói một lời, nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Vân cùng Tần Hổ, chậm đợi trò hay đang tràng. Chương 8, Tần Hổ chạm Hoa Hùng, Lữ Bố khiêu chiến chương 8, Tần Hổ chạm Hoa Hùng, Lữ Bố khiêu chiến lại nói Lưu Quan Trương tại công tôn toàn đề cử phía dưới, vẫn là được một cái ghế, nhưng cũng chỉ có thể khuất tại ghế chót. Quan Vũ Trương Phi chắp tay trước ngực đứng hầu sau lưng. Mà nhưng vào lúc này, thám tử bỗng nhiên đến báo. Báo, Hoa Hùng dẫn thiết kỵ hạ quan, đến trại trước mắng to khiêu chiến. Đám người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chư hầu hội sư thảo đồng, xuất sư bất lợi, vậy mà bị Hoa Hùng ngăn ở quan ngoại khiêu chiến. Điều này có thể nhịn, ai dám đi chiến? Viên Thiệu đảo mắt tả hữu. Lúc này, Viên Thuật phía sau đi ra một kiêu tướng Du Thiệp, tiểu tướng nguyện đi. Chịu chết tới. Nhìn thấy Du Thiệp xuất mã, Tần Vũ trong lòng trêu tức. Cái này thập bát lộ chư hầu thảo đồng bất quá là một trận trò cười, mục đích thật sự bất quá là vì dương danh tỉnh công mà thôi. Chân chính có can đảm một trận chiến, cũng bất quá Tôn Tào hai chấn. Ha ha, Thanh Vân Hiền đệ vì sao không nói một lời? Tào Tháo chú ý Tần Vũ đã lâu. Từ khi chư hầu hội sư, Tần Vũ liền kiệm lời ít nói, mọi thứ quyết sách cũng không phát biểu ý kiến, bây giờ Hoa Hùng khiêu chiến, cũng không thấy có biểu hiện gì. Không có gì đáng nói. Tần Vũ vẻ mặt bình thản, nhưng là dẫn tới Viên Thuật nhằm vào. Thật sự là Tần Vũ diện mạo tuổi còn rất trẻ, nhưng lại cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, không ít người đều không có nhìn. Thế nào? Tần Thái Thủ không coi trọng lần này liên minh. Viên Thuật trầm mặt lạnh lẽo nhìn Tần Vũ, Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu tới đối mặt, ngươi làm cái gì? Trong lòng mình không có điểm số. Như chư hầu đều giống như ngươi các vì bản thân lợi, cái này liên minh tàn cũng được. Vô chi tiểu bối, hầu ngôn loạn ngữ, sao dám vu ham ta? Viên Thuật chột dạ, nhưng trong lòng thì kinh hãi, mình làm cái gì? Tần Vũ như thế nào biết được? Đợi đến Tôn Văn Đài trở về, liền biết ta có phải hay không vu hãm. Hiện tại, lười nhác cùng ngươi giao biện. A, người của ngươi phải chết. Tần Vũ tiếng nói nhất chuyện, Viên Thiệu lập tức quát lạnh, tiểu bối sao dám loạn ta quân tâm? Vừa dứt tiếng, quan ngoại đến báo, Du Thiệp cùng Hoa Hùng chiến không ba hợp, bị Hoa Hùng chém. Đám người kinh hãi, thường kia ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân. Cái này trẻ con mặt tiểu sinh, như thế nào biết được? Tào Tháo ngồi tại Tần Vũ bên người, càng là kinh như thiên nhân. Thanh Vân Hiền đệ không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, mạnh mẽ bị người đánh mặt, còn không cách nào đánh trả. Đều là hạng người vô năng, lôi sấm to mưa nhỏ. Mạnh Đức Minh cũng phải, vẫn là sớm làm tàn đi đi. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cái này liên minh, sớm muộn đều phải tàn. Hừ, hạng người vô năng cũng dám xuất chiến, há lại cho vô chi tiểu bối hổ ngôn loạn ngữ. Ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể chạm Hoa Hùng. Hàn Phước hừ lạnh một tiếng, sau khi đứng dậy, Phan Phượng nhanh chân đi ra, xách theo đại phủ trở mình lên ngựa. Cũng là hạng người vô năng, tăng thêm thương vong mà thôi. Tần Vũ lườm Hàn Phước một cái, Viên Thiệu nghe vậy giận dữ, vô án đứng dậy, trong quân trướng, nhiễu loạn quân tâm. Người tâm cơ khó lường, còn dám nói lung tung, tất nhiên theo quân pháp xử trí. Tần Vũ mặt không đổi sắc, chỉ là Tần Hổ bất tình lình nhìn xem Viên Thiệu. Thế nào, cái này trong quân trướng, còn không cho nói thật. Ngươi thế nào biết ta phía trên đem thất bại? Hàn Phước chất vấn, nhưng không chờ Tần Vũ trả lời, phi mã đến báo. Phan Phượng lại bị Hoa Hùng chém ở dưới ngựa. Nghe vậy, chư hầu sắc mặt đều biến. Thanh Vân Hiền đệ thật là thần nhân vậy. Tào Mạnh Đức ánh mắt lấp lóe, làm thế nào đều không nghĩ ra, Tần Vũ vì sao có thể liệu định Phan Phượng thất bại. Lúc này, Viên Thiệu mấy người cũng hành quân lặng lẽ. Nếu là Tần Vũ lời nói là giả, bọn hắn còn có lý do trị tội lỗi. Nhưng, người ta nói là lời nói thật đã hử, dám xuất chiến người đều là anh hùng. Dù sao cũng so người lần nữa nói chút ngồi châm chọc mạnh hơn. Ngươi bộ hạ thiết kỵ tinh nhuệ, lại không thể phát huy tác dụng, chẳng bằng nhường chúng ta xuất lĩnh, cũng có thể phân ngươi một phần công lao. Hàn Phước ý khó bình, ngược lại đem chủ ý đánh vào Đại Tuyết Long Kỵ trên thân. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Tần Vũ vẻ mặt điểm ai, một chút không cho Hàn Phước lưu lại mặt mũi. Viên Thiệu thì là thương tiếc thở dài, đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương Văn Sú chưa đến. Đến một người ở đây, thì sợ gì Hoa Hùng? Hừ, tức là sẽ kết lại thảo đồng, vì sao không đến? Tần Vũ phản kích một câu, không cho Viên Thiệu cơ hội mở miệng. Đồng thời đoạt tại Quan Vũ xin chiến trước đó, nói, mà thôi, lười nhắc cùng các ngươi nói dóc. Nhị thúc, đi lấy Hoa Hùng đầu lâu đến. Vâng. Tần Hổ nghe vậy khinh thường liếc nhìn chư hầu một cái, lập tức đi ra ngoài trướng, trở mình lên ngựa, cầm trong tay một cây thiết thương, ra trại mà đi. Hoa Hùng chi phong, cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản. Ta nhìn, ngươi kia nhị thúc cũng không về được. Viên Thuật cười lạnh mở miệng. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Viên Điệu, nhiễu loạn quân tâm, nên như thế nào trừng phạt? Nếu không làm phạt, như thế nào phục chúng? Hứa ngươi mở miệng, thì không cho ta đệ liệu sự như thần. Tức là dùng người không khách quan, lại là thưởng phạt không rõ, sao mà buồn cười. Ta liệu sự như thần, liệu hắn viên bản sơ không có cái năng lực kia. Tần Vũ cười lạnh, lập tức một cái đầu lâu lăn nhập trong doanh trướng. Liên bực này mặt hàng, liên sát ta Minh quân hai viên thượng tướng. Sao mà buồn cười. Tần Hổ long hành hổ bộ đi vào doanh trướng. Viên Thiệu bọn người sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà đúng lúc này, Lưu Bị sau lưng, Trương Phi bỗng nhiên kêu to, tức giết Hoa Hùng, còn không thừa cơ giết vào con đi, sống cầm đồng trác, chờ đến khi nào? Lần này, Viên Thiệu lập tức có nơi chút giận. Ta đại thần còn lẫn nhau khiêm lượng, chỉ là một huyện lệnh thủ hạ tiểu tốt, sao dám ở đây ồn ào? Xin khoản chi đi. A, lẫn nhau khiêm lượng. Cơ bất khả thất, không quả quyết, không đủ cùng mưu. Tần Vũ giận dữ rời đi, chư hầu cũng là tan rã trong không vui. Viên Thiệu vị minh chủ này, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Ban đêm, Tào Tháo đi vào Tần Vũ dưới trướng. Thanh Vân Hiền đệ hôm nay làm việc là thật càn rỡ chút. Viên Thiệu tứ thế tam công xuất thân, phía sau nhiều sĩ tộc, không thích hợp đắc tội. Mạnh Đức huynh có thể nhìn ra liên minh bản chất. Sao mà buồn cười? Bàn luận chư hầu bên trong, anh hùng hạng người thuộc về Mạnh Đức huynh. Chư hầu liên quân 30 vạn, như đồng tâm hiệp lực, thì sợ gì đồng trác? Nhưng mà, bây giờ hội sư nhiều ngày, vẫn như cũng bị vây ở quan ngoại. Đại sự khó thành a. Tần Vũ sớm đã chế định kế hoạch, bằng không thì cũng sẽ không ở hôm nay bỗng nhiên tiệm lộ phong mang. Ai, vì đó làm sao? Tào Tháo cũng là sâu thán một tiếng, thật bát lộ chư hầu lòng người khác nhau, đại sự khó thành. Hôm nay không nhập quan đi, ngày khác đồng trác tất nhiên phái trọng binh đến đây trấn giữ. Lại nghĩ nhập quan, khó, khó, khó. Tần Vũ đương nhiên biết đồng trác chính mình liền sẽ bỏ thành mà đi. Nhưng chuyện này không thể ra bên ngoài nói. Hôm sau, Viên Thiệu thân cư trong trướng, đồng nhiên thân tín đến báo. Hóa ra là đồng trác giết Lạc Dương thành nội viên ngôi trở viên gia lão ấu, đem thủ cấp treo tại xem trước. Đồng tặc, không giết ngươi, ta Viên Thiệu thể không làm người. Viên Thiệu gầm thét, nhưng lại chậm chạp không có động tác. Thẳng đến hổ lao quan bên trên trọng binh trấn giữ, lữ bố linh ba vạn quân chú đóng ở con trước, ngăn chặn chư hầu phổ thông. Viên Thiệu mệnh các chư hầu xuất lĩnh binh mã nên địch. Báo, lữ bố khiêu chiến. Viên Thiệu quát hỏi, ai dám xuất chiến? Lúc này, Vương Khung sau lưng, một yêu tướng đỉnh thương mà ra, chính là trong sông Vương Duyệt. Nhưng mà, hai ngựa tương giao, bất quá hai cái hội hợp, Phương Duyệt liền bị lữ bố đâm ở dưới ngựa. Người này dũng mãnh, không phải bình thường người có thể địch. Vương Khung thở dài, Tần Vũ ánh mắt hội tụ, nhìn về phía bên cạnh, Tử Long có chắc chắn hay không? Không kém gì hắn. Triệu Tử Long bưng thương ngắm nhìn, Triệu Tử Long bất quá 18 tuổi, vũ lực còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng có hổ cốt đan tương trợ, lúc này Triệu Tử Long, nhưng cùng lữ bố tranh phong. Nhưng Tần Vũ cũng không để cho Triệu Vân ra sân, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Mong muốn trang bức dương danh, không được có người đem đài cào xây lên. Thượng đảng thái thú Trương Dương bộ hạ Mục Thuận xuất chiến, bị lữ bố một kích đâm ở dưới ngựa. Chư hầu phải sợ hãi, liền không người có thể làm người này phải không? Sau đó, Bắc Hải thái thú Khổng Dung bộ hạ đem Võ An Quốc xuất chiến. Thiết truy múa, chiến đến hơn 10 hội hợp, bị lữ bố chặt đứt cổ tay, vứt bỏ truy mà đi. Thế nào, chỉ là một lữ bố, có thể giết xuyên ta 19 lộ đại quân phải không? Chương 9, Triệu Vân chiến lữ bố, đồng trác rời đô. Chương 9, Triệu Vân chiến lữ bố, đồng trác rời đô. Chư hầu nhìn quanh tả hữu, quả thực là không một người dám lên. Tần thái thủ thủ hạ hãn tướng như hổ, sao không phái ra giết lùi lữ bố? Viên Thuật không có hảo ý, lữ bố chi dũng duệ không thể đỡ, hắn rõ ràng là mong muốn Tần Vũ phái người chịu chết. Ta Tần Vũ cả đời làm việc, không cần người khác đến khoa tay múa chân. Tần Vũ một mặt mỉa mai nhìn xem Viên Thuật, sau đó lại nhìn về phía Viên Thiệu, minh chủ đến đây hội sư, liền không mang theo một binh một tướng. Viên Thiệu thấy hỏa thiêu tới trên người mình, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn làm sao có thể không mang theo một binh một tướng? Kỳ thật, Nhan Lương Văn Sú ngay tại trong quân, nhưng đối mặt lữ bố, ai mẹ nó phái người đi chịu chết ta lúc này? Lữ bố tại trước trận mắng đang vui, nói chư hầu hội sư bất quá trò đùa, không một người dám chiến. Chư hầu lặng im, mắt thấy quân sĩ nhuệ khí tận thời, Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, mẹ lũ su nịnh hàng người, không có tác dụng lớn. Tử Long, vâng. Ha 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 ha, 19 lộ chư hầu, không một người dám chiến, lại vẫn dám thảo phạt nghĩa phụ, về nhà ôm bà nương ăn tết đi thôi. Lữ bố dưới hông xích thố ngựa đi qua đi lại, mắng chư hầu tất cả đều bộ dạng phục tùng. Mà lúc này, một ngân thương bạch mã, người mặc lượng ngân giáp ngọc diện tiểu tướng chậm rãi đi ra, im hơi lặng tiếng ở giữa, hai quân tất cả đều yên lặng lại. Ngay cả lữ bố cũng không lên tiếng nữa, nín thở ngưng thần. Người đến người nào? Lữ bố vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt tiểu tướng nhìn như tuổi trẻ, nhưng trong lúc vô hình mang đến cho hắn một cảm giác lại là duệ không thể đỡ. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, không sợ chết ngươi. Lữ bố trầm giọng đông nhiên uống, trong tay phương thiên hỏa kích múa, xích thố ngựa hí minh một tiếng, hướng phía Triệu Vân đánh tới. Chỉ một thoáng, phong lôi hội tụ, thần ma giao phong. Chỉ thấy dạ chiếu ngọc sư tử trông trước trông sau, nâng Triệu Vân đột tiến. Trường thương khẽ động, vạch ra trăm đạo tàn ảnh, phượng gáy trận trận, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Bang lữ bố trưởng binh vượt cản, cử trọng được khinh, nặng hơn trăm cân phương thiên hỏa kích cũng là lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thương 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 từng đạo hỏa hoa bắn ra. Lữ bố quát lên một tiếng lớn, chuyển thủ làm công. Hai người một người trọng thế, một người trọng kỹ, người tới ta đi. Liều kỹ nghệ, lữ bố phương thiên hỏa kích cũng là phòng kín không kẽ hở. Hợp lực lượng, trường thương bất tiện man lực, nhưng cũng cùng lữ bố cân sức ngang tài. Hai phe quân thấy trận này cho, đều là thở mạnh cũng không dám. Thần tướng, lúc này giao đấu song phương, đều là không ai cản nổi thần tướng. Cái này Tần Vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dưới trướng lại có lớn như thế đem. Công Tôn Toàn cũng không khỏi hiếu kỳ. Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Vũ sau lưng 3000 đại tuyết long kỵ trên thân. Bây giờ chân chính hai quân đối chọi, đại tuyết long kỵ cũng chỉnh quân chờ phân phó. Chỉ có điều, lúc này 3000 đại tuyết long kỵ đều là không núp đích, đeo mắt nhỏ, vắt mắt đào. 3000 kỵ binh, vậy mà so chư hầu bộ tốt còn muốn yên tĩnh. Ba họ gia nô không gì hơn cái này, ta bên trên ta cũng được. Trương Phi hô to gọi nhỏ, dẫn tới không ít ánh mắt. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, trăm hội hợp đi qua, Triệu Vân cùng lữ bố vậy mà chưa phân ra cao thấp. Hổ Lao Quan bên trên, Đồng Trác cùng Lý Nho cũng là chú ý một trận chiến này thật lâu. Đây là ai thuộc cấp, càng như thế dũng mãnh. Lữ Bố chi dũng, thiên hạ khó tìm. Mà có thể cùng Lữ Bố đơn đả độc đấu trăm hội hợp không rơi vào thế hạ phòng, tiểu tướng này cũng là có vạn phu không ngăn chi dũng. Rốt cục có người có thể cản Lữ Bố, liên quân khí thế phóng đại, Viên Thiệu thấy thế vẻ mặt mặc dù không vui, nhưng vẫn là làm cho người nổi trống trợ uy. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, nắm giữ phương thiên họa kích tay đã có máu tươi chảy ra. Trước mắt bạch bào tiểu tướng thật sự là khó chơi, nhất là cái kia một tay thương pháp quỷ thần khó lường, linh hoạt khó tìm. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là lực lượng vậy mà cũng đáng sợ như thế, không kém chút nào hắn. Cái này khiến hắn 10 phần bị động. Vô địch chiến ý bị tách ra. Lữ Bố khí thế mơ hồ có trượt xu thế. Lại xem Triệu Tử Long, trong tay lượng ngân thương nhấp nháy sắc bén, ánh mắt sáng ngời, khí thế càng thêm tăng vọt. Rất có một loại càng đánh càng hăng chi thế. Hết đợt này đến đợt khác, lại chiến 100 hội hợp. Lữ Bố đại kích lực bổ, bước lui Triệu Vân, nắm kích mà đi. Triệu Vân cũng không truy đuổi. Chiến 200 hội hợp, hắn thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lữ Bố không tầm thường địch thủ, mong muốn đánh giết, khó như lên trời. Lữ Bố thua chạy, làm thừa thắng xông lên. Tào Tháo mở miệng, Viên Thiệu nghe vậy rút ra bội kiếm, giết, giết. Chư hầu đại quân giết ra, Tần Vũ mang theo đại tuyết long kỵ đục nước méo cỏ, những nơi đi qua, huyết đục trải đường. Cho đến quan hạ, loạn thế sói mòn bay tới, chư hầu lúc này mới tối lui. Cùng nó nói là thừa thắng xông lên, còn không bằng nói là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Chư hầu liên minh, chỉ còn trên danh nghĩa. Ban đêm, Tào Tháo lần nữa đi vào Tần Vũ trong trướng, thấy Tần Vũ đang hâm rượu nấu thịt, lúc này không khách khí đem Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên bọn người gọi tới. Ta trong rượu này nếu là hạ độc, Mạnh Đức Minh coi như toàn quân bị diệt. Tần Vũ không thể không lấy thêm ra mấy khối thịt khô đầu nhập trong nồi. Ha ha ha, Tào Mỗ tin được Thanh Vân Hiền đệ, quả quyết sẽ không làm tiểu nhân hành vi. Vậy nhưng chưa hẳn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tần Vũ lúc này chỉ lấy một thân bạch bào, cũng không mặc giáp. Tần Hổ cùng Triệu Vân hai người cũng tại trong trướng. Nếu là thật động thủ, Tào Tháo mọc cánh khó thoát. Lời tuy như thế, nhưng Thanh Vân huynh đệ trong lòng kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không cho phép. Tào Tháo một bộ đối Tần Vũ hiểu rất rõ bộ dáng. Ngoạm miếng thịt lớn, miệng nhỏ uống rượu. A, rượu ngon. Tào Tháo yêu thích không buông tay, Tần Vũ nơi này lật ỉu, một bát liền tương đương với bình thường rượu một vỏ, a qua ba ly rượu. Hạ Hầu huynh đệ lôi kéo Triệu Tử Long luận bàn quyền cước, bị đánh không bỏ dậy nổi. Tào Tháo thì là nắm thật chặt chu bảo, Hổ Lao Quan dễ thủ khó công, bây giờ liên minh đại quân lại lỏng loẹt tán tán, bằng mặt không bằng lòng. Nên làm thế nào cho phải? Đông đảo chư hầu bên trong, chân chính mong muốn đánh vào Hổ Lao Quan giải cứu hiến đế, chỉ sợ cũng liền Tào Tháo một người. Tần Vũ cũng nghĩ đánh vào đi, nhưng Hổ Lao Quan mấy chục vạn quân sĩ trấn giữ, trăm vạn quân đều khó mà đánh vào. Hắn điểm này đại tuyết long kỵ, thật đúng là công không đi lên. Hắn cũng không bỏ được. Lạc Dương bách tính, lúc có một tiếng a. Tần Vũ thở dài, đánh không tiến Hổ Lao Quan, Đồng Trác rời đô, đốt thành đã thành tất nhiên. Thanh Vân Hiền đệ lời ấy ý gì? Tào Tháo không hiểu, bọn hắn chư hầu liên quân chính là đến giải cứu Lạc Dương. Mạnh Đức Minh chờ chút xem đi. Tôn Kiên về mình, trước tiên liền chặn lại Viên Thuật cửa. Viên Thuật mang chụp lương thảo dẫn đến Tôn Kiên tổn binh hào tướng, chư hầu liên minh sụp đổ chỉ ở trong một sớm một chiều. Là đêm, Đồng Trác nạp Lý Nho chi mưu, dẫn Lữ Bố đêm tối trở về Lạc Dương, triệu tập Bách Quan, thương nghị rời đô. Bách Quan không cho phép, chắc trục xuất một nhóm, chém giết một nhóm. Lại bắt mệnh 5000 thiết kỵ, đuổi bắt Lạc Dương phú thương, mang theo phản thần nghịch đảng chi tội, chém ở ngoài thành, lấy kim tư. Lại kém Lữ Bố khai quật tiên hoàng cùng hậu phi lăng mộ, lấy bằng bạc, chứa ở Kim Châu gấm thất mấy ngàn dư xe, cướp thiên tử hậu phi, nhìn Trường An mà đi. Lý Giác, Quách Tỷ dẫn binh khu trục trăm vạn dân chúng, tiến về Trường An. Mỗi một đội bách tính, xem kém một đội quân sĩ, lẫn nhau kéo áp, chết bởi khe danh lấy vô số kể. Đồng thời, Đồng Trác dung túng quân sĩ dâm nhân thế nữ, đoạt người lương thực, khóc nỉ non thanh âm, chấn động thiên địa. Phàm là có đi chậm, 3000 đốc quân, cầm trong tay dao sắc, tại đường giết người. Đồng Trác chuẩn bị lên đường, phóng hỏa đốt thành, tông miếu quan phủ, nam bắc hai cùng, hỏa diễm đụng vào nhau, phóng lên tận trời. Đồng Trác chi ác, tội lỗi chồng chất, mà lúc này Hổ Lao Quan bên trên, Đồng Trác dưới trướng tướng lĩnh Triệu Sầm thấy Đồng Trác đã bước bỏ Lạc Dương mà đi, liền hiến quan mà đi. Chư hầu đại quân chân sau giết vào, sau đó thẳng đến Lạc Dương. Ánh lửa ngập trời, thây ngang khắp đồng. Tào Tháo trong lòng sợ hãi thán phục, lại bị Thanh Vân Hiền đệ đón chắc. Chương 10, Tào Tháo truy kích gặp Tần Vũ sau đến ván cục. Chương 10, Tào Tháo truy kích gặp Tần Vũ sau đến ván cục. Tôn Kiên phát binh cứu hỏa, chư hầu thừa cơ đóng quân tại phế tích phía trên. Tào Tháo thấy thế, tiến lên tiến nói, bây giờ Đồng Trác đi Tây Phương, có thể đánh một trận kết thúc thiên hạ. Chư binh mệnh tệ, tùy tiện tiến quân, không ổn. Viên Thiệu chỗ nào chịu tiến quân? Tần Vũ thấy thế không chút khách khí miệng ai. Đấu tướng không đại tướng, công thành không hiến binh, bây giờ bạch bạch nhặt được Lạc Dương. Chưa một trận chiến, vì sao mệt khốn? Viên Thiệu bị Tần Vũ nghẹn không lời nào để nói, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Đành phải tức giận mở miệng, ngươi khắp nơi cùng bổn mình chủ đối nghịch, coi là ta chỉ kiếm bất lợi ư? Đồng Trác mang thiên tử mà đi, chúng ta chẳng lẽ muốn đưa thiên tử an nguy tại không để ý? Viên Thuật cũng là mở miệng đánh trả. Tần Vũ cười lạnh, kia các ngươi chẳng bằng tự hiến đầu lâu, để cầu Đồng Trác lưu lại thiên tử tính mệnh. Thanh Vân nói cực phải. Đồng Trác đốt cháy cung thất, cướp rời thiên tử, trong nước chấn động, không biết sở quy. Đây là thiên vong thời điểm, một trận chiến nhất định thiên hạ. Chư công vì sao nghi mà không tiến? Chúng chư hầu vẫn như cũ lắc đầu, nói không thể khinh động. Tào Tháo giận dữ, thằng ngại danh, không đủ cùng mưu. Mắng thôi, Tào Tháo tự dẫn binh hơn bạn, lĩnh Hạ Hầu Đôn chờ đại tướng đêm tối đuổi theo Đồng Trác. Đến mức Tần Vũ, thì là nhận Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong quân, đi theo Tào Tháo phía sau chạy chậm chậm. Tần Vũ kẻ này, nhiều lần bắt ta mặt mũi, ta tất phải giết. Viên Thiệu tự mình phẫn hận, Tả Hữu đều không dám nói. Đồng Trác đi tới Bình Dương, Thái thú Tử Vinh ra khỏi thành nên đón. Lý Nho thấy thế liên kế, thừa tướng bỏ Lạc Dương, chỉ sợ sẽ có truy binh. Có thể khiến Tử Vinh nằm quân thành Bình Dương bên ngoài, nếu có truy binh, tự hành bung thà, đợi đến chúng ta đánh lui địch đến, sau đó chặn đứng đánh lén. Có thể khiến kẻ đến sau không còn dám phạm. Không thể không nói, Lý Nho một chiêu này thực sự âm hiểm. Nếu như không có Tần Vũ lời nói, Tào Tháo tất nhiên thảm bại một trận. Lại nói Tào Tháo lãnh binh truy kích mà đi, lại gặp phải Lữ Bố ngăn lại nói ngăn chặn. Cái kia kéo lên không hơn bạn hơn người quân đội tại Lữ Bố trùng sát phía dưới, đại bại mà về. Trăng sáng sao thưa, Tào Tháo rốt cục tụ họp tàn binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn bạn người quân đội, vậy mà đã không đủ 5000. Chôn nồi nấu cơm. Tào Tháo hạ lệnh, nhưng còn không đợi bộ hạ nhóm lửa, bốn phía bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang. Huỳnh Dương Tử Vinh ở đây, nghịch thần nhận lấy cái chết. Có phục binh, đại huynh đi mau. Hạ Hầu Đôn trở mình lên ngựa, hướng phía Tử Vinh đánh tới. Bất ngờ không đề phòng, tàn quân bại tướng thế nào chống đỡ được dĩ giật đái lao Tử Vinh quân. Chỉ chốc lát sau, Tào Tháo bại lui, hốt hoảng mà chạy. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tên lạc bay vụt mà đến. Tào Tháo trong lòng kinh hãi, né tránh không kịp, cuốn bít những người, tránh cho yếu hại bị thương. Ngay tại kia tên lạc sắp bắn trúng Tào Tháo bả vai thời điểm, lại một đường tên lạc đánh tới. Mệnh ta thôi rồi. Tào Tháo sinh lòng tuyệt vọng, thậm chí nhắm hai mắt lại. Bang! Mũi tên chạm vào nhau, Tào Tháo trong lòng kinh hãi, tìm thứ hai mũi tên phương hướng nhìn lại. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, tập tướng chặt đầu. Triệu Tử Long lần nữa dựng cung bắn tên, bay thẳng từ Vinh mà đi. Thần tướng, Thanh Vân hiền đệ. Tào Tháo trở về từ có chết, trong lòng kích động bất phần. Mạnh Đức Minh chớ sợ, Tần Vũ đến vậy. Tần Vũ nắm kích trùng sát, Đại Tuyết Long kỵ mát đao ra khỏi vỏ, chỗ qua, thi thể quăng lên. Thật mạnh. Hạ Hầu Đôn đi vào Tào Tháo bên cạnh, không dám tin nhìn xem Đại Tuyết Long kỵ trùng sát. Từ Vinh quân đội tại Đại Tuyết Long kỵ trùng sát phía dưới, vậy mà trong nháy mắt tan tác. Hơn nữa, Đại Tuyết Long kỵ vậy mà không một người bỏ mình. Bất quá một lát, Từ Vinh bị Triệu Tử Long đâm ở dưới ngựa. Bẩm báo chúa công, thu nạp hàng tốt 3000, kỵ binh 1000. Tân Hổ đến báo, Tần Vũ thì là nhìn về phía Tào Tháo, Mạnh Đức Minh ở đây hợp nhất hàng tốt, ta lãnh binh truy sát Đồng Trác. Cái này, như thế nào được? 1000 kỵ binh, 3000 hàng tốt, cái này trực tiếp đem Tào Tháo truy kích Lữ Bố tổn thất cho bù đắp lại, ai chiến tận dụng thời cơ, nếu là Mạnh Đức Minh không sợ, có thể chỉnh đốn về sau, lại lần nữa đuổi theo. Thử Long, chúng ta đi. Vâng. Tần Vũ lại lần nữa xuất lĩnh Đại Tuyết Long kỵ truy kích. Hôm nay tri ân, ngày khác tất báo. Tào Tháo nhìn xem Tần Vũ đại quân bóng lưng, hạ lệnh, chôn nồi nấu cơm, sáng sớm ngày mai tiếp tục truy kích. Chúa công, tại sao phải đem những cái kia hàng tốt đưa cho Tào Tháo? Triệu Vân không hiểu, Tần Vũ nói, chúng ta còn cần Tào Tháo đến kiểm chế Đồng Trác một nửa binh lực. Không phải, chỉ dựa vào mượn Đại Tuyết Long kỵ, không cách nào dùng chuyển Đồng Trác đại quân. Thì ra là thế. Triệu Vân giật mình. Đại Tuyết Long kỵ đêm tối đuổi theo, nửa đường gián đoạn tính nghỉ ngơi, tùy thời bảo trì chiến lược dồi dào. Cứ như vậy, ngày kế tiếp đến khuya, Tần Vũ rốt cục nóng nhìn tới Đồng Trác đại bộ đội thân ảnh. Chúa công, Triệu Vân sát ý bốc lên, trên đường đi, bọn hắn thấy được quá nhiều thi cốt, vô số dân chúng đột tử. Kia là thiên đại sát nghiệt, ta nguyên địa chỉnh đốn, không được nóng lửa, canh ba sáng tập doanh. Tử Long, ta biết ngươi mong muốn giết Đồng Trác, nhưng là chúng ta chỉ có 3000 Đại Tuyết Long kỵ. Vâng, chúa công. Mặt tướng tuyệt không liều lĩnh. Triệu Tử Long cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đại Tuyết Long kỵ chiến lược mạnh hơn, nhưng Đồng Trác đại quân thế nhưng là có hơn 10 vạn, á còn có Tịnh Châu Lữ Bố chờ đại tướng. Ừm, yên tâm đi, Đồng Trác không sống được lâu đâu. Tần Vũ tử trong ngực lấy ra ấm áp thịt khô nhai. Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong quân cũng bắt đầu ăn cơm, đồng thời ngủ. Cho đến tới gần canh ba sáng, Tần Vũ tự mình đem mọi người đánh thức, giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị tập doanh. Tần Vũ xa xa nhìn về phía một cái khác đỉnh núi, bên kia có đom đóm điểm điểm. Tào lão bản cũng tới. Nhị thúc, ngươi dẫn theo lĩnh Hắc Phong quân tìm tới Thái Ung, cần phải bảo đảm hắn chu toàn. Vâng. Tần Hổ mang theo Hắc Phong quân đi đường vòng, lặng yên không tiếng động hướng phía di chuyển đội ngũ đằng trước sờ soạng. Từ Long, nếu là Lữ Bố tới đón, hai người chúng ta liên thủ, cần phải một kích trọng thương Lữ Bố, có thể sát tắc giết. Vâng. Xuất phát. Tần Vũ nhóm lửa một chi bó đuốc, đặt ở dễ thấy vị trí. Sau đó Đại Tuyết Long kỵ toàn lực lao nhanh, di chuyển đội ngũ lôi kéo 10-20 dặm. Vô số dân chúng màn trời chiếu đất, bọn thì là tiến vào doanh trướng. Canh ba sáng chính là phòng thủ binh sĩ nhất là mệt mỏi thời điểm. Thẳng đến Đại Tuyết Long kỵ vọt tới 5 dặm phạm vi bên trong, mới có người bỗng nhiên hô to: "Địch tập! Địch tập!" Từng đạo hô to thanh âm truyền đạt ra đi. Nhưng một khoảng cách 20 dặm, trước mặt mệnh lệnh mong muốn truyền tới, cũng cần nửa khắc đồng hồ công phu. Đại Tuyết Long kỵ trực tiếp đạp vỡ đồng quân doanh trướng. Ha ha ha, Thanh Vân Hiền đệ quả thật tại tối nay đạo thủ. Chúng ta cũng tới. Tào Tháo chỉ huy đại quân, ngao ngao kêu lao xuống núi đến. Giết Đồng Trác, giết Đồng Trác. Cho dù là kiêu hùng, cũng không nhịn được thiên đại công lao dụ hoặc. Bọn hắn xuống núi, thẳng đến trước mặt Đồng Trác đại doanh mà đi. Chí mạng tập kích, ngay cả Lý Nho đều không có tính tới. Hắn thấy, Lữ Bố giết lùi Tào Tháo, từ Vinh mai phục một đợt, Tào Tháo bất tử, cũng phải hao tổn chính thành. Vạn sẽ không còn có chư hầu truy sát mà đến. Bảo hộ thừa tướng. Lý Nho lớn tiếng la lên, Lữ Bố giờ phút này cũng phụ thêm giáp trụ, trở mình lên ngựa. Phụng Tiên tướng quân, mau mau xuất lĩnh Tịnh Châu lang kỵ chặn đánh địch nhân truy binh. Ha 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 ha, Đồng Trác nhận lấy cái chết. Tào Tháo tùy ý cười to. Hắn không để ý quân sĩ thể lực, quả thực là đuổi kịp Tần Vũ bước chân, thậm chí còn vượt lên đỉnh núi. Lúc này, hắn xuất lĩnh kỵ binh xông vào phía trước, thẳng đến Đổng Trác trước bộ mà đến. "Tào Tháo, lại là ngươi? Tịnh Châu Lang kỵ ở đâu? Theo ta giết." Lữ Bố Vũ Dũng, nhưng là, đây là canh bốn sáng á, rất nhiều quân sĩ đều ngủ đến cùng lợn chết như thế. Không hổ là ta Thanh Vân hiền đệ, đối chiến cơ nắm chắc như thế tinh tế. Tào Tháo nắm một cây mã sóc, thậm chí ngay cả chọn nhiều cái kỵ binh, thế xông không giảm. Chương 11, đơn đấu Lữ Bố, ở trước mặt đảo chân tường. Chương 11, đơn đấu Lữ Bố, ở trước mặt đảo chân tường. Đại huynh coi chừng. Hạ hầu đại đội huynh đệ bận biểu hộ đi lên, nhạc tiến, Tào Hồng các tướng lãnh cũng là anh dũng giết địch. Trong lúc nhất thời, Đổng Trác đại doanh bị xông thất linh bắt lạc. Đến mức phía sau Tần Vũ, thì là xuất lĩnh đại tuyết long kỵ một đường giết chóc. Áp giải bách tính quân sĩ tại dưới vó ngựa không có lực phản kháng chút nào. Lý Giác, Quách Tỷ, đem 3000 tây lương thiết kỵ đánh tan phía sau đến. Lý Nho nhanh chóng làm ra ứng đối. 6000 tây lương thiết kỵ tại bình thường tiện tay liền có thể lôi ra đến. Nhưng ở lúc này, sát thực muốn một khắc đồng hồ, đều chưa hẳn có thể gom góp. Mắt thấy nguyên một đám doanh trướng hô người, Lý Nho ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, phóng hỏa đốt doanh. Nhất thời, ánh lửa nổi lên bốn phía. Bốc cháy rồi. Tiếng la nổi lên bốn phía, 6000 kỵ binh rất nhanh gom góp. Giết. Quách Tỷ cùng Lý Giác hướng phía sau trùng sát mà đi. Chỗ qua, bách tính nhao nhao tránh lui, nhưng dù vậy, vẫn là bị trả đạp tử thương vô số. Chúa công, phía trước 6000 tây lương thiết kỵ tới đón. Thách ra bọn hắn. Tần Vũ trường kích hành không, chăm chăm chuẩn đối phương tướng lĩnh. Triệu Tử Long cũng là khóa chặt địa phương tướng lĩnh, hai người sóng vai công kích, sau lưng đại tuyết long kỵ thế như bồ lôi. Người đến người nào? Quách Tỷ nhìn về phía trước trùng sát mà đến tinh nhuệ chi sư, trong lòng tê cả da đầu. Cuối cùng chỗ nào xuất hiện một chi hổ lang chi sư? Trang bị chi tinh lương, ngựa binh sĩ sự cường tráng, so với tây lương thiết kỵ còn muốn thắng được gấp 10. Thường Sơn thái thú, Tần Vũ. Tần Vũ rất kích mà ra, thẳng đến Quách Tỷ đầu lâu. Quách Tỷ thấy thế hoành thương chống đỡ, nhưng hắn đánh giá thấp Tần Vũ sức chiến đấu. Chỉ một kích, Quách Tỷ trường thương trong tay của tay. Thật nặng lực đạo, làm sao có thể? Quách Tỷ trong lòng kinh hãi gần chết, Tần Vũ nhìn bất quá 20, thế nào như thế dũng mãnh? Quách Tỷ đã chết, vứt bỏ binh xuống ngựa không giết. Quách Tỷ đã chết, vứt bỏ binh xuống ngựa không giết. Đại Tuyết Long kỵ công kích, một bên khác, Lý Giác nghe nói Quách Tỷ lại bị trảm, tâm thần phân tán, lại bị Triệu Tử Long một thương đánh rơi xuống ngựa. Lý Giác đã chết, vứt bỏ binh xuống ngựa không giết. Lý Giác đã chết, vứt bỏ binh xuống ngựa không giết. Chủ tướng chiến tử, Đại Tuyết Long kỵ lại không ai có thể ngăn cản. 6000 tây lương thiết kỵ trong nháy mắt bị tách ra, tức vũ khí đầu hàng hơn phân nửa. Tiểm hộ thừa tướng đi trước. Lý Nho đứng ở đài cao, trong đêm tối, xa xa nhìn thấy một nhóm điêu luyện chi sư đánh tới, lúc này hạ lệnh. Văn Ưu, là người phương nào tập doanh? Tào Tháo lĩnh vạn người thẳng đến chủ doanh, đã bị Phụng Tiên tướng quân giết lùi. Đến mức đằng sau truy binh, hẳn là trận đấu Lữ Bố Triệu Tử Long. Thường Sơn thái thú, Tần Vũ. Lý Nho mặc dù không có nhận được tin tức, nhưng lại đoán đúng sự thật. Nho chủ quan kinh địch, chưa thể liệu địch đêm khuya tập doanh, mời thừa tướng trách phạt. Lý Nho không người thỉnh tội, Đổng Trác nghe vậy lắc đầu, bây giờ khoảng cách Trường An bất quá 2 ngày cước trình, đừng nói là ngươi, chính là bản tướng, cũng coi là sẽ không còn có truy binh. Ai có thể nghĩ tới, truy binh có thể đuổi tới Trường An đến. Thú hổ, Tào Tháo không phải bị giết lùi một trận a? Tướng quốc vẫn là đi đầu một bước, chắc Phụng Tiên tướng quân nhiệm hộ. Có thể. Đổng Trác xuất một đội binh mã đi đầu, chỉ đem đi tiểu hoàng đế, vương công đại thần, cùng đồng thị tộc nhân. Đến mức hậu cung giai nhân cùng còn lại quan viên, trực tiếp bỏ qua. Liệu chính bọn hắn sẽ tiến về Trường An? Phụng Tiên tướng quân không cần xông vào trận địa giết địch, chỉ cần cam đoan truy binh không còn hướng về phía trước liền có thể. Lý Nho căn dặn, Lữ Bố lĩnh mệnh bảo hầu. Chúa công, người đã tìm tới, đồng thời mang rời khỏi chiến trường. Tân Hổ tìm tới Tân Vũ, hắn đã dẫn người cướp đi Thái Ung. Đương nhiên, vì nghe nhìn lẫn lộn, hắn còn nhiều mang đi mấy người. Đồng Trác bại trốn, tất nhiên sẽ có số lớn lương thảo tiền tài thất lạc, phân phát cho bách tính, nhường khác mưu sinh đường. Vâng. Tân Hổ lần nữa rời đi, thu nạp hàng tốt, đồng thời phân phát lương thảo tài vật. Các hương thân, bọn ta Thường Sơn thái thú tới cứu các ngươi, mau tới nhận lấy lương thực tiền tài, chạy Thường Sơn đi thôi. Bọn ta chỉ hạ bách tính an cư lạc nghiệp, quan phủ phân phát thổ địa, chỉ cần 3 thành thuế má, làm nông sau khi còn có thể trợ giúp quan phủ kiến thiết địa phương, mỗi tháng có thể cầm 3 sâu tiền. Hát Phong quân một bên cấp cho lương thực, một bên rơi vãi tiền bạc, đồng thời không quên cho Thường Sơn dẫn lưu. Đại ân nhân a, Thường Sơn coi là thật cho hương thân cấp cho thổ địa, bọn ta đều là lưu dân, cũng cho phân phát thổ địa. Các hương thân, Thường Sơn quận không hỏi xuất thân, các ngươi đi về sau đều không lo ăn mặc. Đồng Trác đại quân sẽ còn giết trở lại, mau mau nhận lương thực thuế ruộng đảo mệnh đi thôi. Đại Tuyết Long kỵ một mạch liều chết, cuối cùng vẫn là đụng phải Lữ Bố Tây Lương thiết kỵ. Hai quân giằng co, dường như cũng không có muốn tiếp tục chém giết dự định. Đồng Trác đại quân bị tách ra, chỉ để lại Tịnh Châu Lang kỵ cùng Tần Vũ giằng co. Nhưng cho dù chỉ có Tịnh Châu Lang kỵ, cũng là 2 vạn kỵ binh. 3000 Đại Tuyết Long kỵ có lẽ không sợ, nhưng tiếp tục chém giết tiếp, cũng bất quá là bằng thêm thương vong. Thanh Vân hiền đệ bị giết lùi, Tào Tháo dẫn theo một đám tàn binh chạy tới, cùng Lữ Bố giằng co. Loạn thần tặc tử, các ngươi truy sát đến tận đây, là muốn mưu toan mưu phản phải không? Lữ Bố mở miệng quát mắng, cảnh giác nhìn xem Triệu Vân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng sai công đạo, tự tại lòng người. Đồng Trác chi hành, trời chu người diệt. Lữ Bố, đầu óc của ngươi bị lừa đá, vậy mà trợ chủ vi ngược. Ngươi không thấy Đồng Trác làm điều ngang ngược, giết hại đại hán bách tính, so với tiên ti hung nô càng lớn. Các ngươi làm việc, cùng Man Di có gì khác biệt? Làm càn. các ngươi không biết tốt xấu, làm ta Tịnh Châu Lang Kỵ trưởng thương bất lợi ư? Lữ Bố trong miệng kêu gào, nhưng không có động tác. Mặc dù dưới trướng hắn Lang Kỵ chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng Đại Tuyết Long Kỵ quá mạnh. Hắn nhưng là biết Lý Giác Quách Tỷ xuất lĩnh 6000 Tây Lương Thiết Kỵ đi ngăn cản Tần Vũ. Lúc này mới bao lâu, liền bị giết tàn. Hừ, Hoàng Mao tiểu nhi, há biết tướng quốc công tích, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta nhất định chém ngươi. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích chỉ vào Tần Vũ, Triệu Tử Long nghe vậy đoạn thương mà ra, Lữ Bố, có dám một trận chiến? Tử Long lui ra, ta đến. Tần Vũ trước một bước giết ra, Lữ Bố, có dám một trận chiến? Ha ha ha, vô chi tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Lữ Bố trong lòng vui mừng như điên, giết Tần Vũ, Đại Tuyết Long kỵ sĩ khí tất nhiên rơi xuống mấy cốc. Sau đó một cái công kích, có thể trực tiếp hủy diệt Đại Tuyết Long kỵ. Đại công, xích thố ngựa hí minh, nhưng không bằng đạp viêm ô truy nặng nghề. Sát kích mình không, cùng nhau đụng vào nhau. Nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai thân ảnh giao thoa mà qua. Như thế nào? Lữ Bố hoảng hốt, hắn muốn một kích thiêu phiên Tần Vũ, tự nhiên dùng lớn nhất khí lực. Nhưng Tần Vũ vậy mà trực tiếp mạnh mẽ đỡ lấy. Tử Long tướng quân, không được nhường Thanh Vân Hiền đệ đặt mình vào nguy hiểm. Mau mau trợ giúp. Tào Tháo mở miệng, nhưng mà Triệu Tử Long lại không nhúc nhích tí nào, chúa công chi dụng không dưới Lữ Bố. Triệu Tử Long đối Tần Vũ có lòng tin. Thanh Vân Hiền đệ cũng như thế dũng mãnh. Tào Tháo không thể tin được, đây là nơi nào xuất hiện loại người hung ác? Lữ Bố chi dũng đã có 102 đại hán, bây giờ một cái Thường Sơn vậy mà xuất hiện hai cái. Lại nhìn Tần Vũ cùng Lữ Bố chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt liền qua 30 hội hợp. Hai người đều dùng ra toàn lực, cuồng phong tùy hành, điện quang làm bạn. Thanh Vân Hiền đệ thật là thần nhân vậy. Tào Tháo trong mắt dị sắc liên tục, Hạ Hầu Đôn bọn người càng là cảm thấy không bằng. Người bên trong xích thố, ngựa bên trong Lữ Bố, không gì hơn cái này. Trong hội hợp trở lại, thắng bại chưa phân, hai người ngưng chiến. Tần Vũ nhìn về phía Lữ Bố sau lưng, Lữ Bố bảo thủ, thích việc lớn hám công to, không thật minh quân. Các ngươi không thể sai lầm, nếu như có ý, có thể tiến về Thường Sơn nhập ta dưới trướng. Ta tất nhiên thành tâm mà đối đãi. Dẫn đầu các ngươi kiến công lập nghiệp, còn đại hán một cái tươi sáng cả khôn. Lời vừa nói ra, Lữ Bố ngộng. Cái này mẹ nó, ngay trước lao tử mặt đỏ người. Tào Tháo vỗ tay khen hay, Thanh Vân Hiền đệ thần như vậy. Học được, học được. Chương 12, đại thắng, Tần Hổ cấp tiền cấp sát chương 12, đại thắng, Tần Hổ cấp tiền cấp sát bị tặng, dám can đảm loạn ta quân tâm. Lữ Bố giận dữ, nhưng Tần Vũ ngược lại cao giọng cười to, ngươi nếu là minh chủ, không cần lo lắng thuộc hạ phản bội. Ngươi nếu là dung chủ, thủ hạ phản bội không quá sớm muộn sự tình. Nói, Tần Vũ linh cơ khẽ động, trực tiếp vung ra một chương hiệu trung thẻ. Đích, hiệu trung thẻ sử dụng thất bại. Tần Vũ trong lòng khó chịu, Lữ Bố mệnh cách rất cao a, cái này đều không hàng phục được. Rát rưởi. Nhưng ngay lúc này, Lữ Bố đống nhiên mở miệng, ta khuyên các ngươi mau mau tối lui, bằng không đợi đồng chắc kịp phản ứng, lại nghĩ đi có thể đã muộn. Ừm. Tần Vũ đột nhiên khẽ giật mình, tình huống gì, Lữ Bố tốt như vậy tâm vì bọn họ lấy nghĩ tới. Hơn nữa, hắn đối đồng chắc vậy mà gọi thẳng tục danh. Ách, chó hệ thống vẫn có chút đồ vật. Tần Vũ biết, đây nhất định là hiệu trung thẻ có tác dụng. Nghĩ đến đây, Tần Vũ đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nếu như lại ném hiệu trung thẻ đi qua, Lữ Bố có thể hay không trực tiếp phản bội, sau đó cùng một chỗ giết đồng trác. Tính toán, Tần Vũ bỏ đi ý nghĩ này, Lữ Bố Vũ Dung có lẽ rất chân quý, nhưng đối Tần Vũ tới nói cũng không phải là khẩn yếu. Ngay lúc này, Tần Vũ cần chính là tuyệt đối trung tâm, có thể một mình đảm đương một phía mưu thần. Tiếng vó ngựa truyền đến, Tần Hổ đi vào Tần Vũ bên thân. Dân chúng tất cả giải tán, mấy trăm xe vàng bạc tài bảo cùng lương thảo. Điểm tại Mạnh Đức Minh một nửa, còn lại một nửa chúng ta mang đi. Về Thương Sơn, chỗ tốt mò được, thanh danh vang dội. Tần Vũ muốn trở về Đại Trương Quách phủ. Nạp tiếp. Tào Tháo ở một bên nghe được mấy trăm xe vàng bạc tài bảo còn có chút tâm động. Dù sao, hắn thiếu tiền a, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, đây đều là Tần Vũ đánh xuống, hắn không có mặt mũi đi mớn. Ai có thể nghĩ, Tần Vũ vung tay lên, lại muốn phân cho hắn một nửa. Thanh Vân Hiền đệ, không được. Trận chiến này chính là Thanh Vân Hiền đệ chi công. Thao bất quá là đến một chút náo nhiệt. Tào Tháo nhận lấy thì ngại. Dù sao nếu không phải Tần Vũ, hắn mạng nhỏ cũng có thể bàn giao tại Bình Dương. Thế nào còn có thể kiếm một nhóm vàng bạc tài bảo trở về. Mạnh Đức Minh không cần nhiều lời, nói phân ngươi một nửa, liền phân ngươi một nửa. Nếu không có Mạnh Đức Minh kiềm chế Lữ Bố, chúng ta cũng không thời gian cướp đi nhiều như vậy tiền tài. Tần Vũ bắt đầu danh nhân phân biệt mang theo. 3000 đại tuyết long kỵ cũng không có hao tổn nhiều ít, lại thêm hơn 1000 hắc phong quân, cùng Tần Hổ thu nạp 3000 tây lương thiết kỵ hàng tốt. Mỗi người mang một chút, trên cơ bản liền đều mang xong. Nếu như thế, Thao liền từ chối thì bất kính. Tào Tháo hoàn toàn chính xác thiếu tiền a, Hạ Hầu Đôn trang bị cũng không sánh nổi đại tuyết long kỵ. Hắn cũng muốn một chi đại tuyết long kỵ mạnh như vậy quân. Mạnh Đức Minh chuyến này trở về, có tính toán gì không? Tìm một sống yên phận chi địa, nhu đồ đại nghiệp. Tốt, như ngày khác Mạnh Đức Minh cùng đường mặt lộ, ta Thường Sơn đại môn, tùy thời là Mạnh Đức Minh mở ra. Tần Vũ ô quyền, Tào Tháo thì là mặt đen lên thần sắc bất thiện. Hiền đệ thật biết nói chuyện. Ha ha ha, Mạnh Đức Minh, quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Tần Vũ xuất quân mà đi. Lữ Bố cũng không truy kích, chẳng biết tại sao, hắn đông nhiên không có động lực. Tướng quân, cái này thả bọn họ đi. Không phải đâu. Lữ Bố liếc qua mở miệng tiểu tướng, ta chưa gặp được minh chủ, liên lụy chư vị mang tiếng xấu. Như có người muốn rời đi, có thể tự tiện. Lữ Bố đối với mình dưới trướng Tịnh Châu các huynh đệ vẫn rất tốt. Nguyện thể chết cũng đi theo tướng quân. Cần gì chứ? Lữ Bố bắt đầu để cho người ta thu thập tàn cuộc, đợi đến Đổng Trác đại quân giết trở lại, bách tính mất tung ảnh, vô số thuế ruộng chỉ còn lại có xe trống. Đổng Trác thấy thế vẻ mặt lập tức bạo ngược mấy phần. Nghĩa phụ, địch tướng Triệu Tử Long cùng Tần Vũ vũ lực đều không tại Hải Nhi phía dưới. Hải Nhi không dám tùy tiện truy kích, dẫn đến tiền tài bị cướp, mời nghĩa phụ chỉ tội. Lữ Bố đi đầu thỉnh tội, sau đó, không chờ Đổng Trác nổi trận lôi đình, Lý Nho liền tiến một bước mở miệng. Nghĩa phụ, kia Tần Vũ thiết kỵ trang bị chi tinh lương, tuyệt không phải bình thường thiết kỵ, nhưng khi Phụng Tiên tướng quân ngăn cản truy binh, đồng thời bảo toàn Tịnh Châu thiết kỵ chiến lực. Đây là công vậy, đến mức một chút thuế ruộng, sao có thể cùng hai vạn thiết kỵ đánh đồng? Đại Hán hào cường vô số, tướng quốc mong muốn tiền tài, không phải đưa tay liền đến. Nghe xong Lý Nho lời nói, Đổng Trác lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán bảy phần. Phụng Tiên vô tội, lần này ngăn địch có công, đợi đến Trường An, nghĩa phụ nhất định có trọng thưởng. Tạm nghĩa phụ. Lữ Bố đứng dậy lui ra, đã thấy một tiểu tướng băng băng mà tới. Báo tướng quốc, hậu cung phi tần đều tại, chỉ là đúng, chuyện gì? Chỉ là Vạn Năm công chúa biến mất không thấy gì nữa. Vạn Năm công chúa? Đổng Trác nhíu nhíu mày, Vạn Năm công chúa chính là tiểu hoàng đế Lưu Hiệp hoàng tỷ, nàng đã từng thấy qua một lần, xinh đẹp như tiên nữ. Hắn còn nghĩ qua tìm một cơ hội nạp làm tiểu thiếp. Báo. Nói, Thái Trung Lang đem cùng với gia quyến mất tích. Báo. Bẩm tướng quốc, Lữ tướng quân chi nữ, Lữ Linh Khởi mất tích không thấy. Vâng. Lữ Bố trên người sát ý đột nhiên bộc phát. Hắn nhìn hằm hằm kia báo cáo tiểu tướng, ta ái nữ mất tích không thấy. Ngươi có thể điều tra tinh tường. Thuộc hạ, thuộc hạ. Bị Lữ Bố khí thế áp bách, kia tiểu tướng nhất thời không biết làm sao. Lý Nho thấy thế sắc mặt càng là lộ ra một tia vẻ lo lắng. Phụng Tiên tướng quân chớ gấp, có thể là có chỗ sơ hở. Đổng Trác cũng đội vàng mở miệng, con ta chớ có hoảng hốt, có lẽ là chiến loạn tẩu tán. Văn Ưu, nhanh chóng phái người tìm kiếm. Vâng. Lý Nho phi tốc an bài xong xuôi, Đổng Trác lại ban thưởng Lữ Bố gấm vóc Bảo Châu, trấn an Lữ Bố. Nhưng Lữ Linh Khởi đích thật là không thấy. Tất nhiên là bị Tần Vũ bắt cóc. Lữ Bố nghiến răng nghiến lợi, vô sỉ tiểu tặc, chính mình thả hắn rời đi, hắn lại còn cướp đi nữ nhi của mình. Lữ Linh Khởi thở nhỏ tập võ, thiên phú hơn người, người bình thường cầm nàng không dưới. Tất nhiên là Tần Vũ dưới trướng cái kia Tần Hổ. Nhưng hắn hận nhất vẫn là Đổng Trác. Gia quyến của mình vậy mà không có bị Đổng Trác đi đầu mang đi. Ha ha, chính mình vì hắn bán mạng chém giết, hắn thậm chí ngay cả gia quyến của mình đều cho ném đi. Lữ Bố ánh mắt che lấp, trong lòng có hận, nhưng không có phát tác. Mà ánh mắt lại bị Lý Nho thu hết vào mắt. Lữ Bố không thể lưu lại. Lại nói Tần Vũ rời đi Thường Sơn, tổng cộng xuất lĩnh 4.800 người. Mà trở về lúc, lại là mang về vạn người đại quân. Đại quân đi Hà Đông cảnh nội, đông nhập thượng đảng, lại từ thượng đảng bắt tiến, đến vui mình. Rốt cục muốn tới nhà. Tần Hổ trên đường đi vui không thắng thu. Nhưng khi Tần Vũ cùng Triệu Tử Long hỏi, hắn lại lắc đầu không nói, hảo hảo thần bí. Phía trước chính là Linh Thọ Sơn. Linh Thọ Sơn đem Thường Sơn cùng mới phát tử đỏ tách ra. Cũng sẽ hắc phong trại cùng hắc sơn quân tách ra. Hồi lâu không có đi tìm Trương Yến tên kia uống rượu. Tần Hổ đông nhiên mở miệng, có chút hoài niệm. Tần Vũ nghe vậy lại là sững sờ, nhị thúc cùng hắc sơn quân Trương Yến còn có giao tình. Có chút giao tình, ngày xưa đánh qua một khung, bất phân thắng bại. Hiện tại, ta một tay ngược chi. Ách! Tần Vũ kinh ngạc, cái này hắc sơn quân ngã xuống đất là địch hay bạn? Sợ cái gì? Ngươi nhị thúc ta mặc dù cùng hắn đánh qua một khung, nhưng cũng đánh ra giao tình. Kết bái làm huynh đệ. Không phải, chúng ta hắc phong trại sao có thể tại Linh Thọ Sơn an ổn? Như thế, cũng tốt. Tần Vũ yên lòng, chính mình căn cơ còn không vững chắc, hắc sơn quân nếu là trèo đuổi tới, vậy thì phiền toái. Chương 13, thế gian đều là địch lại như thế nào? Chương 13, thế gian đều là địch lại như thế nào? Tần Hổ cũng không có chúng đồ đường rẽ đi mới phát tìm Trương Yến uống rượu. Bởi vì, hắn còn có đại sự muốn làm. Mà tại Tần Hổ trong mắt, trời đất bao la, tự nhiên là lão Tần nhà khai chi tán diệp lớn nhất. Ngày kế tiếp muộn, đại quân trở lại Linh Thọ Sơn hạ. Nhị thúc, lần này nhân viên chiến tổn nhất định phải trợ cấp đúng chỗ. Cần phải nhường tất cả hy sinh chiến sĩ người nhà nhóm không nhận ức hiếp, áo cơm không lo. Yên tâm đi, Thanh Vân, nhị thúc sẽ không để cho đồng đội gia thuộc chịu khổ. Tần Hổ xử lý loại này chuyện đã là xe nhẹ đường quen. Dù sao, hắn mỗi lần ra ngoài làm tiền, cũng khó tránh khỏi có người thương vong. Trợ cấp gì gì đó, hát phong trại tiền trợ cấp tuyệt đối có thể làm cho nhà năm người áo cơm không lo. Nhị thúc cực khổ nữa một đoạn thời gian, qua chút thời gian, liền sẽ có đại tài tìm nơi nương tựa tại ta. Đến lúc đó nhị thúc liền thanh nhàn. Đúng rồi, lại phái một người thông chi Lý Thành Vinh, nhường hắn tới gặp ta. Tốt tốt tốt, ngươi mau trở về, bây giờ chiêu cơ có bầu, Châu thị bên kia, ngươi cũng không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa đi một lần, bây giờ đã là cuối tháng 2. Thường Sơn quận tại Lý Thành Bình quản lý phía dưới, đã bắt đầu vất vả lên cày bừa vụ xuân công việc. Một tháng không thấy, Thái Diễm hảo quang vẫn như cũ. Có lẽ là muốn làm mẫu thân, trên người nàng cũng nhiều hơn mấy phần mẫu tính quan huy, càng thêm mê người. Diễm Nhi, nhìn ta mang ai tới? Trại bên trong, Thái Diễm cùng Châu Đàn đang may lấy cái gì, nghe xong thanh âm, hai người liên tục đứng dậy. Phu quân. Thái Diễm vẻ mặt tin tức, Châu Đàn càng là đôi mắt đẹp trông mong này. Một tháng không thấy, các nàng hai người đối Tần Vũ thế nhưng là tưởng nhập gấp. Tần Vũ đi vào trại, bên cạnh hắn còn đi theo một cái lão giả tóc hoa râm. Lão nhân ánh mắt tang thương thâm trầm, cùng nhau đi tới, đối Tần Vũ cảm nhận thế nhưng là đã xảy ra 360 độ lớn đảo ngược. Mới đầu, hắn coi là Tần Vũ tuổi trẻ tài cao, chính là giúp đỡ đại hán thật anh hùng. Về sau, đi tới Hắc Phong trại, phát hiện Tần Vũ lại là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Còn phải biết nữ nhi của mình xuất giá thời điểm, chính là bị hắn bắt tới, làm áp trại phu nhân. lập tức Thái Ung liền đối Tần Vũ tràn đầy ác cảm. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy trong sơn trại trại dân người người tự nhạc, áo cơm sung túc, càng thỉnh thoảng sẽ có mùi thịt từ bình thường trại bên trong bay ra. Hắn đối Tần Vũ cũng liền không có như vậy phản cảm, ngược lại có chút đáng tiếc. Như thế trị thế đại tài, vì sao là tặc? Hai người đi vào trại, Thái Diễm nhìn thấy lão phụ thân, kích động không thôi. Nữ nhi bái kiến phụ thân. Thái Ung run rẩy tiến lên, vịn Thái Diễm tay, biết được Thái Diễm vậy mà đã có mang thai, trong lòng của hắn vẫn là vui vẻ. Mẫu bằng tử quý, Thái Diễm có hài tử, tại Hắc Phong trại cũng có thể đứng vững gót chân. Đến mức Hà Đông vệ gia, cũng không phải hắn Thái Ung hối hôn. Ai bảo vệ trọng nói ma bệnh chết tại trên đường, làm hại hắn khuê nữ bị sơn cướp. Bất quá, tại Thái Ung trong lòng, Thái Diễm gả cho Tần Vũ, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Loạn thế đã tới, nữ tử có thể có cái sống yên phận chi địa, liền đã là may mắn. Hai cha con biệt ly mấy tháng, tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Mà Thái Diễm cũng từ Thái Ung trong miệng biết được chính mình phu quân dũng mãnh như thần. Vậy mà dùng 3000 thiết kỵ đánh tan đồng trác, chỉ tiếc không thể giải cứu thiên tử. Nhạc phụ có thể nguyện lưu tại Thường Sơn quận giúp ta. Tần Vũ hợp thời mở miệng, Thái Ung lưu tại nơi này, tất nhiên có thể dẫn tới càng nhiều sĩ tử tìm nơi nương tựa. Lão phu tuổi tác đã cao, sợ là không giúp được người gấp cái gì. Thái Ung bây giờ chỉ còn lại có tán thưởng. Dù sao, Tần Vũ mặc dù là thổ phỉ xuất thân, nhưng bây giờ hiện tại thế nhưng là chính bát kinh thái thú. Cũng không cần nhạc phụ buôn ba, chỉ là ta dự định tại cái này Linh Thọ Sơn hạ thiết lập một chỗ đại học, tên là Long Đằng Học Viện. Mời nhạc phụ đảm nhiệm viện trưởng, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, bồi dưỡng nhân tài. Tần Vũ nói, nhìn về phía Thái Diễm. Thái Diễm đứng dậy tiến về trong phòng lấy ra từ điển. Phụ thân, đây là phu quân biên soạn. Thái Diễm vào tay, chính là một bộ dài nửa thước, rộng ba tấc bằng giấy thư tịch. Cũng may hệ thống đáng tin cậy, cho đồ vật cũng không hề tinh xảo, tại Thái Ung trong phạm vi chịu đựng. Nhưng nội dung thế nhưng là một chút nước đều không có. Trung Hoa từ điển. Thái Ung mẹn mẹn nhìn một chút bìa sách, trong lòng liền có thêm 8 phần chờ mong. Lại lật ra, thì là một chút bộ thủ, ghép vần. Bộ thủ hắn còn có thể xem hiểu, nhưng ghép vần liền nhất khiếu bất thông. Thái Ung không có vội vã đặt câu hỏi, mà là tiếp tục đọc qua xuống dưới. Nguyên một đám chữ Hán sôi nổi trên giấy, có chữ thường dùng, cũng có ít thấy chữ. Mỗi một chữ đằng sau đều có chú thích, tổ từ. Càng thậm chí hơn, trong đó còn tích chứa rất nhiều hắn cũng không biết học vấn. Thì như, doanh. Đông doanh, chính là hải ngoại hòn đảo, trên đó sinh tồn ngoài vòng giáo hóa người, dã man, khát máu, không biết liêm sỉ, càng là thời thời khắc khắc mong muốn xâm lấn đại lục. Thì như, châu. Phía trên viết, bảy đại châu, tứ đại dương. Cái gì châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương cùng châu Nam Cực. Tứ đại dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương. Những này đều là Thái Ung chưa bao giờ nghe tồn tại. Tần Vũ lại như thế nào biết được? Thái Ung xem xét liền vào mê. Cho vẹn nửa canh giờ trôi qua, còn không có dừng lại xu thế. Nhạc phụ, bản này từ điển ngài có thể mang đi chậm chậm quan sát. Tần Vũ cắt ngang Thái Ung tiếp tục đọc qua động tác. Nghe vậy, Thái Ung mới phát hiện, sắp trời đã tối. Thế đây là tuyệt thế thần tác. Quả thật là ngươi làm ra. Tự nhiên. Diệu quá hay. Thái Ung không có truy đến cùng, sau đó chỉ hướng những cái kia ghép vần, ta xem những phù văn này đều có quy tắc, phù văn giống nhau, âm tương tự, cũng là ngươi tự sáng tạo. Đúng. Đây là ghép vần, đơn giản dễ nhớ, trong đó hết thảy 63 cái, chia làm thành mẫu 23, vận mẫu 24, cùng chỉnh thể nhận âm đọc tiết 16 cái. Những này ghép vần lẫn nhau tổ hợp, có thể liệu ra đại hán tất cả chữ Hán âm đọc. So sánh từ điển, có biết hàm nghĩa, âm đọc, cách viết, thiện. Có này thân vật, liền có thể đại lượng bồi dưỡng nhân tài. Ngươi đây là muốn dung chuyển thiên hạ sĩ tộc căn cơ. Thái Ung không hổ là củ gừng, một ý niệm liền nghĩ đến tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ta chỉ là muốn nhường thiên hạ bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Ta chỉ là muốn nhường thế giới này duy ta Đại Hán độc tôn. Ta Đại Hán con dân không nhận bất luận kẻ nào ức hiếp. Tốt. Thái Ung thần sắc kích động, tràn đầy nếp vốn nhẹ tay khẽ bước sở từ điển. Chỉ tiếc từ điển này nội dung quá nhiều, sao chép lên 10 phần phiền toái. Không sao, tiểu tế còn cải tiến tạo chỉ thuật, nhường trang giấy chất lượng tốt hơn, lại càng dễ bảo tồn đồng thời trên phạm vi lớn giảm bớt chi phí. Phổ thông bách tính gia đình cũng dùng đến lên. Tiểu tế còn có in ấn thuật, có thể đại quy mô, nhanh chóng chế tạo giống nhau thư tịch. Cái này, lời ấy coi là thật. Thái Ung ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Chính là Thái Diễm cùng Châu Đàn đều cả kinh thất sắc. Cái này, thật muốn khiêu động thế gia đại tộc căn cơ a. Đây là muốn tuyệt mất sĩ tộc đường. Ngươi sẽ cùng thiên hạ sĩ tộc là địch. Kia lại có làm sao? Bây giờ Đại Hán đã loạn, vậy thì loạn à? Hoàn toàn làm rối loạn, một lần nữa thanh tẩy một lần. Cũng tốt hơn chư hầu tranh đấu, tử thương vô số. Kết quả là, vẫn là sĩ tộc đại gia đứng tại đỉnh phong, quan sát vạn dân sinh tử. Giờ phút này, Tần Vũ đang phát sáng. Thái Diễm cùng Châu Đàn đối Tần Vũ yêu thương trực tiếp leo lên đỉnh phong. Phu quân của bọn hắn là đại anh hùng. Chương 14, Ô Hằng vượt cảnh xâm phạm chương 14, Ô Hằng vượt cảnh xâm phạm đứng tại bách tính trận doanh, cùng sĩ gia là địch, mặc dù không sáng suốt, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhất là tại cái này loạn thế ở trong. Thái Ung nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay Tân Hoa từ điển, so với lúc trước hắn cưới vợ thời điểm động phòng hoa trúc còn muốn dịu dàng. Ngươi như khăng khăng như thế, lão phu cũng có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ nhạc phụ. Chỉ có điều hiện nay học viện còn chưa bắt đầu kiến tạo, nhạc phụ trước tiên có thể cùng Diễm Nhi học tập ghép vần chi pháp. Ừm. Thái Ung nhìn xem trong tay Tân Hoa từ điển, đã sớm suy nghĩ việc bông. Lưu lại Thái Ung ăn một bữa cơm tối, Tần Vũ cũng cùng Thái Diễm hai nữ ấm áp trong chốc lát. sắc trời không còn sớm, phu quân cùng đàn nhi nhanh đi nghỉ ngơi a. Thái Diễm đã có mang thai, vạn không dám lưu lại Tần Vũ trong phòng qua đêm. Không phải, làm không tốt hải tử liền không có. Một đêm mưa gió đột nhiên, sấm sét vang dội, rung động đùng đùng. Gà gáy vô số lần. Ngoài cửa phòng, Thanh Trúc đầy mặt đỏ bừng chờ, thẳng đến trong phòng mưa rào ban đầu nghỉ. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa, trại chủ, phu nhân nhường nô tỉ nấu canh gà. Ừm, vào đi. Trong phòng, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị hương vị. Thanh Trúc đem canh gà để lên bàn, liền bắt đầu quét dọn gian phòng. Đến mức châu đàn, lúc này cũng không lo được ngượng ngùng. Nàng chỉ muốn thừa cơ nghỉ ngơi một hồi, đợi đến hô hấp cân xứng, lúc này mới ngồi dậy. Âm dương cùng có lợi quang hoàn ra chỉ phía dưới, nàng khôi phục rất nhanh, nhưng cũng chịu không được giống như cuồng phong bạo vũ đả kích. Phu quân lần này ra ngoài, liền không có làm tiếp thân tìm cái tỉ muội. Loại lời này, kỳ thật vốn không nên châu đàn nói. Dù sao nàng chỉ là thiết thất, nhưng Thái Diễm cũng là ý tứ này, nàng liền nói ra. Hành quân đánh trận, nào có cơ hội tìm nữ nhân. Tần Vũ cười mỉm nhìn xem châu đàn, bưng canh gà đi vào đầu giường. Thưởng thụ được nam nhân quan tâm, châu đàn xốp giòn tâm loạn rung động. Như Tần Vũ như vậy, thiên hạ cái nào nam tử sẽ cho thiết thất uy canh? Phu quân thật sự là thân thể bằng sắt. Châu đàn mở miệng yếu ớt, ý tứ rất rõ ràng. Nàng thật chịu không nổi a, quay đầu có cơ hội lại cho các ngươi tìm mấy người tỉ muội đến. Ngày thường ta nếu không tại, các ngươi cũng sẽ không nhàm chán. Canh gà uống xong, Tần Vũ hôn tới châu đàn khóe môi lưu lại. Phu quân, không, không muốn. Thanh Trúc cúi đầu, trên mặt đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Nàng đội vàng thu bắt bữa, nhanh chóng chạy trốn rời đi. Giữa trưa, Tần Vũ duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này trong đêm vất vả, thân thể gánh bắt được, nhưng tinh thần có đôi chút mệt mỏi. Làm thể dục buổi sáng về sau, Tần Vũ liền cũng ngủ trong chốc lát. Trại chủ, nhị gia tìm ngài. Thanh Trúc đến báo, Tần Vũ lúc này mới phủ thêm hồ cầu, đi vào trong sân. Nhị thúc, có chuyện gì a? Thanh Vân, Lý Thành Vinh không tại thật định, mà là mang theo người đi thanh trừ ố hàng giặc cướp. Ố hàng giặc cướp? Bọn hắn đến chúng ta Thường Sơn cướp bóc tới. Tần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, tốt, chính mình còn không có đi đánh ố hàng, ố hàng ngược lại là chọc tới hắn. Ai bảo chúng ta Thường Sơn quận giàu đến chảy mỡ đâu? Dân chúng tầm thường nhà cho dù là qua năm, cũng còn thừa lại không ít lương thực. Tân Hổ cười khổ, địa phương khác đều cấp không ra thứ gì. Thường Sơn khác biệt, bình thường nhà hộ đều có thừa lương thực. Đây là nhờ vào Tần Vũ cùng Hắc Phong trại. Thật sự là muốn chết. Ú Lan, đi trên núi đem Triệu Tử Long gọi tới. Vâng. Ú Lan chạy chậm đến lên núi. Tân Hổ thì là nói, ngay lúc này chính vào cày bừa vụ xuân, không thể làm chết lại. Ta đề nghị nhường Tử Long lĩnh 1000 đại tuyết long kỵ, đem ố hàng đánh lùi liền có thể. 1000 đại tuyết long kỵ, đủ để quét ngang ố hàng khóa vực mà đến tường đạo. Đánh lui. Tần Vũ vừa rồi nhưng thật ra là mong muốn trực tiếp xuất lĩnh 3000 đại tuyết long kỵ đánh vào ố hàng hang ổ đâu. Nhưng bây giờ tưởng tượng, chính mình mặc dù có thể đánh, nhưng chú ý đầu không để ý đuôi. Lính của chúng ta đem cùng có thể dùng nhân tài vẫn là quá ít. Hắc Phong trại người mặc dù đều có thể tin, nhưng bọn hắn chữ lớn không biết mấy cái, bình quân tố chất thân thể là cao, nhưng cũng không huấn luyện qua cơ kỹ. Nhị thúc, những cái kia hàng tốt toàn bộ đánh tan, nhường Hắc Phong quân đi huấn luyện. Trong một tháng, phải tất yếu đem sức chiến đấu gấp bội. Ngoài ra, trong quân trưởng quan, người có khả năng lên, kẻ tầm thường xuống. Bất luận là Hắc Phong trại trại dân, vẫn là hàng tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh, liền có thể làm ngũ trưởng, thập trưởng, thậm chí là tướng quân. Có công thưởng, từng có phạt. Huấn luyện bên trong, mỗi 10 ngày khảo giáo một lần. Cơm nước nhất định phải cung ứng bên trên. Huấn luyện trong lúc đó, mỗi tháng 300 tiền quân lương sớm cấp cho. Tốt, trong một tháng, tuyệt đối để bọn hắn rực rỡ hẳn lên. Tân Hổ vỗ ngực cam đoan, sau đó tại hữu đảo mắt một vòng, nói, Thanh Vân à, ngươi cái này nạp châu thị cũng có 2 tháng à. Có phải hay không nên cân nhắc lại nạp mấy phòng tiếp thất? Ngươi cái này trại lúc trước ta cho ngươi xây thời điểm, thế nhưng là dựa theo 10 phòng tiếp thất mà tính. Tân Vũ nhìn xem Tân Hổ, lấy hắn đối Tân Hổ hiểu rõ. Nhị thúc thế nào còn có thời gian đi đoạt nữ nhân? Tần Vũ dở khóc dở cười, Tần Hổ cái này hơn một tháng qua, thế nhưng là một mực đi theo hắn. Khu cụ, đây không phải là vương công đại thần gia quyến A. Tần Hổ ho khan 2 tiếng, nhưng hắn cũng biết, chính mình đại chất tử cũng không bài xích chính mình giúp hắn đoạt nữ nhân. Cái này đầy đủ. Trước tiên nói rõ nhị thúc, không phải tuyệt sắc, ta không muốn. Ngài bảo bối tôn tử tôn nữ, cũng không thể lớn lên xấu xí. Đúng vậy, đồng dạng nữ tử, thế nào xứng với chúng ta Thanh Vân? Ngược lại là nạp tiếp, đêm nay liền tiếp nhận một phòng, sau đó ngày mai một phòng, từ nay trở đi một phòng, thế nào? Tần Hổ thăm dò tính hỏi thăm, đồng thời có điểm tâm hư. Chính mình có phải hay không quá mức? Một chút cho đại chất tử làm đến 3. Khu cụ, nếu không, nửa tháng một phòng. Vất vả quá nhiều, Thanh Vân cũng phải chú ý tính dưỡng. Tần Hổ thấy Tần Vũ không nói lời nào, còn tưởng rằng là Tần Vũ ăn không tiêu. Hắn làm sao biết, lúc này Tần Vũ đã tại cảm tạ Tần Hổ tổ tông 18 đời. Chính mình làm sao lại bày ra như thế một cái tốt nhị thúc đâu? Ừm, 2 ngày một cái a, đúng rồi, cái này tam nữ đều là thân phận gì, nhị thúc có biết? Vậy dĩ nhiên, chính các nàng liền tự giới thiệu. Một cái là Tư Đồ Vương Doãn Vũ Cơ, đôi 8 chi linh, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, quay đầu có thể đem Thanh Vân ngươi hồn nhị câu đi đi. Thứ hai là Lữ Bố Chi Nữ, nữ tử này sinh tuấn tú, dáng người cao gầy, vẫn là cái người tập võ. Bản lĩnh bất phàm, ta 10 hội hợp đều không có cầm xuống nàng. Cái cuối cùng, cái này, Thanh Vân, nếu không, ngươi cùng Chiêu Cơ thương lượng một chút, thực sự không được, cho nàng một cái bình thê. Tân Hổ nói xong lời cuối cùng, cũng cảm giác chính mình quá mức. Tư Đồ Vương Doãn là ai, hắn mới mặc kệ. Lữ Bố Chi Nữ, vậy cũng không gì đáng trách, đoạt liền đoạt. nhưng cuối cùng cái này một cái địa vị có chút lớn a, cái cuối cùng chẳng lẽ lại nhị thúc còn an bài cho ta một cái công chúa? Tần Vũ thuận miệng nói rằng, mà Tần Hổ lại còn nhẹ gật đầu. Vạn năm công chúa, Thanh Vân hẳn là chưa nghe nói qua, nhưng ta gặp nàng cốt tướng gia mạo đều không có thể bắt bẻ, hơn nữa khí chất chắc tuyệt cao quý, liền nhịn không được cho đọc lại. Chương 15, ba mặt đối địch. Chương 15, ba mặt đối địch. Tần Vũ trầm mặc, chính mình có thể nghĩ tới, không thể nghĩ tới, nhị thúc đều cho đọc tới, vậy thì cho cái bình thê a, đêm nay trước cưới vạn năm công chúa. Tần Vũ vua xuống kế hoạch, Tần Hổ nghe vậy lại hỉ, tốt, tất cả thực rượu, nhị thúc nhận đầu. Dứt lời, Tần Hổ hừ phát điệu hát dân gian xuống núi. Hắn trước tiên cần phải nhường Hắc Phong quân đem những cái kia hàng tốt thao luyện lên, sau đó lại chuẩn bị Tần Vũ hôn sự. Tần Hổ chân trước vừa đi, Triệu Vân liền bay bước mà đến. Chúa công, Tử Long, trong âm thầm còn gọi ta Vũ ca liền tốt. Tần Vũ mở miệng, Triệu Tử Long nghe vậy trên mặt cười một tiếng, đây không phải phải có quy củ à? Ta không thích quy củ. Tần Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vô vô bên người băng ghế đá, ngồi trước. Được rồi. Triệu Tử Long ngồi xuống, Tần Vũ lúc này mới lên tiếng, phương Bắc ố hàng vượt cảnh xâm phạm. Lý Thành Vinh hiện tại đã mang binh ngăn chặn đi, nhưng trong tay hắn cũng nhiều ít kỵ binh, cho nên ta chuẩn bị để ngươi đi một chuyến. Chúa công nhưng xin phân phó. Triệu Tử Long nghe xong là chính sự, lần nữa bày ngay ngắn thái độ. Ân. Triệu Tử Long nghe lệnh. Có mặt tướng. Mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 1000 đại tuyết long kỵ tiến về Bắc cảnh ngăn địch. Nhớ lấy, phàm phạm ta đại hán con dân người, một tên cũng không để lại. Náo sợ truy sát tới ô hàng nội địa, cũng phải cho ta toàn giết. Chúa công, nếu là bọn họ hàng, giao cho Lý Thành Vinh áp tải đến, một ngày quản một bữa cơm, lao dịch đến chết. Vâng. Triệu Vân trong lòng run lên, biết Vũ ca đây là tức giận. Hàng tốt giết không rõ, nuôi phế lương thực, còn muốn phòng bị sinh loạn. Nhưng Tần Vũ một chiêu này liền hung ác. Một ngày một bữa cơm, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Còn phải phục lao dịch. Ai có sức lực sinh nhiêu loạn đi. Triệu Vân lĩnh mệnh mà đi, Tần Vũ thì là ngồi tại trong sân suy nghĩ thật lâu. Thiếu người à, Quách gia, Tuân Úc, Thí Chí Tài, vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ, thật muốn ta phái người đi mời các ngươi à? Tần Vũ nhẹ nhàng đập bàn đá, vừa định muốn gọi U Lan, ngoài cửa Thanh Trúc trước chạy vào. Trại chủ, có một vị tên là Quách gia người đọc sách mang nhà mang người mà đến, còn cầm lấy ngài tự tay viết thư. Thanh Trúc đem một phong thư đưa cho Tần Vũ, đích thật là hắn đưa ra ngoài kia một phong. Hắn ở đâu? Tần Vũ mừng rỡ trong lòng, quỷ tài Quách gia tới, khí chí tài hơn phân nửa cũng sẽ không chạy. Đến mức Tuân Úc, dưới chân núi, vừa vặn gặp nhị gia, bị nhị gia dẫn an trí chỗ ở đi. Tốt tốt tốt. Tần Vũ nắm nuốt tin ba chân bốn cẳng, hướng phía dưới núi chạy vội. Công tử, công tử, ngài hổ cầu rơi mất. Thanh Trúc ở phía sau nhặt lên Tần Vũ hổ cầu, vội vàng đi theo. Hắn mãi mãi, rốt cuộc đã đến một cái có thể làm việc. Về sau chính mình rốt cuộc không cần dùng đầu óc. Tần Vũ kích động bản phần, vắt chân lên cổ mà chạy. Từ giữa sườn núi tới chân núi, mạnh mẽ chỉ dùng 10 phút. Phùng Hiếu, Phùng Hiếu ở đâu? Tần Vũ hùng hùng hổ hổ đi vào chân núi, lập tức có người mở miệng đáp lại. Trại chủ, nhị gia mang theo người đi hướng phía bắc. Tần Vũ nghe vậy hướng bắc mà đi, một đường la lên, sau một lát, rốt cục có đáp lại. Chỉ thấy một mới kiến không lâu trong nhà gỗ, đi ra một vị dáng người gầy gò thanh niên. Thanh niên thấy Tần Vũ hô hào chữ của mình, sau đó hùng hùng hổ hổ, trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Ngươi là Quách gia nghĩ tới Tần Vũ đến cỡ nào tuổi trẻ, năm không đến 30, anh tuấn thần võ, nhuệ khí bức người. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Vũ sẽ là năm không đến 20, nụ cười nho nhã, tuấn tú thanh tú, cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Ha ha ha, Phùng Hiếu cũng giật nảy cả mình a. Đây chính là ta đại điện, Tần Vũ, Tần Thanh Vân. Tần Hổ cao giọng cười to, từ trong nhà gỗ đi ra. Quách gia vẫn như cũ có chút phản ứng không kịp. Thật sự là quá trẻ tuổi. Hắn liền rất trẻ trung, nhưng Tần Vũ so với hắn còn trẻ. Mà lúc này, nha hoàn Thanh Trúc một đường chạy, trại chủ, trại chủ, ngài hổ cầu rơi mất. Thanh Trúc mệt thở không ra hơi đổi đi lên, đem Tần Vũ hổ cầu khoác ở trên người hắn. Gia đình, bái kiến chúa công. Quách gia trong lòng xúc động, chính mình mang theo mẹ già cùng nhau đi tới Thường Sơn quận bên trong, dân sinh hoàn toàn chính xác muốn hài hòa rất nhiều. Nhất là cái này Linh Thọ Sơn dưới chân, trong nhà gỗ đốt lò than, lại còn có thể đóng cửa sổ. Mấu chốt là từng nhà đều có nóng hôi hổi, khí sắc hùng luận. Hán mặt thời đại, đây chính là một chút địa chủ hào cường, đều không có phần này tinh khí thần. Mà Tần Vũ chỉ hạ trại dân lại có, lại thêm hắn thăm dò được Tần Vũ chư hầu sẽ kết lại phía trên biểu hiện. Hắn cảm thấy Tần Vũ nhu cầu cấp bách một cái túi khôn, chính mình liền vừa vặn phù hợp. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tần Vũ đối với mình biểu hiện ra coi trọng. Bất luận thật giả, cho dù là diễn, Quách gia trong lòng cũng là thoải mái. Tần Vũ dù sao cũng là một quận thái thú, bằng lòng như thế đối lại hắn, hắn còn có cái gì không thể đi theo đâu. Tốt, tốt, tốt. Ta đến Phùng Hiếu, an sầu đại nghiệp phải không? Tần Vũ đem Quách gia đỡ dậy, sau đó đi vào trong nhà gỗ. Tham hỏi Quách gia mẫu thân. Bá mẫu trên sinh hoạt nếu là có cái gì khiếm khuyết, đều có thể cùng ta nói. Chúng ta trại bên trong cái gì cũng không thiếu. Nhất là lương thực. Lão nhân gia tinh khí thần cũng không tệ lắm, ngồi tại trên giường, cũng không đóng đệm giường. Đa tạ đại nhân mong nhớ, cái này nhà gỗ có thể so sánh lao thân trước đó chỗ ở tốt hơn nhiều. Nhà gỗ tại Tần Vũ xem ra 10 phần đơn sơ, nhưng đối đại hán 9 thành 9 bách tính tới nói, đều là 10 phần xa hoa. Không hở, không là mưa, mùa đông còn có lò sưởi. Cái này còn muốn cái gì xe đạp? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhị thúc, quay đầu để cho người ta nhiều đưa chút thì đến, cho lão nhân ra bồi bổ thân thể. Kia là tự nhiên. Không cần Tần Vũ phân phó, Tần Hổ cũng biết Quách gia bên này đến ngoài định mức chiếu cố. Chúa công, bây giờ Thường Sơn tình thế như thế nào? Mới đến, Quách gia liền nhận lấy lễ ngộ như thế, hắn dù sao cũng phải mau chóng biểu hiện một phen, thể hiện ra giá trị của mình mới đúng. Hiện tại, ba mặt đối địch. Nghe vậy, Quách gia thần sắc cứng lại, chỉ giáo cho: "Chúng ta Thường Sơn thuộc về Kỳ Châu, hướng đi về hướng đông, ta đắc tội hàng phước. Hướng bắc đi, nhạn môn quan bên ngoài, có ô hàng lúc nào cũng cướp bóc. Hiện tại liền có ô hàng giặc cướp tại ta Thường Sơn cảnh nội cướp bóc. Ta đã phái người đi chặn giết. Đi về phía nam, Viên Thiệu rời khỏi Lạc Dương, tất nhiên sẽ tiến về trong sông. Hàn Phước vô năng, hắn tất nhiên muốn thay vào đó. Chúa công thế nào biết Viên Thiệu sẽ mưu đồ Kỳ Châu?" Quách gia ánh mắt có hơi hơi lượng, hắn mặc dù ẩn cư sơn lâm, nhưng qua lại không bạch đinh, đối với thiên hạ đại thế hiểu rõ không chút nào thiếu. Lấy hắn suy tính, đồng dạng là Viên Thiệu mưu đồ Kỳ Châu. Nhưng trong thời gian này, đột nhiên toát ra một cái Tần Vũ. Cái này có chuyện vui. Đoán. Chúa công kiêm tốn, cố gia đình phỏng đoán, Viên Thiệu cũng là muốn mưu đồ Kỳ Châu. Nhưng chúa công tại gia đình trong mắt, chính là một cái biến số. Chúa công dưới cờ có Đại Tuyết Long Kỵ, hoàn toàn có thể nửa đường ngăn chặn Viên Thiệu, nhường không được bắt thượng. Như thế, Kỳ Châu có thể đổ. Quách gia ánh mắt thâm thúy, dường như là nghĩ đến cái gì, Viên Thiệu dự lấy Kỳ Châu, cũng không ở ngoài âm thầm liên hợp công tôn toàn làm cho Hàn Phúc mời Viên Thiệu trung lĩnh Châu sự tình. Tại ở trong đó, chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội. Quách gia nói xong, dường như lại nghĩ tới cái gì, chỉ là cười nhìn về phía Tần Vũ, chúa công, phía tây là đồng minh a. Phía tây, xem như đồng minh a nhị thúc cùng Trương Yến chính là kết bái huynh đệ. Tần Vũ mở miệng, Quách gia nghe vậy vẻ mặt lập tức sáng rõ. Chuyện này là thật. Chương 16, Quách gia lập kế hoạch Hắc Sơn, Tam Tài hội tụ chương 16, Quách gia lập kế hoạch Hắc Sơn, Tam Tài hội tụ nhị thúc sẽ không gạt ta. Tần Vũ đối Tần Hổ tin tưởng vô điều kiện, dù sao lão Tần nhà liền bọn hắn hai người. Tần Hổ dưới gối có không có dòng dõi. Cha mẹ mình chết sớm, Tần Hổ đem hắn nuôi lớn, tình thâm như cha con. Như thế, có thể thỉnh nhị gia theo nhà đi một chuyến. Quách gia nhìn về phía Tần Hổ. Tần Vũ thì là hiếu kỳ, phụng hiếu có tính toán gì? Tự nhiên là hàng phục Hắc Sơn quân. Trương Yến bộ hạ danh xưng 100 vạn, cho dù có nói ngoa, nhưng 50 vạn vẫn phải có. Cái này 50 vạn bên trong, có thể chiến người cho dù chỉ có 2 thành, cũng là 10 vạn đại quân. Nếu là Trương Yến bằng lòng quy thuận chúa công, Tịnh Châu có thể đổ. Tần Vũ nghe vậy lắc đầu, cái này sao có thể? Ta mặc dù tại Chư Hầu thảo đồng minh hội bên trong đánh ra danh khí, nhưng Trương Yến là ai? Kia là linh đế đều không làm gì được nhân vật. Hắn sao lại tùy tiện chiêu hàng? Cho nên, ta mời nhị gia theo ta cùng nhau đi tới. Tịnh chiêu hàng không thành, bị Trương Yến chém. Quách gia nháy nháy mắt, Tần Vũ ngạc nhiên. Hợp lấy ngươi cũng không có nắm chắc. Vẫn là có mấy phần nắm chắc. Tần Vũ hơi suy tư, Viên Thiệu tại Lạc Dương tất nhiên còn phải chờ một đoạn thời gian, sau đó mới có thể đóng quân trong sông. Lại về sau mưu đoạt Kỳ Châu. Ở trong đó, còn có mấy tháng thời gian. Trước không đổi, một đường tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Chính là, tối nay Thanh Vân cưới vợ, vừa bạn có thể gặp phải mấy trận rượu mừng. Đêm nay? Đúng. Mấy bữa? 3 trận. Chúa công giàu cảm xúc. Quách gia dở khóc dở cười, đây là cưới vợ nạp thiếp cùng nhau. Một phòng chính thê, hai phòng tiểu thiếp. Quách gia còn không biết, trên núi Tần Vũ đã có một thê một thiếp. Vậy liền trước ăn nên làm ra rượu mừng. Ban đêm, vui mừng hớn hở. Quách gia ôm một vò trưng cất rượu, say thước, rượu ngon. Nấp rượu ngon. Chúa công nói sớm có như thế rượu ngon, không cần biết thư. Quách gia lảo đảo đứng dậy, hôn lễ kết thúc, tân nương đã vào phòng cưới. Lúc này Tần Vũ cũng có mấy phần men say, rượu ngon tuy tốt, nhưng không thể mê rượu. Gia đình chưa từng bởi vì rượu hỏng việc. Quách gia lòng tin 10 phần. Mà nhưng vào lúc này, Ú Lan nhẹ giọng điện báo, trại chủ, dưới núi có cái gọi Hí Trung, còn có một cái gọi là Tuân Úc mong muốn thấy ngài. Còn có hai phong thư. Hí Trung, Tuân Úc. Quách gia lập tức tỉnh táo thêm một chút, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Chúa công thế nào thỉnh động hai vị này? Quách gia không rõ, Tuân Úc xuất thân bất phàm, Hí Trung tài danh truyền xa, hai người này thế nào cùng chính mình như thế, chạy tới Bất Thiên Môn. Ta chỉ là mời bọn họ đến xem. Đúng vậy, Tần Vũ chỉ là mời bọn họ tới làm khách. Ha ha ha, bọn hắn đã tới, vậy cũng chớ đi. Chúa công đại hôn, gia đình có thể làm chúa công lưu lại hai người. Quách gia chờ lệnh, Tần Vũ lại là nói, cùng một chỗ a. Nói, hắn liền dẫn đám người hướng dưới núi lên đón. So với Quách gia Vớt Thiên Môn, Hí Trung cùng Tuân Úc đích thật là đến xem thử. Nhưng tiến vào Thường Sơn quận về sau, bọn hắn liền bị quận bên trong dân sinh chết phục. Nhất là đi vào cái này Hắc Phong trại chân núi, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ cái này Thường Sơn quận thủ là ai. Vì sao bản thân là sơ tặc, lại có thể tùy tiện quản lý đất đai một quận? Hai vị tiên sinh là đến tìm trại chủ a? Lúc này, cách đó không xa một tòa nhà gỗ mở cửa phòng ra, đi ra một tóc hoa dâm lão nhân. Lão tiên sinh thế nào biết ta hai người là đến tìm người? Ha ha, hôm nay buổi chiều đã có một vị tiên sinh mang theo gia quyến tới. Bọn ta trại chủ đối đãi người thân cùng, lại có thể nhường bách tính ăn no mà ấm, các ngươi vì cái gì không đến giúp ăn đâu? Lão nhân nói, lại nói, đừng chờ ở bên ngoài, vào nhà ấm áp một hồi. Vừa làm nhiều một chút cơm, hai vị tiên sinh cùng một chỗ ăn chút đi. Lão tiên sinh mời, Tuân Úc cùng Hí Trung nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lão tiên sinh làm cơm thời điểm, lại là chấn kinh thất sắc. Đây là thịt. Hí Trung không thể tin được, người lão nông này lẻ loi một mình, trong nhà qua năm còn có thịt. Hơn nữa, kia ngô tràn đầy ba chén lớn. Lão nhân gia, đây là cái gì thịt? Tuân Úc phát hiện mánh khỏe, tiến lên nhẹ người, lại nghe không ra thịt này ra sao thịt. Đây là thịt heo. Lão nhân không có dầu diếm, đem hai bát lớn cơm đẩy lên Tuân Úc cùng Hí Trung trước mặt, sau đó lại xách tới một cái bầu rượu nhỏ, đặt ở lò than bên trên, ấm nửa cân rượu. Tê hương rượu này, rượu không nghe thấy, hương khí đã bốn phía. Đây chính là bọn ta sơn trại đặc hữu rượu, bên ngoài không mua được. Thịt này cũng chỉ có bọn ta sơn trại đại lượng nuôi dưỡng, ra thường sân quận liền mua không được. Lão nhân mở miệng, ta nhi vào Hắc Phong quân, hiện tại đang huấn luyện mấy ngày trước đây tới hàng tốt. Mỗi tháng a có 3 sâu quân lương, mà lại là đầu tháng sớm cấp cho. Bọn ta trại bên trong đều thiếu ăn mặc. Lão nhân dường như nụ cười trên mặt chân thành, lấy Tuân Lục cùng Hí Trung nhãn lực, liếc mắt liền có thể phân rõ cũng không phải là diễn kịch. Cái này thịt heo như thế nào đi mùi tanh tưởi? Hí Trung hỏi mấu chốt của sự tình, thịt heo mùi tanh tưởi khó mà nuốt xuống, không thích hợp dùng ăn. Cái này trại chủ tự có biện pháp. Lão nhân lắc đầu, lập tức Tuân Lục lấy ra một thỏi bạc. Lão nhân già, chúng ta tuyệt không chuyển cho người ngoài. Ừ, vậy cũng không được, ta có thể sẽ không bán đứng trại chủ. Ngươi người đọc sách này sao như thế không tức thời? Lão nhân lúc đầu bưng lên tới chén trùng điệp gắt lại, Tuân Úc thấy thế cũng là thu nén bạc, là van bối đường đột. Lão nhân ra, lò này tử cũng là ta trại chủ chế, mùa đông có hắn liền sẽ không chết có người. Như thế thiết kế có thể đóng cửa sổ, cũng không sợ chúng độc. Xào đoạt thiên công, Hí Trung ghé vào lò bên cạnh, vậy mà cảm giác được có chút oi bức. Đây quả thực là kỳ tích. Cái này có cái gì, trại chủ năng lực có nhiều lắm, chính là không có gì bối cảnh, không phải đã sớm phong hầu bái tướng. Lão nhân ra đối Tần Vũ một hồi phô trương, câu câu là thật, nhưng ở Tuân Úc cùng Hí Trung trong thai vẫn còn có chút không thực tế. Đây chính là tạo phúc dân sinh đồ vật, nếu là có thể phát triển ra, về sau đại hán bách tính liền không sợ mùa đông. Tuân Úc trong mắt dị sắc liên tục. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la. Văn Ngược, Chí Tài, là trại chủ tới. Lão nhân ra vội vàng đi mở cửa nghênh đón. Tần Vũ mang theo Quách Gia được mời vào nhà gỗ. Ha ha ha, ta trông mong hai vị đại tài lâu vậy, các ngươi rốt cuộc đã đến. Tần Vũ thoải mái cười to, trên thân còn mặc cưới bảo, nhìn Tuân Úc cùng Hí Trung sững sốt một chút. Làm nghe Tần thái thủ tuổi trẻ tài cao, nhưng không nghĩ lại là thật. Tuân Úc tin tức đường rộng khắp, đối Tần Vũ hiểu rõ càng nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến Tần Vũ vậy mà thật như vậy tuổi trẻ. Văn Ngược huynh, chúa công thế nhưng là buông tha mỹ nhân tới đón ngươi. Quách Gia lúc này mở miệng, trong ngực còn ôm vào rượu. Phùng Hiếu, ngươi vậy mà cũng tới. Hí Trung lúc này mới chú ý tới đi theo Tần Vũ sau lưng Quách Gia. Chí Tài, ngươi nhìn rượu ngon. Quách Gia ôm vào rượu đi vào Hí Trung bên cạnh. Hí Chí Tài khỏe miệng co giật, thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi, gặp tiểu sắc liền đi không được rồi. Thế nào? Chẳng lẽ Văn Ngược cũng lấy tuổi tác định mới có thể không thành? Cũng không phải, chỉ là không thể tin được Tần thái thủ tuổi còn trẻ, coi như táo hội sư, truy đồng chắc tại Trường An thành bên ngoài, đại bại quân. Tuân Úc mặt chứa mỉm cười, lễ tiết có thừa, cũng không có bởi vì Tần Vũ tuổi tác mà khinh thị. Ngược lại, đối Tần Vũ càng thêm coi trọng. Chỉ là, cứ như vậy nếu là muốn cho hắn hiệu trùng, vậy cũng quá đơn giản. Chương 17, là hắn thất, vẫn là hắn dân. Chương 17, là hắn thất, vẫn là hắn dân. Có chí không tại tuổi nhỏ. Ngày xưa, quan quân hầu Phong Lang cư tư cũng bất quá tuổi tròn đôi mươi. Tần thái thú chí tại Phong Lang cư tư. Tuân Úc hỏi, không, ta chí tại Tạo Phúc Bách Tính. Tuân Úc nghe vậy khẽ giật mình, đáp án này ngoài dự liệu. Đương kim chư hầu, cái nào một đường không phải là muốn phò tá hắn thất? Chỉ có Tần Vũ là muốn Tạo Phúc Bách Tính. Trong lúc nhất thời, Tuân Úc cũng chia không rõ cả hai cái nào tốt hơn. Dân là đại hán dân, Tạo Phúc Bách Tính miễn ở chiến loạn cũng là phò tá hắn thất. Lúc này, Hí Trung mở miệng, Tuân Úc nghe vậy khẽ giật mình, chí tại đây là làm ra lựa chọn a. Văn Ngược là muốn Tạo Phúc Bách Tính đâu, vẫn là mong muốn Tạo Phúc Lưu Thị Hoàng tộc đâu? Tuân Úc lâm vào xoắn xuýt bên trong. Một phương diện, hắn trung tâm với hắn thất. Một phương diện khác, hắn cũng muốn Tạo Phúc Bách Tính. Kỳ thật cả hai cũng không mâu thuẫn. Không chờ Tuân Úc mở miệng, Tần Vũ tự lo nói rằng, đại hán xưa nay không là Lưu Thị đại hán, mà là đại hán Bách Tính đại hán. Chỉ cần dân chúng thừa nhận chính mình là hán dân, hán thất cũng sẽ không diệt. Chúa công, lời ấy thật lời nói. Quách Gia nghe vậy vội vàng nhắc nhở. Tần Vũ lời nói quá lớn mật. Bởi vì tại cái này vương quyền trong xã hội, hán dân là đại hán thiên tử con dân, hán thất Giang Sơn là Lưu Thị Giang Sơn. Cái này cùng Tần Vũ quan niệm là hoàn toàn tương bác, mà Tần Vũ câu nói này một khi truyền đi, cái kia chính là tạo phản. Không sao, chí hướng như thế thì sợ gì nhân ngôn. Quân không thấy đại hán hoàng thất đã nát tới nội tình, ta muốn Tạo Phúc Bách Tính, liền không khả năng đem Bách Tính lại cho một cái hư thối vương triều, hoặc là hoàn toàn thanh trừ hán thất hư thối, ta là Hoắc Quang, hoặc là liền bắt trước cao tổ. Tê bất luận là Hí Trung vẫn là Quách Gia, nghe được Tần Vũ lớn mật như thế lời nói đều là hít sâu một hơi. Lời này nếu là truyền đi, là muốn chu cựu tộc. Nhưng mà chính là như thế, Quách Gia càng thêm phấn khởi, gia đình thế chết cũng đi theo chúa công, nguyện lấy non nớt thân thể là đại hán con dân nhu phúc. Hí Trung cũng nguyện theo chúa công cùng đi. Hí Trung đã làm ra lựa chọn, tự nhiên sẽ một theo tới cùng. Đến mức Tuân Úc, hắn còn đang do dự. Văn Nhược không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn, không ngại đi trước nhìn xem hán thất Giang Sơn, sau đó lại đến Thường Sơn quận nhìn xem. Ta nghĩ Văn Nhược cũng không phải bảo thủ người. Tuân Úc tâm hướng đại hán, mong muốn hắn hiện tại liền làm ra lựa chọn, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng không quan trọng. Tần Vũ hữu hiệu trung thể. Một chương hiệu trung thẻ ném ra, không để lại dấu vết. Đích. Hiệu trung thẻ sử dụng thành công, Tuân Úc độ thiện cảm tăng lên đến 100%. Giờ phút này, Tuân Úc ánh mắt thay đổi. Không cần, Tuân Úc, nguyện vì chúa công quên mình phục vụ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay có thể được ba vị đại tài tương trợ. Ta may mắn vậy, hán dân chi phúc vậy. Tần Vũ khoan khoái cười to, đồng thời vỗ vỗ Tuân Lục bà bay, như thật có một ngày, hán thất không thể đỡ, ta có thể để Lưu thị huyết mạch kế thừa chính thống. Quốc hiệu vẫn như cũng là hán. Ách, chúa công hôm nay cưới chính là vạn năm công chúa. Nếu là như vậy, chúa công tức là tạo phúc bách tính, cũng là giúp đỡ hán thất. Quách gia bất thình lình mở miệng, Tuân Lục cùng Hí Trung nhất thời mở ra. Cái gì? Vạn năm công chúa? Chúa công hôm nay ngày này đầu, vừa cưới vạn năm công chúa. Ngoa tạo. Hán thất may mắn vậy. Tuân Lục lão lệ chảy ngang. Giờ phút này, hán tự sâu trong linh hồn công nhận Tần Vũ. Chúa công tức là ngày đại hôn, không thể tại thuộc hạ trên thân làm trễ nải ngày tốt. Còn mời chúa công mau mau trở về thành hôn. Hí Trung mở miệng, Tuân Lục liên thanh phụ họa. Tốt, nếu như thế, ta để cho người ta là hai vị sắp xếp chỗ cư trú. Giao cho ta a. Tân Hồ mở miệng, Hát Phong trại tất cả công việc trên cơ bản đều là hắn tại bố trí. Tốt, liền làm phiền nhị thúc. Không làm phiền, không làm phiền. Hôm nay ba vị tiên sinh đến, ngày mai ta liền có thể lỏng lẻo trọng trách. Tân Hồ rất vui vẻ, rốt cục có người đến giúp công. Quách gia không tiếp tục lên núi, mà là ôm bình rượu tại Tuân Lục trong phòng thương thảo tiếp xuống bố trí. Chúa công bây giờ chỉ có Thường Sơn đất đai một quận, nhưng chỉ hạ an ổn, nếu là chiêu binh mãi mã, có thể tùy tiện kéo hai vạn đại quân. Hàn Phước vô năng, Ố Hàng một kích tối lui. Viên Thiệu có thể trực tiếp ngăn chặn tại Ký Châu bên ngoài. Thế cục tốt đẹp một mảnh. Ký Trung cuối cùng ra kết luận, Tuân Lục thì là nói, nhưng bây giờ chính vào cày bừa vụ xuân, chiêu binh mãi mã cũng không phải một ngày chi công. Thú hồ, chúa công chân chính tuyệt đối trưởng không còn chỉ có Hắc Phong trại. Việc cấp bách là đem Thường Sơn quận hoàn toàn trưởng khống, vững chắc căn cơ, cho dù nhường Viên Thiệu lấy Ký Châu, chúng ta cũng có thể liên hợp công tôn toàn thất bại. Tuân Lục nhấp một miếng trưng cất rượu, nhất thời, phế phủ tần nóng, nội chính phương diện liền giao cho ta a, quay đầu ta tìm Lý Thành Vinh giao tiếp. Đến mức chiến lược cùng phương diện quân sự, liền từ hai vị phụ trách, như thế nào? Ba người bắt đầu chia công. Quách gia cười hắc hắc, ngược lại, ta mấy ngày nữa muốn đi một chuyến Hắc Sơn quân, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể lập một cái đại công. Phùng Hiếu là muốn lôi kéo Hắc Sơn quân. Ký Trung ánh mắt sáng lên, nếu là thật sự có thể lôi kéo tới, như vậy Tịnh Châu cùng Ký Châu, dễ như trở bàn tay. Ba người mưu đồ thẳng đến đêm khuya, thề phải vớt cái thiên môn, làm một sự nghiệp lẫy lừng. Thành thì đi tên sử sách, bại cũng sẽ chịu vạn dân kính ngưỡng. Giang Sơn là hán dân Giang Sơn, mà không phải một họ Giang Sơn. Nghe liền để người nhiệt huyết sôi trào. Bóng đêm mông lung, Tần Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng cưới. Đột nhiên, một chút hơi lạnh lẽo lên trong đầu. Đừng động. Thanh lãnh giọng nữ vang lên, Tần Vũ bộ dạng phục tùng, một cây dao găm đang nằm ngang ở chính mình hầu trước. Công chúa dù sao cũng phải để cho ta trước đóng cửa lại. Tần Vũ lạnh nhạt mở miệng, sau lưng, một thân hồng trang lạnh tiếu mỹ người nheo lại mắt vượng. Đừng nghĩ dở trò. Nói, nàng áp lấy Tần Vũ, đóng kỹ cửa lại. Công chúa đối với ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Tần Vũ lặng lặng đứng tại chỗ, trong cổ dao găm càng thêm gấp. Công chúa đang do dự cái gì? Thấy người sau lưng không nói lời nào, Tần Vũ mở miệng lần nữa. Người không sợ chết? Vạn năm công chúa vẻ mặt khẩn trương, nàng cũng biết Tần Vũ cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy suy yếu. Vũ Dung không kém gì Lữ Bố, chính mình hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị phản sát. Sợ a, nhưng sợ chết ngươi cũng sẽ không giết ta sao? Tần Vũ bất đắc dĩ nhún vai, nhưng chính là một cái động tác như vậy, nhường vạn năm có ứng kích phản ứng, chủy thủ trong tay theo bản năng nắm thật chặt. Ngoa tạo, ngươi đến thật. Một sợi ấm áp theo cái cổ chảy xuôi, vạn năm công chúa cũng ý thức được chính mình quá khẩn trương, vội vàng nối lòng dao găm. Nhưng dao găm buông lỏng, nàng liền biết, xong. Quả nhiên, tại nàng thư giãn trong nháy mắt, Tần Vũ trực tiếp bắt được nàng cổ tay trắng. Công chúa điện hạ, ngươi kém chút giết ta. Dứt lời, ngươi muốn ta thế nào xử phạt ngươi đây? Tần Vũ đem dao găm đoạt lại, đột nhiên cắm trên bàn, toàn bộ dao găm trực tiếp chui vào bàn. Vạn năm công chúa gương mặt xinh đẹp kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Muốn đánh muốn giết? Không không không, ta muốn, ngươi cho ta sinh 8 cái nhi tử. Chương 18, Tần Vũ vung tay làm trưởng quỹ, tam tài đầu vai vác núi cao. Chương 18, Tần Vũ vung tay làm trưởng quỹ, tam tài đầu vai vác núi cao điều thuyền đích. Phát hiện ra phả nhân vật mới, Vạn năm công chúa Lưu Hánh thu hoạch được ban thưởng, toàn cầu địa đồ 1, xi măng chế tạo công nghệ toàn hiệu 1, tuyệt dụng đan 1. Toàn cầu địa đồ, toàn cầu bản đồ địa hình khoáng vật bản đồ phân bố xi măng chế tạo công nghệ toàn hiệu, bao hàm nhiều loại xi măng chế tạo công nghệ. Tuyệt dụng đan, phục dụng về sau, tinh trùng tỷ lệ sống sót giảm xuống 100%. Thế tử, Lưu Hánh quang hoàn, Hán thất chính thống túc chủ phạm vi thống trị bên trong, đại hán con dân độ thiện cảm tăng lên 30. Đại hán cảnh nội, vô chủ văn thần võ tướng tìm nơi nương tựa sát suất tăng lên 20. Trên giường êm, Lưu Hánh toàn thân hư thoát, tóc dài bị ướt đẫm mồ hôi, toàn thân bốc hơi nóng. Trong vòng một đêm, Lưu Hánh nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt từ thanh lãnh chuyển hóa làm khuất phục, sau đó cho tới bây giờ hái mộ. Quả nhiên, mong muốn đi vào một nữ nhân tâm, vẫn là có gần nói có thể chép. Có lẽ là nội tâm tiêu ngạo tại quái phá, Lưu Hánh dây rủa lấy mong muốn quay lưng đi. Nguyên lai phu nhân nữa thích đưa lưng về phía ta. Ông ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lưu Hánh cắn chặt môi, khóe mắt rốt cục trượt xuống hối hận nước mắt. Nghe lời a. Nghe lời, thiết thân, nghe lời. Ngoan, tới đều tới, không lưu lại uống chén trà sao được? Ánh nắng cao chiếu, Lưu Hánh cũng không biết Tần Vũ là lúc nào uống trà xong. Tóm lại, tại nàng hôn mê trước đó, Tần Vũ vẫn còn đang đánh nàng. Lại là một đêm vất vả, Tần Vũ ít nhiều có chút mệt mỏi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tinh khí thần nhanh chóng khôi phục, đồng thời siêu việt trước kia. Khí huyết lại có tăng tiến. Tần Vũ hất lên hổ cầu, tại thái diễm trong phòng dùng cơm trưa. Cho đến lúc này, Thanh Trúc đến báo. Trại chủ, ba vị tiên sinh cầu kiến. Trong sân, Quách Gia một mặt cười xấu xa, Tuân Úc cùng Hí Trung thì là chứng trạc đàng hoàng. Ừ, Văn Nhược chủ trì nội chính, Hí Trung cùng Chí Tài đối ngoại dụng binh. Cái này phân công có thể. Nếu như thế, Văn Nhược, ta cần phải cho ngươi hạ nhiệm vụ. Tuân Úc nghe vậy lúc này mở miệng, chỉ bằng vào chúa công phân phó. Các ngươi xem trước một chút ta. Tần Vũ đem tạo chỉ thuật, dệt công nghệ bách khoa toàn thư cùng xi măng chế tạo công nghệ toàn hiệu lấy ra. Lông dê dệt tuyến. Đông lại là vật gì? Lại còn có thể sử dụng sức nước dệt vải. Cái này Tuân Úc càng xem càng kinh hãi. Hí Trung cầm lấy tạo chỉ thuật cũng là vẻ mặt ước mơ. Hắn dường như thấy được thư tịch đầy phòng, bách tính người người đều có thể biết chữ cảnh tượng. Quách Gia nhìn xem xi măng chế tạo công nghệ, ánh mắt cũng là lửa nóng. Có những này dệt công nghệ, ta đại hán bách tính đều sẽ không sợ trời đông giá rét. Có áo có thể mặc. Tuân Úc hai tay đều đang run rẩy. Đây là tạo phúc vạn dân chi sáng tác. Có này tạo chỉ thuật, đợi một thời gian, chúa công giới trướng tất nhiên sĩ tử đầy phòng, nhân tài khắp nơi trên đất. Văn Được, những vật này chính là chúng ta Thường Sơn đặt chân gốc rễ. Nhất là xi măng, chính là chiến lược tài nguyên, chế tạo phương pháp không thể tiết lộ ra ngoài. Tạo chỉ thuật cũng muốn giữ bí mật, nhưng có thể bằng đấy, một vốn bốn lời cũng không đủ. Đến mức dệt công nghệ, chính là đại hán bách tính khan hiếm chi vật, cũng không tất nhiên nghiêm phòng tử thủ. Tạm thời cho là tạo phúc bách tính. Ngoài ra, ngươi nắm ta mật lệnh, có thể đem trong trại trứng cất rượu công xưởng mở rộng sinh sản. Trong đó có một gian cồn chế tác công xưởng, cũng có thể làm sơ mở rộng. Trứng cất rượu chế tác bí phương cũng không thể tiết ra ngoài, nhưng thành phẩm có thể bán ra. Phương diện giá tiền, ba người các ngươi thương lượng liền có thể. Còn có, đo đạc thổ địa, điều tra nhân khẩu, đăng ký trong danh sách, phàm ta quản hạt chi địa, bách tính lương thực thuế không được vượt qua ba thành. Ba thành. Ba người yên lặng nghe phân phó, nhưng nghe đến Tần Vũ lương thực thuế không cao hơn ba thành thời điểm, nhao nhao chấn kinh. Chúa công, gia đình biết chúa công tâm hệ bản dân, nhưng ba thành lương thực thuế, thật sự là không thỏa mãn được quân đội chi tiêu à? Trung cũng cho rằng ba thành lương thực thuế quá thấp. Khí Trung cũng làm mở miệng, nhưng mà Tần Vũ lại là vung tay lên, quyết định như vậy đi. Đến mức thuế ruộng phương diện, ta nghĩ Văn Nhược sẽ không khiến ta thất vọng. Tuân Úc cười khổ. Chúa công, thuộc hạ cũng bất tiện kinh thương a. Tuân Úc biết, Tần Vũ nắm giữ trong tay dệt công nghệ cùng trưng cất rượu, kinh doanh tốt, tuyệt đối so trưng thu điểm này nông thuế đến tiền nhanh. Nhưng hắn cũng không thể tự mình ra sân kinh thương a. Ngươi sẽ không tìm người biết ta. Ngươi có thể làm một cái quan thương, phàm làm quan thương người, trong tộc hậu nhân có thể nhập sĩ. Sau đó, ngươi thiết lập một cái ngưỡng cửa, khảo hạch một chút, tỉ như cả tộc nhập Thường Sơn thương nhân, ưu tiên cân nhắc nhận định quan thương tư cách. Quan phương tán thành về sau, có thể mua sắm sản phẩm của chúng ta. Thậm chí ngươi có thể đem sản phẩm giao cho một nhóm khác đời người sinh, chỉ có thể bán ra cho chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách trung chuyển, liền có thể kiếm tiền. Tần Vũ nói, ba người nghe hai mặt nhìn nhau. Chúa công nếu là đi kinh thương, tất nhiên phú khả địch quốc. Tuân Úc bái phục, như thế kinh doanh, đừng nói chỉ lấy ba thành thuế, chính là không thu nông thuế, bọn hắn cũng sẽ không thiếu tiền. Tốt tốt, ta chỉ là cho cái phương hướng. Cụ thể như thế nào, ba người các ngươi thương lượng. Có thể bán, không thể bán không muốn bán. Ba người đều là người thông minh, làm sơ đề điểm, liền biết nên làm như thế nào. Nếu như thế, Văn Nhược toàn bộ hành trình phụ trách quan thương một chuyện. Đến mức làm nông công việc, ta trước tạm quản. Phùng Hiếu một người liền có thể bố trí đối ngoại dụ binh. Khí Trung giúp Tuân Úc ôm một chút sống. Những này Tần Vũ không làm can thiệp, ngoại trừ kiếm tiền, còn muốn tại Thường Sơn dưới chân kiến tạo học viện. Mỗi một tòa chiếm diện tích 3000 mẫu, đều muốn có thể chứa được vạn người cầu học. Một tòa xây, kiến tạo 6 tòa học viện về sau tạm dừng. Tần Vũ nói, Tuân Úc ba người sắc mặt bắt đầu có đặc sắc biến hóa. Chúa công, kiến tạo một chỗ chiếm diện tích 3000 mẫu học viện, chỗ hao phí nhân lực vật lực chính là thiên văn số tự. Huống chi 6 tòa. Chúa công, dục tốc bất đạt. Chúa công, xây dựng rầm rộ, chính là làm chủ tối kỵ a. Ba người nhao nhao mở miệng, Tần Vũ lật ra một cái chớp mắt, ta hiện tại phân phó, các ngươi có rảnh rỗi liền đi làm. Lại không nói gì thời điểm làm. Nặng nhẹ chính các ngươi phân tích. Vâng. Ba người thở dài một hơi, thật sự là Tần Vũ một loạt quy hoạch áp xuống tới, ba người bọn hắn cũng là phân thân không còn chút sức lực nào a. Đúng rồi, Văn Nhược, rượu mạnh nhất bên ngoài bôi có thể tránh cho vết thương lây nhiễm hư thối. Điểm này, nhất định phải chú ý, kiếm nhiều tiền. Tần Vũ lại nhắc nhở một câu, Tuân Úc mắt buốc tinh quang. Chúa công yên tâm, cho thuộc hạ một tháng thời gian, Thường Sơn nếu là thiếu quyết thuế ruộng, ngài có thể chạm đầu lâu ta. Tuân Úc lập xuống quân lệnh trạng, nói đùa cái gì? Tránh cho vết thương hư thối, cái này mẹ nó là thần dược cứu mạng. 1-2 ngàn kim ngươi có mua hay không? Thiên kim là có thể trị tốt ngươi một cái võ tướng, ngươi có mua hay không? Đương nhiên, mong muốn kiếm nhiều tiền, phương diện giá tiền còn phải kỹ càng quy hoạch. Những này, Tần Vũ liền không lại hỏi tới. Ba người ngay tại Tần Vũ trước mặt thương thảo tiếp xuống quy hoạch, nghe Tần Vũ liên tục gật đầu. Có người giúp hắn động não, chính mình chỉ cần đem đồ vật cho ra đi, tự nhiên có thể biến hiện. Cuối cùng, ba người quyết định, cày bừa vụ xuân cùng kiếm tiền đầu mục, cày bừa vụ xuân về sau bắt đầu mộ binh huấn luyện, đến lúc đó rượu cũng có thể bắt đầu liên tục không ngừng bán lấy tiền. Tiếp theo, có thể đi đầu kiến tạo một tòa học viện, còn phải là từng nhóm kiến thiết, lần lượt xây dựng thêm. Mặt khác, xi măng cũng muốn đại quy mô sinh sản lên. Còn có quận bên trong rất nhiều công việc đều phải một lần nữa cân đối. Những chuyện này chất đống đặt ở ba người trên thân, không thể bảo là không nặng. Thế này sao lại là hướng trên bờ vai thêm gánh? Cái này mẹ nó là hướng trên bờ vai thêm ngọn núi. Chương 19, Nạp Mỹ thiếp lấy được thưởng lớn, Triệu Vân giận chủ cố hàng xuất ngoại. Chương 19, Nạp Mỹ thiếp lấy được thưởng lớn, Triệu Vân dẫn chủ Cố Hàng xuất ngoại rời đi Tần Vũ viện lạc, Quách Gia lập tức bắt đầu buồn rầu lên. Vốn cho rằng đi vào chúa công dưới trướng, chúng ta còn muốn vì chúa công quy hoạch tương lai, chưa từng nghĩ chỗ nào cần chúng ta đến quy hoạch. Hôm qua ta còn tưởng rằng ba người chúng ta đồng quy chúa công, tất nhiên sẽ có người để đó không dùng, nhưng không nghĩ hiện tại bận bịu đều bận không qua nổi. Khí Trung lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tô Lục. Văn Lược, ngươi kết bạn rất rộng, không bằng lại mời mấy vị đại tài đến, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Nghe vậy, Tô Lục gật đầu, đang có ý này. Sau đó, Tô Lục viết liền nhau ba phong thư, sai người đưa tiễn. Đại Sơn đặt ở Tô Lục ba trên thân thể người. Tần Vũ mừng rỡ thanh nhàn, cả ngày nghiên cứu cái gì tư thế dễ dàng mang thai hài tử. Tần Hổ lại bắt đầu thu xếp Tần Vũ nạp thiếp công việc. Thái Diễm nhìn thoáng qua lưu ánh cửa phòng đóng chặt, nhìn về phía Tần Hổ, nói: "Nhị thúc, nếu không, đêm nay liền để hai vị khác muội muội cùng một chỗ qua cửa a." "Cái này cũng tốt." Tần Hổ có cái gì không vui? Hắn ước gì đâu? Đồng thời, Tần Hổ trong lòng nạp điểu. Nhìn một cái, ta cướp trở về cháu dâu cỡ nào thấu tình đạt lý, mấu chốt là có bao dung tâm. Lại là một bữa rượu tịch. Trong sơn trại vui mừng hớn hở, trại chủ lại nạp thiếp. Hơn nữa một lần nạp hai cái thiếp, một cái so một cái mỹ. Phòng cưới bên trong, hai vị mặc áo cưới mỹ nhân ngồi ở trên giường. Một người trong đó dáng người thức tha vũ mị, còn có chút ngây ngô. Thiếp thân Điêu Thuyền, bái kiến phu quân. Điêu Thuyền thấy Tần Vũ đi vào trong phòng, đứng dậy hành lễ. Chỉ thấy nàng trong mắt đẹp mị ý vô song, thi lễ thời điểm mị thái trăm sinh, trong nháy mắt liền dẫn động thiên lôi địa hỏa. "Phu nhân, ngày tốt đã đến." Tần Vũ một bước tiến lên, trực tiếp đem Điêu Thuyền ôm lấy. Điêu Thuyền dáng người không tính nhỏ bé, nhưng yếu đuối không xương, tựa như rắn nước đồng dạng vòng eo mảnh mai hữu lực. "Phu quân, Kỳ Linh tỷ tỷ nàng." Nhưng nàng nhìn xem. Lữ Linh Khởi tự nhiên cũng bị đổi lại áo cưới, nhưng nàng dường như không phục lắm, bởi vì nàng hai tay hai chân đều bị trói ở lúc này ngồi tại đầu giường bên trên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Tần Vũ. Trên trán, khí khái hào hùng lưu chuyển, tốt tuấn tú cân quắc nữ tướng. Cho dù là ngồi, cũng che giấu không được cực kỳ cao gầy người mẫu dáng người. Chỉ là tiểu nương bị tính tình có chút cưỡng. Tần Vũ quyết định trước hết để cho nàng nghe giảng nhi âm nhạc. Điêu Thuyền sắc mặt đỏ bừng ướt át, nàng biết chính mình muốn gả cho Tần Vũ làm thiếp, cũng không có bao nhiêu phản cảm. Dù sao Tần Vũ chính là một quận thái thú, vẫn là giết đồng trác đại bại anh hùng. Nhưng là, nàng cũng chịu không được tại nhập động phòng thời điểm, bên cạnh còn có một người trừng mắt mắt to chăm chú nhìn ai, nhưng là, nàng cũng không dám cự tuyệt. Địch phát hiện ra phả nhân vật mới, tứ đại mỹ nữ, Điêu Thuyền. Thu hoạch được ban thưởng, bóng đen lâu. Bóng đen lâu có thể bồi dưỡng ảnh vệ, ảnh sát, ảnh dò xét ba loại tuyệt đối trung thành đặc thù binh chủng. Ảnh vệ bảo hộ mục tiêu lúc chiến lược có thể so sánh nhất lưu đỉnh cấp võ tướng, mỗi tháng có thể bồi dưỡng một người. Ảnh sát giết chóc quân địch, chiến lược có thể so với nhất lưu võ tướng, mỗi tháng có thể bồi dưỡng một người. Ảnh dò xét điều tra tình báo, mỗi 10 người có thể phụ trách một quận tất cả tình báo, mỗi tháng có thể bồi dưỡng 5 người. Thiết thất điều thuyền quang hoàn, bế nguyệt quang hoàn ảnh hưởng phía dưới, túc chủ gia phả phía trên tất cả mọi người, thanh xuân mãi mãi, khóa chặt tuổi tác 24. Thoải mái. Không biết là hệ thống ban thưởng thoải mái, vẫn là khác thoải mái. Tóm lại, thoải mái liền xong rồi. Bóng đen lâu, đây chính là liên tục không ngừng nhân tài chuyển vận a, bất luận là ảnh vệ, vẫn là ảnh sát, đều là nhất lưu chiến tướng. Ảnh dò xét càng là tương đương với Tần Vũ ánh mắt, có thể giám thị thiên hạ. Bất luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại, đều cực kỳ trọng yếu. Địch phát hiện ra phả nhân vật mới, cân quắc nữ tướng, Lữ Linh Khởi. Thu hoạch được ban thưởng, hậu thế hoa hạ lính đặc chủng huấn luyện sổ tay 1, bị thương dược cao phối phương 1. Huấn luyện sổ tay có thể trong khoảng thời gian ngắn dưỡng thành quân đội chiến lực, quân kỷ cùng lực ngưng tụ. Chấn thương dược cao, khôi phục nhanh chóng bị thương. Thiết thất, Lữ Linh Khởi quan hoàn, cân quắc túc chủ dưới trướng tất cả binh sĩ, sức chiến đấu hạn tăng lên 20 AAT ngày qua ngày. Tần Vũ tháng ngày qua dị thường tới nhuận. Bóng đen lâu cũng bị Tần Vũ đặt ở Linh Thọ Sơn một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Thường Sơn quận Bắc giới, Phu Bình huyện. Đại Tuyết Long kỵ phi mã đề báo. Tướng quân, có một chi ô hàng bách nhân đội kỵ binh hướng bắc mà đi. Đã nhanh muốn ra Thường Sơn cảnh. Người lĩnh 500 kỵ tiếp tục tìm kiếm các huyện, những người còn lại theo ta truy sát. Vâng. Triệu Tử Long trở mình lên ngựa, trực tiếp hướng bắc mà đi. Tần Vũ nói, phàm phạm Thường Sơn quận dân người, một tên cũng không để lại. Cho dù là truy sát tới ô hàng nội địa. Triệu Tử Long đã tại Phụ Bình dọn dẹp 3 ngày. Trong 3 ngày, bọn hắn chém giết ô hàng kỵ binh chừng ngàn người. Còn có mấy trăm người đầu hàng, bị Lý Thành Vinh mang đi mạo xương lao dịch. Với lúc, bây giờ tuân lúc bọn người nhiều đất dụng võ, cái này vài trăm người sẽ không có việc để hoạt động. Triệu Vân xuất quân bắc thượng, truy sát trăm người ô hàng kỵ binh, thẳng ra Thường Sơn. Báo. Bẩm báo Đạp Đốn Vương, kia bạch bào tiểu tướng xuất quân đuổi theo tới. Một ô hàng kỵ binh phi mã đi báo, vẻ mặt bối rối. Chương 20, Triệu Vân lực chạm Đạp Đốn, Viên Thiệu đóng quân trong sông. Chương 20, Triệu Vân lực chạm Đạp Đốn, Viên Thiệu đóng quân trong sông. Đạp Đốn nghe vậy cũng là cắn chặt hàm răng, hắn mang theo nhiều ít người. Trời đông giá rét vừa qua khỏi, ô hàng vật tư khuyết thiếu, ô hoàn đại nhân Khâu Lực Cư không còn sống lâu nữa, liền mệnh hắn đến Đại Hán cướp bóc, chứng minh hắn vũ dũng, để tại tiếp vị chủ trì Tam Vương bộ. Mà Đạp Đốn cũng nghĩ nhân cơ hội này vớt một đợt, liền trực tiếp sát nhập vào Thường Sơn quận. Dù sao Thường Sơn khoảng cách Nhạn Môn ô hàng cũng không xa, mấu chốt là Thường Sơn bách tính giàu có, nhưng không nghĩ một kiếp này cướp đi ra một cái bạch mã sát thần. 1000 đại tuyết long kỵ tại Triệu Vân dẫn đầu dưới quét ngang Phụ Bình các huyện, đem hắn lĩnh tới 2000 binh sĩ giết, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 người. Đại Hán cảnh nội lúc nào có đáng sợ như vậy kỵ binh? bọn hắn Ô Hàng thế nhưng là trên lưng ngựa lớn lên dân tộc, kỹ thuật vẫn còn so sánh không lên đại hán người. Nói đùa cái gì? Nhưng sự thật cho hắn lên bài học. Lê Tẩm, truy a, ta nhìn ngươi có thể truy bao lâu. Đạp Đốn vung tay lên, mang theo đội ngũ tiếp tục chạy trốn. Lần này cướp bóc có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái gì đều không có mò được, còn tổn thất 2.000 Ô Hàng binh sĩ. 2.000 a, đây chính là 2.000 kỵ binh. Trước kia cái này đại hán biên cảnh, không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chạy trốn cả ngày, Đạp Đốn lần nữa phái người điều tra. Báo, phía sau truy binh cách chúng ta còn có 20 dặm. Cái gì? Đạp Đốn hù dọa, nhìn xem phương bắc. Đi. Ra đại quận, cái kia chính là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên. Là Ô Hàng thiên hạ. Hắn không tin Triệu Vân còn dám đuổi theo ra đi. Báo. Quân địch truy đến 10 dặm. Báo. Quân địch truy đến 5 dặm. Ta mẹ nó thấy được, báo cái gì báo? Đạp Đốn nhìn xem phía sau một đám truy binh, một hồi sợ hãi. Ngươi, nhanh đi bộ lạc hướng Khâu Lực Cư đại nhân cầu viện. Ô Hàng hoảng sợ đan sen, cái này đại hán người điên rồi phải không? Bọn hắn không phải liền là cướp bóc mười mấy cái thôn a? Đồ vật không phải lưu lại a? Vì cái gì còn muốn theo đuổi không bỏ? Thật tình không biết, Triệu Vân cùng nhau đi tới, đối hắn sát ý càng phát ra nồng đậm. Thường Sơn cảnh nội ứng đối thần tốc, vẫn như cũng bị tàn sát mười mấy cái thôn xóm. Như Đại Quận, Bình Thành, những này không phải Thường Sơn quận thành, có thể nói là Ô Hàng tùy ý phóng ngựa. Trên đường đi vô số thôn xóm hoàn toàn hoang lương. Cái này khiến tâm hệ bách tính Triệu Vân sao có thể nhẫn? Ô Hàng, tất nhiên trừ chi. Triệu Vân cắn răng, nhìn về phía sau lưng Đại Tuyết Long Kỵ. Đại Tuyết Long Kỵ cũng không phải là khinh kỵ binh, nhưng tốc độ vậy mà so Ô Hàng chỉ nhanh không chậm. Cái này là thật ngoài Triệu Vân dự liệu. Chúa công luyện binh như thần, trị dân như thánh, thiên mệnh sở quy. Có đuổi theo ra 20 dặm, Đạp Đốn rốt cục không còn dám chạy. Nếu không, Triệu Vân liền phải đâm hắn cái mông. Người đến người nào? Xương tên ra. Đạp Đốn hận nghiến răng nghiến lợi, hắn tung hoành đại hán biên cảnh hơn 10 năm, lần đầu bị giết chật vật như thế. Thương hạ vong hồn, không vấn danh hủy. Phạm ta đại hán người, giết không tha. Phạm ta đại hán người, giết không tha. Đại Tuyết Long Kỵ dù là chạy vội ngàn dặm, vẫn như cũ thế sông không giảm. Các minh đệ, kiên trì một lát, Ô Hàng đại nhân viện binh sắp tới. Theo ta giết. Đạp Đốn một ngựa đi đầu, thẳng đến Triệu Vân mà đến. Tới tốt lắm. Triệu Vân cũng nhìn ra Đạp Đốn là cái đầu tử, có thể lĩnh 2.000 kỵ binh Ô Hàng đầu lĩnh, tuyệt đối là cái đại nhân vật. Nhưng Triệu Vân không hỏi, hắn chỉ còn giết, mặc kệ chôn. Tự nhiên không cần biết tục danh của hắn. Đạp Đốn vương đi trước, chúng ta hiểm hộ. Lúc này, Đạp Đốn thân vệ xông về phía trước, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là Triệu Vân. Chiến lực còn tại kéo lên Triệu Vân, đợi một thời gian, tất nhiên có thể chính diện nghiền ép Lữ Bố tồn tại. Chỉ là vừa đối mặt, kia thân vệ liền bị Triệu Vân cả người lẫn ngựa thiêu phiên. Ha ha ha, vẫn là Đạp Đốn vương. Mau tới nhận lấy cái chết. Triệu Vân sát ý càng đậm, giết một cái Đạp Đốn vương, biên cảnh ít ra có thể an ổn một năm. 2.000 kỵ binh cũng là mạnh mẽ quét Ô Hàng một miếng thịt. Đạp Đốn vương đi trước. Tiểu tướng, ta đến chiến ngươi. Lại một Ô Hàng tướng lĩnh đánh tới, trường thương giao thoa, Triệu Vân khía cạnh tránh thoát, một tay cầm ra, lượng ngân thương trực tiếp đâm vào người kia lồng ngực. Muốn đi. Ô Hàng tướng lĩnh có chết cũng muốn ngăn chặn Triệu Vân. Hai tay nắm thật chặt trường thương. Nhưng Triệu Vân há lại hắn có thể kéo lại. Lưu lại cho ta. Chỉ thấy Triệu Vân hai tay riêng phần mình bưng lên trường thương, trực tiếp đem Ô Hàng tướng lĩnh văng bay ra đi. Mệnh ta thôi rồi. Đạp Đốn lòng như cho nguội, quay lại đầu ngựa, đỉnh thương đến chiến Triệu Vân. Đạp Đốn chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Nơi xa, một đội Ô Hàng kỵ binh đến rút. Ha 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 ha, Tô Phó Diên tới, tiểu tướng, tử kỳ của ngươi tới. Viện quân tới, Đạp Đốn cảm giác chính mình lại đi, ngay cả trên tay lực lượng đều nặng mấy phần. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua Tô Phó Diên phương hướng. Bất quá 2.000 kỵ, chịu chết ngươi. Triệu Vân trong tay long đảm lượng ngân thương liên tục búa, vạch ra từng đạo tàn ảnh. Đạp Đốn chống đỡ không kịp, trực tiếp bị đâm xuống dưới ngựa. Đại Tuyết Long Kỵ. Tại 500 Đại Tuyết Long Kỵ người người đẫm máu, vừa mới Đạp Đốn không hơn trăm dư cưỡi, tại Đại Tuyết Long Kỵ công kích phía dưới đã sớm bị toàn bộ giết tán. Có thể đứng không? Bang. Mắt đao cùng giáp trụ ra mình, kia là Đại Tuyết Long Kỵ đáp lại. Giết. Triệu Vân một ngựa đi đầu, đơn thương độc mã, dẫn đầu hướng phía Tô Phó Diên đánh tới. Vô chi tiểu tướng, chỉ là 500 kỵ dám hướng ta 2.000 kỵ quân trận. Lưu bọn hắn lại. Là Đạp Đốn báo thủ. Tô Phó Diên vung đao mà lên, bị Triệu Vân một thương tát bay binh khí. Người này không thể đỡ. Bảo hộ đại vương. Ba cái Ô Hàng tướng lĩnh tới chặn Triệu Vân, chiến tới cùng một chỗ. Phải tất yếu toàn diện bọn hắn. Tô Phó Diên hai tay bị chấn chết lặng, khó có thể tin nhìn xem Triệu Vân thân ảnh. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi gần chết chính là 500 Đại Tuyết Long Kỵ xông vào Ô Hàng quân bên trong, chiến cuộc vậy mà bảy biện ra thiên về một bên xu thế. Không, làm sao có thể? Rút lui, rút lui. Tô Phó Diên hô to, sau đó dẫn đầu rút lui. Nói đùa cái gì? Hắn 2.000 kỵ binh tại Đại Tuyết Long Kỵ trước mặt vậy mà như chém dưa thái rau bị đơn phương đổ sát. Ai cản ta thì phải chết. Triệu Vân thấy Tô Phó Diên chạy trốn, trường thương chấn động, trong nháy mắt chấn khai ba người vây giết, một thương quét ngang, trực tiếp vạch phá hai người cổ họng. Một người khác bị hắn đá bay một cước, trực tiếp ngã xuống ngựa. Một thương mang đi, Triệu Vân liên chạm tạm tướng, bay thẳng Tô Phó Diên mà đi. Giết. 2.000 Ô Hàng kỵ binh bị giết tán, lưu lại đầy đất thi cốt. Thương vong. Tổn thương 80 người, chết 17 người. Mang các huynh đệ về nhà. Vâng. Triệu Vân lau mặt một cái bên trên vết máu, chém đứt Đạp Đốn đầu lâu, xuất quân trở về. Ô Hàng người người giai binh, hiện tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng, bị mình giết một trở tay không kịp. Nếu là đang đuổi giết xuống dưới, chính mình cái này 500 kỵ tất nhiên muốn toàn bộ gây ở bên trong. Bây giờ Thường Sơn thế cục còn không rõ ràng, 3000 đại tuyết long kỵ là chủ chiến lực, không cho sơ thất. Linh Phọ Sơn, Quách Gia cùng Tần Vũ đánh cờ. Lạc Dương chư hầu đã tán đi, Viên Thiệu Bắc Thượng đóng quân trong sông, Hàn Phước phái người cùng ứng lương thảo. Thật đúng là chúa công đoán chúng. Quách Gia nhìn trước mắt bàn cờ, thực sự là nghĩ không ra, chúa công lưu lược như thế, kỳ nghệ vậy mà nát như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến 2 tháng, Hàn Phước sẽ mời Viên Thiệu cộng trị Kỳ Châu. Tần Vũ đang mưu túc trí, bất động thanh sắc đem trước mắt quân cờ đánh tan. Chương 21, Phong Triệu Vân Bình Bắc tướng, lĩnh đại quận Ly Gián Công Tôn. Chương 21, Phong Triệu Vân Bình Bắc tướng, lĩnh đại quận Ly Gián Công Tôn tìm không thấy tốt đồ, vạn niên công chúa chúa công đánh cờ không chỉ có nát, vẫn là cái cờ dở cái sọn. Quách Gia không chút khách khí bẩn thỉu, sau đó tại Tần Vũ nhìn soi mói, đem quân cờ từng cái trở lại như cũ. Từ khi đi vào Linh Phọ Sơn, gia đình đầu góc càng thêm dễ dùng. Phùng Hiếu ngày hôm trước đi gặp Trương Yến, kết quả như thế nào? Trương Yến ngại chúa công quá cuối bắc, chỉ có thể hạ cờ ca rô. Nói muốn chúa công tại năm nay cầm xuống Ký Châu, liền sẽ đến hàng. Bàn cờ khôi phục, Quách Gia tùy ý rơi xuống một tử. Gia đình có một kế, có thể đoạt Ký Châu. Đánh xuống dễ dàng, giữ vững cũng không dễ dàng, lớn như vậy địa phương, thế nào thủ a? Tần Vũ ngẫm lại đô đầu lớn. Trước đó là một cái Thường Sơn quận thủ, hắn đều chẳng muốn tự mình quản lý. Chớ đừng nói chi là lớn như vậy một cái Ký Châu. Chúa công nếu là mình có thể thủ, còn muốn chúng ta những người này làm cái gì? Quách Gia cười ha ha, Viên Thiệu ám lưu Ký Châu, tất nhiên cần phải tội công tôn toàn. Đến lúc đó song phương tất có một trận chiến. Hai quân tương đối, quân ta cắm bảo, chí ít có thể đến một châu chi địa. Ừ mừng, liền theo Phụng Hiếu kế sách. Tần Vũ đại náo chạy không, toàn thân tàn mạng. Quách Gia thấy này chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm vui mừng. Đây cũng không phải là Tần Vũ vô năng, mà là Tần Vũ đối Quách Gia đầy đủ tín nhiệm. Mà nhưng vào lúc này, một người tới báo. Báo chúa công, Triệu tướng quân trở về, giết địch 2000, tù binh 800, thu được chiến mã 1300 tớt, truy địch xuất ngoại, chạm đạp đốn vương đầu lâu. Quân ta chiến tử 17 cưới. Tê, Triệu tướng quân không hổ là có thể chiến lữ bố thần tướng. Tử Long hiện tại nơi nào? Tần Vũ đứng dậy, ngoài viện, Triệu Vân lấy một thân bạch bào đi vào. Triệu Vân, bái kiến chúa công. Mây một thân máu tươi, sợ kinh tới hai vị phu nhân, lúc này mới trước đổi một bộ quần áo. Đồng thời, ở trong tay của hắn là một cái hộp gỗ. Không cần hỏi, hẳn là đạp đốn đầu lâu. Ha ha ha, tốt. Phùng Hiếu, Tử Long lập như thế lại công, nên như thế nào phong thưởng? Tần Vũ nhìn về phía Quách Gia, đến bây giờ, Tần Vũ đều không có hiểu rõ đại hán cái gì tướng quân, cái gì chức quan chế độ. Chúa công, ngài hiện tại vẫn là chư hầu, bực này lại công đem dâng tấu triều đình, chiêu cáo thiên hạ, không chỉ có thể dương chúa công uy danh, còn có thể nhường Triệu tướng quân được đến hoàng thất phong thưởng. Theo gia đình xem ra, một cái Bình Bắc tướng quân danh hảo là chạy không được. Nếu như thế, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Quách Gia nặng. Ngoài ra, tại Linh Thọ Sơn đỉnh núi mở liệt sĩ nghĩa trang, phàm quân ta chiến tử sĩ tộc tướng lĩnh đều khắc tên trên đó. Mỗi năm tế bái, phàm liệt sĩ con cái, bất luận là tham quân, kinh thương, hay là nhập sĩ, đều hưởng thụ ưu tiên đãi ngộ. Ngày lễ ngày Tết đưa tặng thuế ruộng thăm hỏi, cấp cho quang vinh chi ra bảng số phòng, treo ở ngoài cửa. Phùng Hiếu bâng, chúa công. Quách Gia khỏe miệng co giật, chính mình hôm nay liền không nên tới. Lúc đầu bận bịu đầu đều muốn nổ, còn dành thời gian đến ngược cái này nát kỳ cái soạn. Không hà hê đi. Ừm, Triệu Vân. Phá địch có công, thưởng. Thiên Kim, tổng lĩnh đại tuyết long kỵ, tăng cường quân bị đến 5000. Tất cả tiêu xài, thì văn nhược thanh lý. Tại chúa công. Triệu Vân kỳ thật không cần gì phong thưởng, lớn hơn nữa chức quan, cũng không bằng chúa công trọng dụng. Ừm, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai theo ta đi quân doanh nhìn xem. Vâng. Triệu Tử Long lui ra, hướng trên núi đi. Đến mức Quách Gia thì là nhanh như chớp đi đường. Bận điệu ai chúc mừng phu quân, bình định ô hàng náo động. Quách Gia sau khi đi, Lưu Ánh chậm rãi ra khỏi phòng. Tần Vũ thấy thế một tay lấy nàng đặt tại trên đùi, công chúa ngày mai theo ta đi một chuyến quân doanh vừa vặn rất tốt. Nếu có thể giúp ích phu quân, thiếp thân nguyện đi. Vạn niên công chúa hiện tại đã bị Tần Vũ trinh ngoan ngoãn, một đôi thanh lệ con ngươi tình ý giả dích. Công chúa gần nhất ăn không ít, vì cái gì chậm chạp không có mang thai? Chẳng lẽ là vi phu làm không tốt? Trong lúc rảnh rỗi, khẽ một bản, phu quân lại tới. Hắn chính là cái gia súc. Thái Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Châu Thị khẽ bước bụng dưới, miệng nhẹ xẹp, mỗi ngày đều không chịu được nổi, mỗi ngày cũng không thấy nó tăng trưởng. Ta tới trước 2 tháng, ngược lại là nhường Kỳ Linh muội muội đoạt trước. Đúng vậy, Châu Thị đến nay đều không có mang thai, ngược lại là Lữ Linh khởi nhập môn 3 ngày, liền mang thai. Đến mức các nàng làm sao mà biết được, tự nhiên là Tần Vũ gần nhất đều không thế nào đụng Lữ Linh khởi. Cũng không phải là vấn vẻ, mà là nàng có bầu. Điểm này, Thái Diễm có kinh nghiệm. Chỉ là Tần Vũ làm sao mà biết được, cái này không được biết rồi. Cái này cũng muốn nhìn mật khí, đàn nhi muội muội không cần nóng đổi. Chỉ cần thân thể không có vấn đề, cuối cùng sẽ có. Thái Diễm khẽ bước bụng dưới, lúc này nàng đều có chút lộ ra mang thai. Trong sơn trại, Tần Vũ từ từ làm trơn. Sơn trại phía dưới, Quách Gia ba người bận bịu chân không chạm đất. Thời gian vội vàng mà qua. Trường An, Đồng Trác nhìn xem Thường Sơn quận đưa tới tấu văn, đem nó giao cho Lý Nho. Văn Ưu thấy thế nào? Lý Nho đem tấu văn nhìn một lần, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Kia Triệu Tử Long có thể cùng Phụng Tiên tướng quân chiến bình, Đại Tuyết Long kỵ lại là cực điểm tinh nhuệ chi sư. Có chiến tích này, cũng không đủ. Tướng quốc có thể phong làm Bình Bắc tướng quân, lấy đó ngợi khen. Lý Nho mở miệng, Đổng Trác nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ta suýt nữa chết bởi này tặc trong tay, còn muốn ngợi khen với hắn. Lý Nho không nói, hơi suy tư về sau, nói, lại thưởng hắn một cái bình Tây tướng quân, lấy minh tướng quốc hiền nước. Lại mượn công này trách móc nặng nề Công Tôn Toàn chống cự Ô Hoàn bất lợi, mệnh Tần Vũ Linh đại quận quận vụ. Đến mức Công Tôn Toàn có hay không để cho đại quận, như thế hai người đều sẽ bởi vậy kết thù kết toán. Lý Nho đàm tiếu ở giữa, thi triển ngữ kế, xua hổ nuốt sói. Như thế, Công Tôn Toàn chưa chắc sẽ không ra binh thảo phạt Thường Sơn. Tiếp theo dẫn động Ký Châu vào cuộc. Này một công ba bị bậy. Đổng Trác cười ha ha, liền mệnh Lý Nho mô phòng chiếu, giả thiên tử chi danh, chiêu cáo thiên hạ. Trường An thành bên trong, Lữ Bố Qua cũng không như ý từ khi tới Trường An, Lý Nho liền nhiều lần mong muốn giá không hắn quyền hành. Nếu không phải Lữ Bố tại Tịnh Châu Lang Kỵ bên trong hy vọng rất cao, hắn chỉ sợ đã sớm thành sát giống. Đồng Tặc, ta thành tâm đợi ngươi, nhưng ngươi vứt bỏ ta già quyến không để ý. Lữ Bố một mình say rượu, trong mắt hung quang lạnh lẽo. Hừ, Tần Vũ vô sỉ tiểu tặc, dám can đảm bắt đi Kỳ Linh, ngày khác tất nhiên tha không được ngươi. Một chén tiếp lấy một chén, Lữ Bố ngữ điệu tất cả đều bị bên ngoài thân vệ nghe qua. Mà cái này thân vệ đã sớm bị Tư Đồ Vương Doãn mua được. Đại trượng phu, làm như quán quân sau, phong làng cư tư. Lữ Bố đông nhiên cảm thán, Triệu Vân nhất chiến thành danh, như thế quang vinh, hắn làm sao không muốn? Ha ha, mắc thêm lỗi lầm nữa. Thiên hạ đã mất ta Lữ Bố đất dung thần. Chương 22, Hoàng Trung nhập Thường Sơn, Thái thị người tới. Chương 22, Hoàng Trung nhập Thường Sơn, Thái thị người tới. Đất vàng trên đường. Một khôi ngô đại hán nắm ngựa thổ, nắm trên lưng ngựa thì là ngồi một vị thiếu niên. Thiếu niên mặt vàng thể hư, có vẻ bệnh, ngồi tại trên lưng ngựa, lảo đảo muốn ngã. Phụ thân, phía trước chính là Thường Sơn. Thiếu niên lang mở miệng, thanh âm yếu ớt, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Tự nhi chớ nói chi, để tránh ho khan. Nói, đại hán lại tăng nhanh cước trình. Lúc chạm vạng tối vào Thường Sơn cảnh nội, tìm một cửa tiệm ở lại nghỉ ngơi, nghe ngóng hoa đà hướng đi. Ngày kế tiếp, hai người lần nữa lên đường, hướng Thật Định mà đi. Tự nhi, vi phụ nghe được, hoa đà thần y ngay tại Thật Định trong huyện. Nghe nói là Thường Sơn quận canh giữ ở Linh Thọ Sơn hạ xây một chỗ viện y học, hoa đà thần y cố ý tới đây. Nếu không phải như thế, chúng ta không biết rõ phải bao lâu mới có thể tìm được hoa thần y đi. Hoa thần y y thuật nếu là có thể phát dương quang đại, nhất định sẽ có rất nhiều bách tính miễn ở tận bệnh hai hương. Thiếu niên một câu nói toạc ra viện y học tôn chỉ chỗ. Nhưng sau khi nói xong, thiếu niên lần nữa ho kịch liệt lên. Phụ thân, nếu là hoa thần y cũng trị không hết hài nhi bệnh. Hài nhi liền không đi. Cái này Thường Sơn bách tính ăn cư, người người trên mặt ánh sáng màu đỏ, đây là Thái Bình chi địa. Hài nhi ưa thích nơi này. Tráng hán nghe vậy trầm mặc không nói, cắm đầu đi đường thật lâu, hoa thần y nhất định có thể trị hết tự nhi bệnh. Linh Võ Sơn Hạ, quân doanh. Tân Hổ đứng tại trên đài cao, trong tay cầm lấy một cái sắt lá loa. Nhìn xem phía dưới nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất tập chống đầy hít đất tân binh, trên mặt mang gian trá đủ cười. Một, ba vạn lính mới thống nhất chỗ mai phục, hai tay bốn lượn 90 độ, ngực cách xa mặt đất một quyền khoảng cách. Rất tốt, kiên trì 30 hơi thở. 30, 29, 20. Rất tốt, còn có 20 hơi thở. Bên kia, thứ 10 phương trận tiểu đội thứ nhất, chuyện gì xảy ra? Cái mông ngứa. Chịu đựng, tính cả huấn luyện viên giáo viên cùng một chỗ bị phạt. Vừa rồi đến đâu rồi? 30, 29. Kiên trì, kiên trì. Tân Hổ đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thật tốt một cái chống đẩy quả thực là bị những này hát phong quân chơi ra hoa văn đến. Đương nhiên, những này hoa văn đều là bọn hắn từ Tần Vũ trên thân học được. Tần Vũ lúc trước một người huấn luyện hơn 1.000 người, một cái chống đẩy làm xuống đến dài nhất tốn thời gian nửa canh giờ. Cái này mẹ nó không phải chống đẩy, đây là tấm phẳng chống đỡ. Tần Vũ mang theo Vạn Niên công chúa cùng Triệu Vân chẳng biết lúc nào đi vào quân doanh. Tân Hổ nhìn thấy ba người cũng là không có lộ ra, tiếp tục thao luyện binh sĩ. Lính ngặc trùng huấn luyện sổ tay hắn đều xem hết. Một tháng qua, những này hàng tốt cùng tân binh đều bị thao luyện ngoan ngoãn. Chỉ lâu đánh đó, kỷ luật nghiêm minh. Nguyên bản quân chế cũng bị đánh tan. Cái gì tướng quân, giáo uy đều bị Tần Vũ từ bỏ. Hết thảy võ chức đều lấy quản hạt binh sĩ nhân số thay thế. Đặt riêng ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng phía trên thì làm tướng quân. Dù sao, có thể độc lĩnh mấy ngàn người tướng lĩnh, đều là tại Tần Vũ nơi đó treo hảo. Có thể trực tiếp điều động. Mà lúc này, nguyên một đám phương đội phía trước đứng đấy, giám sát tân binh huấn luyện, đa số đều là lúc trước hát phong quân. Bọn hắn bản thân tố chất thân thể liền mạnh, đằng sau chỉ cần không sơ sẩy huấn luyện, liền cực ít sẽ bị siêu việt thay thế. Đương nhiên, cũng có thiên phú chắc tuyệt người, huấn luyện một tháng, đánh bại chính mình giáo viên, chính mình thành giáo viên. Ví dụ như vậy, cũng không chỉ một cái. Tân Vũ cùng Triệu Vân tùy ý xen kẽ tại phương đội bên trong. Nhìn xem hai tay bắt đầu run rẩy các tân binh, trên mặt lộ ra giảo hoạt ý cười. Các chiến sĩ, thật tốt huấn luyện. Hôm nay nhiều lưu 10 giọt mồ hôi chiến trường thiếu lưu một bát máu. Tân Vũ thế nhưng là quân doanh người quen cũ. Hắn cơ hồ cách mỗi 2 ngày đều sẽ tới một chuyến. Giám sát huấn luyện cũng tốt, dựng nên uy vọng cũng được. Tóm lại, ba vạn lính mới, không có không nhận ra cái nào Tần Vũ. U, Thạch Cô Sát, thành bách phu trưởng. Lợi hại a. Vương Thất Cân, ngươi chuyện gì xảy ra, lại cho bản trại chủ mất mặt. Vương Thất Cân thế nhưng là Tần Vũ tự mình mang ra binh, bây giờ vậy mà thành thập trưởng. Vương Thất Cân không nói lời nào, hắn đang huấn luyện. Mà Thạch Cô Sát thì là kích động bản phần, chúa công còn nhớ rõ ta. Hắn rộng thể dày, tại giám sát bọn thủ hạ huấn luyện thời điểm, vẫn không quên đứng trung bình tấn. Đương nhiên nhớ kỹ ngươi, nửa tháng trước, chính là tiểu tử ngươi bắt ta bắt chân, kém chút đem ta quật ngã. Thế nào, nửa tháng này lại có tiến bộ không có? Thạch Cô Sát thuộc về thiên phú hình tuyển thủ. huấn luyện nửa tháng liền đánh bại Hắc Phong quân Bách Phu Trưởng, một lần tự do vật lộn, Tần Vũ tự mình ra sân. Độc chiến 10 cái Bách Phu Trưởng, chính là tiểu tử này giở trò ôm hắn bắt chân, kém chút đem hắn quật ngã. Hắc hắc, cùng chúa công còn kém rất nhiều. Thật tốt luyện, tranh thủ làm cái tướng quân đương đương, về sau đi theo bản trại chủ đi đánh Ô Hằng.
Vâng.
Thạch Cổ Sắt trọng âm thanh hét lại, thần sắc kích động. Lưu Hánh lặng lặng đi theo Tần Vũ sau lưng. Tuần sát nửa ngày, Tần Vũ thỉnh thoảng hô lên một người danh tự, cổ vũ vài câu. Cho dù là mấy câu, nhưng này chút bị hô lên danh tự quân sĩ cũng hết sức kích động. Dù sao, có thể bị Tần Vũ nhớ kỹ danh tự, đối bọn hắn tới nói bản thân liền là đáng giá khoác lác. Mà những cái kia bị hô lên danh tự, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt, đánh bại lao hắt phòng quân người. Đây càng thêm kích thích phía dưới binh sĩ mạnh mẽ. Nguyên một đám đem mục tiêu định vị mình giáo viên. Nhất thời, nguyên bản Dương Dương đắc ý nhìn xem tân binh chịu khổ giáo viên cùng huấn luyện viên khẩn trương lên. Bây giờ tân binh huấn luyện một tháng, gặp phải bọn hắn tự nhiên không nhiều. Nhưng hai tháng sau đâu? Sau ba tháng đâu? Thiên phú thứ này, thế nhưng là hầu như không giảng đạo lý. Quân doanh cơm nước tốt như vậy, không chừng có một ngày liền xuất hiện một cái quái thai, trực tiếp chơi ngã thiên phu trưởng cũng không phải là không có khả năng. Tần Vũ tản bộ một vòng liền đi, chắc Triệu Vân đi xây dựng thêm đại tuyết long kỵ, chính mình thì là mang theo Lưu Bánh đi tới Thật Định trong thành. Thật Định thành nam bị Tuân Lục tận lực phân ra đến một phiến khu vực, dùng để trữ hàng hàng hóa. Trong đó, cải tiến sau trang giấy đã chất đầy hai tòa nhà kho. Trưng cất rượu bị chia làm tứ đẳng, phân biệt đột thả. Thật Định trong thành, lui tới thương đội trước nay chưa từng có dày đặc. Linh Thọ Sơn công học viện mời chào thợ khéo, phàm thiện kỳ dâm rượu kế người, đều có thể tiến về triệu tập. Một khi thu nhận, nguyệt cung 10 sâu, không giới hạn cao nhất. Đi qua đường đường bỏ qua, Linh Thọ Sơn đoạn dưới học viện triều sinh bắt đầu, thu lấy 10 tuổi trở lên, 13 tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ, bao ăn bao ở, không thu lấy bất kỳ phí tổn. Mau đến xem, mau đến xem, viện y học thông báo tuyển dụng y sư truyền đạo thụ nghiệp, một khi thu nhận, nguyệt cung 10 sâu lên, không giới hạn cao nhất. Đồng thời tuyển nhận y học học đồ, 10 tuổi trở lên, 12 tuổi trở xuống, bao ăn bao ở, nam nữ không hạn. Chúc mừng Hoàng Nông Châu thị thu hoạch được hoa hạ tử phường, Hoàng Nông quận độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hạn. Chúc mừng Hoàng Nông Châu thị thu hoạch được hoa hạ giấy nghiệp, Hoàng Nông quận độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hạn. Còn lại châu quận thương gia nắm chặt thời gian, cơ bất khả thất. Trên đường phố, thỉnh thoảng liền có thiếu niên lang hét lớn các loại thông báo tuyển dụng tin tức. Mà đúng lúc này, một chi thương đội ngăn cản gào to tin tức thiếu niên lang. Tiểu lang quan, Kinh Châu cảnh nội, nhưng có thương gia thu hoạch được độc nhất vô nhị quyền hạn. Kinh Châu, tới thật nhiều nhà, các ngươi là cái nào một nhà? Thiếu niên lang mở miệng, thương khách vẻ mặt lập tức khẩn trương lên, sau đó lấy ra một thanh ngũ thủ tiền nhét vào thiếu niên lang trong tay. Chúng ta chính là Kinh Châu thái gia người tới. Kinh Châu hoàng thị đã thu được giang hạ quận độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền. Bọn hắn còn tại thương thảo Kinh Châu còn lại quận huyện tiêu thụ quyền vấn đề. Các ngươi mong muốn tranh thủ, còn không tính quá muộn. Thiếu niên lang dứt lời tiếp tục gào to lên. Chương 23, cảm tạ nhắc nhở chương 23, cảm tạ nhắc nhở nghe vậy, trong thương đội một chiếc xa hoa tọa giá vén rèm cửa lên. Đi trước tiểu phường. Vâng, tiểu thư. Giọng nữ kia dứt lời, liền hợp màn xe, từ đầu đến cuối, mọi người chỉ thấy một cái tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, không thấy hắn thân. Chỉ có điều, còn không đợi đội xe rời đi, kia gào to thiếu niên lang mở miệng lần nữa. Hiệp đàm hợp tác, trước mắt hướng Hoa Hạ Thương hội ký kết văn thư. Chư vị chớ có tìm nhầm địa phương. Dứt lời, thiếu niên lang tiếp tục gào to. Đem đã ký kết hợp đồng quận huyện công bố ra, làm cho lòng người bàng hoàng. Tới đây thương gia đều là Tuân Lục đưa hàng mẫu thương gia. Toàn bộ đại hán các châu quận đều có đưa đến. Cho nên, Thật Định trong thành bây giờ đã là kín người hết chỗ. Cũng may có một đội Hắc Phong quân qua lại tuần sát, phàm là dám kẻ nháo sự, hết thể trục xuất thành đi. Mấy ngày trước đây liền bị xin ra ngoài không ít thương gia, bây giờ trong thành thương nhân đều trung thực. Ít ra bọn hắn đều rõ ràng một chút, người bên ngoài bất luận có nhiều tiền, cũng không thể ức hiếp người bản địa. Không phải, Hắc Phong quân bên người thân không cần đạo lý. Phu quân, nhiều như vậy thương gia đều là đến từ đại hán các lớn châu quận a. Phu quân bán thứ gì? Vậy mà để bọn hắn chạy theo như vịt. Lưu Bánh xem không hiểu. Phu quân đến cùng nắm giữ cái gì bí phương, vậy mà nhường những thương nhân này hội tụ như thế đầy đủ, thậm chí càng muốn tranh đoạt một chút số định mức. Cũng không cái gì, chính là rượu, giấy. Tần Vũ mang theo Lưu Bánh không nhanh không chậm hướng phía Hoa Hạ Thương hội phương hướng mà đi. Những ngày này, cách mỗi hai ngày hắn đều trở lại thăm một chút. Tránh ra tránh ra. Đằng sau, một chi đội xe vội vã đi đường. Phía trước một đội hộ vệ đẩy ra đám người, 10 phần thô lỗ. Đều tránh ra, bị ngựa đụng quản trôn mặc kệ bồi. Dẫn đầu hộ vệ phách lối vô cùng, còn kém rút đao giết người. Tần Vũ sững sờ, quay người về đầu, chỉ thấy nhóm người kia đã đi tới trước người mình. Để ngươi tránh ra không nghe thấy a? Hộ vệ đầu lĩnh trách móc mở miệng, nhưng lại bị Tần Vũ nhấc chân một cước đá vào ngực, trực tiếp đạp bay hơn 10 mét, bay vào phía sau xe ngựa trong xe. Ai cho các ngươi là gan, tại cái này Thật Định trong thành dương ai? Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng, chính mình chỉ hạ mặc dù mới cải cách bắt đầu, nhưng vẫn như cũ trăm ngàn chỗ hở. Hắn thỉnh thoảng đi ra đi một chút, chính là vì cha lậu bổ huyết. Thật Định trong thành quy củ là hắn quyết định. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không có ngoại lệ. Đội xe này, vậy mà như thế phách lối, là bên trong có người, vẫn là có người sau lưng. Lớn mật. Ai cản đường, bắt lại cho ta. Trong xe, một người gầm thét. Phía trước hơn 10 hộ vệ lập tức rút đao tiến lên. Vánh nhi. Phu quân không cần phải để ý đến ta. Lưu Vánh vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, Tần Vũ nghe vậy cười một tiếng, cũng phải, ngươi thế nhưng là động phòng hoa chúc hành thích chính mình tướng công loại người hung ác à. Phu quân Lưu Vánh trột dạng, lúc trước, còn không phải không hiểu rõ Tần Vũ đi. Bây giờ cũng là hiểu rõ, hơn nữa, rất sâu. Ai, thiếu một cái chữ, ta chính là không biết. Một đám hộ vệ tiến lên, nguyên lai tưởng rằng Tần Vũ một cái ngọc diện tiểu sinh sẽ biết sợ, lại không nghĩ rằng Tần Vũ ra tay trước một bước, đưa tay chộp một cái trực tiếp quật ngã một người, chiếm binh khí. Thuần tục, một đám hộ vệ tất cả đều bị đánh rơi binh khí, thương gân động cốt, ngã xuống đất khó mà đứng dậy. Người nào nháo sự? Nhưng vào lúc này, một đội Hắc Phong quân từ đội xe phía sau vội vã chạy đến, không nói hai lời, trực tiếp rút đao đem đội xe vây quanh. Trại, chúa công. Một người nhìn thấy Tần Vũ xách đao đứng tại một đám ngã xuống đất hộ vệ bên trong, lập tức sợ choáng váng mắt. Đám người này, vậy mà cùng chúa công động thủ. Ngoa tạo, an gan hùm mật báo. Chúa công, thuộc hạ tuần tra bất lợi, mời chúa công trách phạt. Người đến là Hắc Phong trại trại dân, Tần Vũ nhận biết, tên là Trương Tam. Trương thúc không cần như thế, huyện thành lớn như vậy, các ngươi mới nhiều ít người. Quay đầu lại điều đến vài trăm người trông coi. Đội xe này, mỗi người cắt ngang một cái chân ném ra bên ngoài. Vâng, các minh đệ, làm việc. Hắc Phong quân trực tiếp động thủ, nhất thời kêu lên một mảnh. Tần Vũ nói cắt ngang tất cả mọi người chân, vậy thì toàn cắt ngang. Cho dù là Tần Vũ trước đó đã cắt ngang một đầu, bọn hắn cũng không có buông tha. Dừng tay, hô trướng. Các ngươi có biết ta là ai? Trong xe đi ra một lão nam nhân. Hắn ánh mắt che lấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, ta chính là Hà Đông vệ gia vệ dự. Ngươi là người phương nào, dám can đảm va chạm ta đội xe? Vệ dự tự giới thiệu, lập tức một mặt ngạo khí. Thật tình không biết, Tần Vũ căn bản cũng không biết hắn. Vệ dự, ai vậy? Rất có danh tiếng. Tần Vũ nhìn về phía Lưu Ánh, Lưu Ánh tự nhiên cũng không biết. Vệ dự, chính là vệ trọng nói phụ thân. Vệ trọng nói phụ mẫu chính là thương nhân, mà vệ trọng nói lại đối kinh thương phản cảm, cho nên đọc sách nổi danh. Chỉ là, những này Tần Vũ cũng không biết. Ngươi, Hoàng Mao tiểu nhi, thế nào biết ta tụ danh? Ngươi là người phương nào? Cái nào một nhà? Vệ dự nhìn xem Tần Vũ, nhìn Tần Vũ cùng bên người Lưu Ánh một thân ăn mặc, liền là không phú thì quý. Lại thêm Tần Vũ bản lĩnh, vệ dự cũng có chút thất vọng. Những hộ vệ này ngày thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khinh người đã quen, bây giờ cũng sẽ không biết người phải không? Ta là ai? Các ngươi nói cho hắn biết ta là ai. Tần Vũ nhìn về phía Hắc Phong quân đám người. Đây là ta chủ Thường Sơn của thủ, Tần Vũ, Tần Thái Thú. Trương Tam mở miệng, cười lạnh nhìn xem vệ dự. Lấy hắn đối trại chủ hiểu rõ, vệ dự thân phận lại tôn quý, đều tránh không được bị đánh gãy một cái chân. Trại chủ từ nhỏ đã chủ trương đối xử như nhau, đừng nói vệ dự chỉ là một giới thương nhân, hắn chính là một phương quận trưởng, cũng giống vậy chịu không nổi. Người chính là Tần Vũ. Vệ dự không thể tin được, dù sao Tần Vũ thật sự là quá trẻ tuổi. Bất quá, bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm. Vệ dự có chút chắc tay, một đám không có mắt hạ nhân và chạm Tần Thái Thú, hoàn toàn chính xác nên phạt. Việc này như vậy coi như thôi, ngày khác Lao Phu tất nhiên đến nhà xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, xin ra ngoài. Tần Vũ mới không quan tâm ngươi không có nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm gì. Hắc Phong quân lần nữa độc thủ, Trương Tam càng là tự mình hướng về phía vệ dự mà đến. Dương tay, Tần Thái Thú, ngươi thật không biết ta là ai. Ta chính là vệ gia vệ dự, trưởng khống vệ gia mối tinh giao dịch. Thường Sơn quận mối. Tần Vũ sững sờ, sau đó vô đầu óc, nhìn ta cái này đầu óc, cả ngày vất vả, đều vô dụng. Vệ dự thấy Tần Vũ như thế, vẻ mặt đại hỉ. Không sao không sao, Tần Thái Thú ngày đi và dặm, sinh ra một chút nhỏ hiểu lầm không ảnh hưởng toàn cục. Ta đại vệ gia đến cùng Tần Thái Thú bàn bạc hợp tác, mong muốn mẹ ngươi. Trương Thúc, thất thần làm gì? Xin ra ngoài, lão tử nói chuyện với ngươi sao? Tần Vũ một mặt im lặng. Vệ dự trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tần Thái Thú, ngươi chẳng lẽ muốn cho Thường Sơn bách tính vô diệm có thể ăn? Vệ dự uy hiếp mở miệng. Nhưng mà Tần Vũ lại là trâm trọng nói, ai mẹ nó ăn nhà ngươi mùi a, khổ chết. Lời vừa nói ra, Lưu Ánh ánh mắt liên tục lấp lóe. Đường Kim đại hán, tốt nhất muối liền xuất từ Hà Đông vệ gia chi thủ. Chính là Hà Đông hồ chứa nước làm muối chỗ sinh, tại thổ địa phía trên kết tinh, vị khổ, chứa tạp chất. Người coi là cũng muối. Nhưng đây chính là đại hán tốt nhất muối. Nhưng mà, Tần Vũ ăn không quen, cho nên hắn loại bỏ một lần. Một lần nữa kết tinh. Phu quân, nhà chúng ta muối, giống như không khổ. Lưu Ánh bỗng nhiên ý thức được nhà mình đồ ăn ăn thật ngon, không có cay đắng. Kia là chúng ta a, mới không ăn kia khổ bà muối. Hắc Phong quân, đem bọn hắn xin ra ngoài, đừng quên cắt ngang chân, gian đe. Trương Tam Thúc, tìm người tuyên bố, Hoa Hạ Thương Hội mới gia nhập thương phẩm tuyết muối, thuần tịnh vô hạ, vị mặn không khổ. Sau đó ngươi đi trại ngõ một khi thạch tuyết muối đến. Thả Hoa Hạ Thương Hội. Vệ dự a, nếu không phải ngươi, ta đều quên ta còn có chế muối bí phương. Chương 24, Thái Ngọc cầu kiến. Chương 24, Thái Ngọc cầu kiến. Vệ dự chỉ vào Tần Vũ, trong lòng kinh hãi, lập tức cất tiếng cười to, ha ha ha, si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Thế gian này không có khả năng có so với chúng ta Hà Đông muối còn tốt hơn muối. Muối biển không được, hầm muối cũng không. A. Vệ dự lời còn chưa dứt, một tên Hắc Phong quân trực tiếp gõ nát hắn một cái chân. Hà Đông vệ gia thương hội phóng ngựa sông đường phố, mấy nhiêu bách tính, mỗi người đoạn thứ nhất chân, ném ra ngoài thành, gian đe. Hắc Phong quân kéo lấy vệ dự cùng hộ vệ của hắn tùy tùng, một đường ra khỏi thành, một đường la lên. Quá khứ thương đội đều sinh lòng kính sợ. Cái này Thường Sơn quận, làm việc vậy mà như thế kiên cường. Cùng lúc đó, Trương Tam tìm mấy tên thiếu niên, bắt đầu giải quyết mối tin tức. Nhất thời, lui tới thương khách mắt buốt tinh quang. Rượu, không phải nhu yếu phẩm. Giấy, cũng không phải nhu yếu phẩm. Nhưng muối khác biệt. Muối chính là chiến lược tài nguyên. Tin tức truyền ra, không bao lâu, Tần Vũ liền đi tới Hoa Hạ Thương Hội. Mà lúc này, Tuân Úc đã đợi chờ đã lâu. Chúa công, ngài đánh Hà Đông vệ dự. Tuân Úc vẻ mặt nghiêm túc, Tần Vũ thì là toàn vẹn không hiểu, thế nào? Chúa công, trong trại tuyết muối thuộc hạ đã sớm biết được. Nhưng, tuyết muối chính là từ cũng muối gia công chiết xuất mà đến. Nó chi phí cao, dân chúng tầm thường nhà căn bản ăn không nổi. Chúng ta mong muốn dùng tuyết muối thay thế cũng muối, căn bản không có khả năng. Tuân Úc đem trại bên trong có thể lấy ra bán lấy tiền toàn bộ đều lấy ra. Bao quát kia than lửa lò, trực tiếp bán chế tác bản vẽ, cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng cái này muối, hắn liền trực tiếp lướt qua. Cũng là bởi vì chi phí quá cao. Ai nói tuyết muối nhất định phải dùng cũng muối là nguyên vật liệu? Mỏ muối cũng có thể, như thế chế tác công nghệ. Tả Hưu không ngời, Tần Vũ cũng không giấu giếm. Mỏ muối, tại Đại Hán, mỏ muối có kịch độc, không cách nào dùng ăn. Mỏ muối liền cùng trò không như thế. Cái này, chúa công lời ấy coi là thật. Tuân Úc hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn chiều cao. Đương nhiên, Tần Vũ gật đầu, Tuân Úc nghe vậy liền nói ngay, như đúng như này, chúa công tuyết muối bán cái gì giá cả? Bách tính ăn đến lên giá vị, ngược lại bán thế nào đều kiếm tiền. Chúa công anh minh. Tuân Úc trong lòng tán phục, chắp tay liền bái. Được rồi, hôm nay đều có nào khu vực quyền đại lý muốn trao đổi? Kinh Châu Thái thị, Kinh Châu Khoái, Cu Ai Ba Tiếng, thị, Từ Châu Mi thị, Nam Dương tiểu thị chờ cùng Ký Châu chân thị cũng có người đến. Chân thị cách chúng ta gần như vậy, còn không có đi đã định quyền đại lý a. Tần Vũ có chút hiếu kỳ, Tuân Úc nghe vậy nhìn Tần Vũ một cái, sau đó nói, nhị gia nói, cái này mấy nhà hắn muốn đích thân xử lý. Ý gì? Nhị thúc này làm sao liền cho mình nhận việc? Nhị gia nói, cái này mấy nhà người tới cũng không tệ. Tuân Úc mở miệng lần nữa, Tần Vũ vẫn như cũ không hiểu. Khu cụ, Thái gia tới là gia chủ Thái Mạo muội muội, Thái Ngọc. Từ Châu Mi thị tới là Mi Trúc cùng muội muội của hắn, Mi Hoàn. Nam Dương Kiều thị tới là Kiều Huyền, nàng có hai đứa con gái khu cụ. Cái kia, chúng ta lão Tần gia chỉ một mình ta dòng độc đinh, văn nhược có thể lý giải một chút. Thuộc hạ cũng hy vọng chúa công có thể nhiều sinh ra một chút dòng dõi, ta chủ nghĩa xã hội mới có thể tốt hơn tạo phúc thiên hạ. Nếu là ngày nào chúa công không tại văn nhược, Tần Vũ mặt đen lại, hiệu trung thể mất hiệu lực. Cái thằng chó này hiện tại liền nghĩ chính mình không có ở đây sự tình. Khu cụ, thuộc hạ cố ý quy định, phàm thu hoạch được một quận quyền đại lý thương khách, cần tại thật định chủ thương, phụ trách mua công việc. Ừm, không sai. Tần Vũ nhẹ gật đầu, Tuân Úc cùng nhị thúc cũng không tệ, rất tốt, rất tốt. Nhưng loại chuyện này phải để ý ngươi tình ta nguyện, không được bức bách ép buộc. Minh bạch chưa? Vâng, chúa công. Nhị gia nói, ta không miễn cưỡng bất luận kẻ nào, ta nhiều lắm là bồi dưỡng một chút bọn hắn đối thủ. Tần Vũ không nói gì, hắn có một loại lại cho Tuân Úc vung một trương hiệu trung thể xúc động. Về sau hệ thống tốt nhất lại ban thưởng cho hắn loại kia cho người ta tẩy não đồ vật. Các lớn trên phố sản lượng còn đủ. Hiện nay, cơ hồ toàn bộ đại hán thương hộ đều bị chứng cất rượu cùng cải tiến giấy hấp dẫn tới. Bán ra con đường không lo, nhưng sản lượng còn có thể đuổi theo a. Theo không kịp. Linh Võ Sơn chân núi Tác Phường còn đang không ngừng xây dựng thêm, thậm chí liền Hắc Phong quân đều điều tám thành đi sinh sản. Nhưng hàng hóa vẫn như cũ cũng không đủ cầu. Tuân Úc cũng rất lo lắng. Hơn nữa, cỡ lớn dệt cơ đồng dạng tiểu gia đình không cách nào vận chuyển. Chế tạo tiểu nhân dệt cơ lại quá lãng phí, vậy thì chế tạo cỡ lớn dệt cơ, kiến thiết nữ tính công xưởng, thuê nữ tính lao động. Tiền công cũng không cần để thấp, theo sản lượng cấp cho thủ lao. Chúa công anh minh. Tuân Úc chắp tay cong xuống, kỳ thật hắn cũng là bị truyền thống tư tưởng cho trói buộc. Dưới tình huống bình thường, một gia đình đều là nam tính ra ngoài bù công, thậm chí một nhà đều làm ruộng. Nữ tính ngoại trừ làm ruộng chính là việc nhà. Vũ công là không thể nào. Còn sẽ có làm trái lễ chế. Nhưng, Tần Vũ là ai? Hắn sẽ quan tâm những cái kia lễ chế. Tuân Úc chỉ là hơi suy tư, liền có thể nghĩ đến nữ tính tiến vào công xưởng về sau, nhà các nàng bên trong sẽ có thay đổi gì. Thêm một người kiếm tiền, nhà kia đình sinh hoạt điều kiện coi như thật lớn cải thiện. Nhớ kỹ, tất cả, không được chậm trễ làm nông. Không có lương thực, cái khác đều là phù vân, minh bạch chưa? Tần Vũ liên tục căn dặn. Tiền lại nhiều, mua không được lương thực, cái kia chính là phế phẩm. Vâng. Tuân Úc cung kính lĩnh mệnh. Mà đúng lúc này, một chi đội xe tại Hoa Hạ thương hội bên ngoài đỗ. Ngay sau đó, gã sai vặt đến báo. Tuân đại nhân, Kinh Châu Thái thị người tới cầu kiến. Tuân Úc nhìn thoáng qua Tần Vũ, sau đó cười xấu xa một tiếng, mời. Vâng, kia gã sai vặt có chút không hiểu nhìn thoáng qua Tần Vũ, hắn chỉ là thương hội hòa kế, không phải Hắc Phong trại người. Tự nhiên không biết Tần Vũ. Nhưng, từ Tần Vũ cùng Lưu Bánh ngồi, Tuân Úc đứng đấy, là hắn biết Tần Vũ không phải phàm nhân. Cho nên lúc gần đi, cũng hướng phía Tần Vũ thi cái lễ. Rất nhanh, Thái thị người tới tiến vào thương hội. Thái thị thái bên trong, Thái Ngọc gặp qua Tuân đại nhân. Tuân Úc mặc dù hiệu trung Tần Vũ, nhưng đến nay đều không có cái gì chức quan. Nhưng lui tới thương khách đều biết vị này thái thú người trong phủ, cho nên xưng là đại nhân. Vị này là Thái Ngọc kỳ thật chính là lúc này mới Thái thị đến Thường Châu chi hành người phụ trách. Đến mức Thái Mạo, lúc này Lưu Biểu mới vừa lên vị Kinh Châu, Thái Mạo đang bận xếp hàng Lưu Biểu, nhất chi đối ngoại tiêu diệt tông tặc. Mà Thái Ngọc tại Kinh Châu liền kinh thương có đạo, lần này phụ trách lần này hợp tác hiệp đàm, cũng hợp tình hợp lý. Mấu chốt là, về mặt thân phận cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Đến mức Thái bên trong, hoàn toàn chính là hộ vệ. Tần Vũ lúc này còn đang quan sát Thái Ngọc. Người này kiểu diễm như hoa, dáng người cũng không cao gầy, nhưng trái cây rất là to lớn. Xinh đẹp dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, trán nhẹ giơ lên, trắng non xinh đẹp tinh xảo cái cổ trắng ngọc phía dưới, là sâu không thấy đáy vực sâu. Đây là ta chủ, Thường Sơn thái thú là vậy. Tuân Úc hợp thời mở miệng, Thái Ngọc nghe vậy màu son miệng nhỏ lập tức mở lớn. Tần thái thú. Tố vấn Tần thái thú tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Nô ra mắt vụ bể, mong rằng thái thú chớ trách. Thương không đấu với quan. Thái Ngọc cam hiểu sâu đạo, lại thêm lần này hợp tác, vốn là người ta nắm giữ chủ động, cho nên Thái Ngọc biểu hiện 10 phần cung kính. Mà Tuân Lục cũng vào lúc này mở miệng, "Chúa công, thuộc hạ còn muốn chủ bị chế mối công xưởng kiến tạo. Cái này Thái gia hợp tác, liền làm phiền ngài làm chủ." Tuân Lục thấy thời cơ không sai biệt lắm, cho nên trực tiếp đem Thái thị giao cho Tần Vũ. Chương 25, Vạn Niên công chúa mở miệng, thứ hôn. Chương 25, Vạn Niên công chúa mở miệng, thứ hôn. Tần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Cô nàng này như thế đúng giờ, chính mình làm sao có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Tuân Lục phái hai người thị nữ đến hầu hạ. Thái Ngọc thì là tại Tần Vũ mời mọc, ngồi ở hắn đối diện. Thái tiểu thư chính là Kinh Châu đại tộc xuất thân. Lần này tới, chuẩn bị cầm xuống bao nhiêu đời lý quyền? Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, bên người Lưu Bánh thì là lặng lặng lắng nghe. Đồng thời, nàng cũng đang quan sát Thái Ngọc, đối Thái Ngọc các phương diện điều kiện cũng đều tương đối hài lòng. Nô gia nghe nói Giang Hạ đã bị Hoàng thị cầm quyền đại lý. Thái Ngọc nói rằng, Tần Vũ nghe vậy gật đầu, theo đạo lý tới nói, một cái thương hộ, nhiều nhất có thể cầm xuống 3 quận quyền đại lý. Hoàng thị hiện nay chỉ cầm xuống đất đai 1 quận. Kinh Châu 9 quận, Thái tiểu thư còn có cơ hội. Không cần sốt ruột. Tần Vũ nhẹ giọng trấn an, nhưng trong lúc lơ đãng lộ ra hạn chế tin tức nhường Thái Ngọc nhíu mày. Tần Thái thú, một nhà chỉ có thể cầm 3 quận quyền đại lý a. Chúng ta Thái thị thương hội trải rộng Kinh Châu các quận, hoàn toàn có năng lực cầm xuống toàn bộ Kinh Châu quyền đại lý. Khó mà làm được, mọi thứ cũng phải nói một cái cân bằng. Thái gia các ngươi một nhà độc đại, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Tần Vũ lời nói 10 phần dứt khoát, cũng có thể nói là đánh thẳng cầu. Loại này có chỗ dựa, không lo ngại gì trao đổi phương thức nhường Thái Ngọc trong lúc nhất thời khó mà ứng đối. Tần Thái thú tại sao phải chế hành thương hộ quan hệ trong đó đâu? Chúng ta cũng không có trên lợi ích xung đột. Hợp tác một khi đạt thành, chúng ta chính là đồng minh, cũng sẽ không phản bội không không không. Cái này nghe được không dùng được lời nói thì không cần nói. Trong mắt của ta, thiên hạ này không chỉ có thương nhân trục lợi, người người đều truy đuổi lợi ích. Mà tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, miệng hợp tác, thậm chí bằng giấy văn thư ước định, đều là hư ảo. Tần Vũ không nghe Thái Ngọc nói dóc, cái gì hợp tác đồng minh, ai cùng là hợp tác đồng minh? Hoặc là thần phục, thành thành thật thật hợp lý con buôn. Hoặc là xéo đi, ta nâng đỡ người khác xử lý ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Thái Ngọc lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Lập tức có chút tức giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Vũ tấm kia không cho thương nghị mặt thời điểm, lại sinh lòng bất lực. Phu quân, Thái thị tài lực hùng hậu. Kỳ thật, nhiều hơn các nàng một chút, cũng là có thể. Lúc này, Lưu Ánh bỗng nhiên mở miệng. Thái Ngọc ánh mắt sáng lên. Lưu Ánh xem xét chính là được sủng ái thế thiếp. Nàng mới mở miệng, Tần Vũ khẳng định phải thi cho thật giỏi lo một phen. Nàng như thế nào lại nghĩ đến, Lưu Ánh lúc này mở miệng, cũng bất quá là nhìn chúng nàng người này. A, công chúa có gì kiến giải? Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Vạn Niên công chúa sẽ còn kinh thương? Phu quân không phải lo lắng bọn hắn một nhà độc đại, sau đó loạn giá hàng a? Kỳ thật vẫn là cũng không đủ tín nhiệm và ràng buộc. Kỳ thật, thông gia là có thể giải quyết vấn đề này. Thiếp thân thấy Thái muội muội rất là thân thiết, chỉ là không biết Thái muội muội ý như thế nào. Khá lắm, Lưu Ánh mới là đi thẳng vào vấn đề. A Thái Ngọc cùng Thái Trung lúc này thì là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn không có ý khác, chỉ là trong đầu quanh quẩn Tần Vũ một câu kia xưng hô. Công chúa, ngài, ngài là? Ta vì Đường Kim bệ hạ thân tỷ, Vạn Niên công chúa. Đến may mắn vi phu quân cứu, liền lấy thân báo đáp. Lưu Ánh mở miệng, Thái Ngọc cùng Thái Trung nghe vậy lúc này quỳ xuống đất, thiện thương bái kiến công chúa. Miễn lễ. Lưu Ánh nhẹ nhàng phất tay, hai người lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Tần Vũ cùng Lưu Ánh, ánh mắt lần nữa có biến hóa. Thái Trung là hưng phấn, bởi vì công chúa mở miệng, Tần Vũ còn dám ngỗ nghịch phải không? Thái Ngọc cũng là hưng phấn, nàng lần này đến Thường Sơn, kỳ thật còn có một cái mục đích, cái kia chính là đến thư giãn một tí tâm tình. Thật sự là Thái Mạo bên kia, vậy mà định đem nàng gả cho một cái tuổi qua 50 lao đầu tử. Nàng kinh doanh gia tộc thương nghiệp nhiều năm, lâu không thành gia, nhưng cũng bất quá 22 tuổi. Nhưng nàng gả cho Lưu Biểu, nàng mới không gả. Gả cho Tần Thái Tú dạng này tuổi trẻ tài cao xoáy ca ca không tốt sao? Mặc dù là làm tiếp. Thái Ngọc nhìn về phía Tần Vũ, phương tâm nhảy lên. Chẳng biết tại sao, từ nhìn thấy Tần Vũ một khắc kia trở đi, nàng liền không muốn lại trở về gia tộc. Muội muội thế nhưng là có ý kiến gì? Lưu Ánh lúc này mở miệng lần nữa. Thái Ngọc nghe vậy lúc này trả lời, toàn bằng công chúa làm chủ. Cổ nhân kết hôn không khỏi mình, bình thường đều là phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn. Thái Mạo mặc dù chỉ là huynh trưởng của nàng, nhưng là nhất gia chi chủ, chính là phụ mẫu chi mệnh. Mà Thái Mạo phụ mẫu chi mệnh, cùng công chúa Thiên Kim Ngọc Nôn so sánh, cái kia chính là cái rắm. Tướng công đối Thái muội muội nhưng thỏa mãn. Lưu Ánh lúc này mới nhìn về phía Tần Vũ. Thái Ngọc không có ý kiến, sao còn muốn Tần Vũ không có ý kiến mới có thể? Đa tạ công chúa. Tần Vũ hé miệng mà cười, Lưu Ánh lúc này đứng dậy, từ trên đầu lấy xuống một chi châm cài, cắm ở Thái Ngọc trong tóc. Đã tình trạng ý thiếp, vậy liền mau chóng toàn cấp bậc lễ nghĩa. Liên từ Thái gia thương đội đại biểu Thái thị nhà mẹ đẻ, ngày mai đưa muội muội xuất giá, như thế nào? Cần tuân công chúa khẩu dụ. Thái Trung cung kính lĩnh mệnh. Mà Tần Vũ cũng vung tay lên, trừ Hoàng thị Giang Hạ bên ngoài, Kinh Châu cảnh nội quyền đại lý, tận về Thái thị. Trao đổi hoàn mỹ kết thúc. Một tin tức truyền bá ra ngoài, Kinh Châu Thái thị tận đến một châu quyền đại lý. Thái gia tiểu thư cùng Tần Thái thú thông gia. Tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Mà tin tức này, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ truyền đến từ Châu Mỹ thị, Ký Châu chân thị, huyện thành, Kiều Công trong hai. Các phương phản ứng như thế nào, tạm thời không nói. Lại nói thật định thành nội, một đường bên cạnh quán rượu nhỏ bên trong, toàn thân rách dưới Tuân Du lấy ra 10 viên ngũ thủ tiền. Bên trên ấm thanh rượu, hắn sắp bị đông cứng chết. trên thân cũng liền số tiền này, uống một bầu rượu, đủ ấm thân thể, sau đó đi tìm chính mình thật lớn chất. Tiểu quán gã sai vật mang trên mặt cười, vị tiên sinh này, ngài là người đọc sách. Tuân Du nhìn thoáng qua trên người trường bảo, nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như thế đi. Hắn từ Lạc Dương trong đại lao chạy ra, thứ phương không người. Trên đường tìm xong bạn cho mượn điểm vào mèo, liền thu vào tiểu thúc thúc tin. Hắn đối cái này tần thái thú cũng là hiếu kỳ, nhưng tiến vào Thường Sơn về sau cũng không có trước tiên đi hát phong trại, mà là bốn phía tuần sát. Tận mắt nhìn thấy, mới là thật. Bây giờ hắn không có tiền, cũng nên đi lĩnh bổng lộc. Tiên sinh đến ta Thường Sơn, nhưng có là thái thú hiệu lực dự định. Gã sai vật hỏi thăm. Tuân Du nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ta xem Thường Sơn cảnh nội bách tính an cư giàu có, người người trên mặt ý cười, không người không tán thưởng tần thái thú tốt, cho nên cũng cố ý tìm nơi nương tựa. Hắn không có đối một cái gã sai vật giấu giếm cái gì, mà gã sai vật nghe xong Tuân Du lời nói về sau, cũng là vỗ tay cười một tiếng, hắn quay người tới bếp sau, bưng tới một bình hâm rượu cùng một bàn đầu heo thịt. Tiên sinh tương lai nhất định phải là thái thú phân ưu. Cái này bàn đầu heo thịt là ta trưởng quý bí chế, ngài nếm thử. Gã sai vật cũng không lấy tiền, trực tiếp bận rộn cái khác. Tuân Du không hiểu, nhìn về phía trung quanh, lập tức có người nói, tử quán này trưởng quý lúc trước suýt nữa bị chết đói, là tần thái thú cho hắn một mùa đông đồ ăn. Còn đưa hỏa lô cùng than tuổi. Bản thân hắn không biết chữ, cho nên liền dùng loại phương pháp này, dẫn người đọc sách đi là thái thú hiệu lực. Tiên sinh xem xét chính là đường xa mà đến. Nơi đây khoảng cách hát phong trại còn có chút khoảng cách, ta nơi này có chút tiền dư, ngài cầm lấy mua kiện chống lạnh quần áo. Sát vách trên bàn rượu một cái hán tử lấy ra mười mấy đồng tiền, ngay sau đó còn lại trên bàn rượu cũng lần lượt đưa tới mấy chục cái đồng tiền. Cái này, Tuân Du bị xúc động mạnh, cái này bao lớn dân tâm, mới có thể để cho bách tính như thế kính yêu. Chương 26, chán nạn Tuân Du chương 26, chán nạn Tuân Du. Tuân Du cuối cùng không có lấy tiền tài, còn đem tự thân 10 viên tiền cho tiểu quán trưởng quỹ. Không đủ tiền, không quan hệ, đợi lát nữa tới tiểu thúc kia, trước lánh một tháng đồng lộc đến. Hoa hạ thương hội. Tuân Úc đi hơn một canh giờ. Thái Ngọc cũng bị lưu lại cùng Tần Vũ đơn độc trao đổi một canh giờ. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không phải là khỉ gấp người, nạp thiếp cũng phải cho cô nương người ta vốn có tôn trọng. Sắp trời dần tối, Lưu Ánh đưa tiễn Thái Ngọc, lúc này mới quay đầu trận nhìn Tần Vũ một cái. Phu quân bắt được lòng của nữ nhân quả thật là có một tay. Nàng chính là không biết thế nào, liền không cách nào tự kiềm chế. Công chúa ghen? Ghen? Ta không ghen a. Có, ta ngửi thấy, vị chua. Tần Vũ đem Lưu Ánh ôm vào trong ngực, một cái cánh tay liền đem bờ eo của nàng chăm chú vần quanh. Nào có, thiếp thân trên thân nào có vị chua Lưu Ánh cực kỳ, nàng mỗi ngày đều có tắm rửa thay quần áo. Tại sao có thể có vị chua đâu? Tần Vũ thấy thế lập tức im lặng. Thì ra, hai người tại vượt thời đại giao lưu á, ta nói ngươi ăn ngươi chính là ăn. Không tin, ngươi để cho ta nếm thử. Tần Vũ cũng không giải thích, bước lên Lưu Ánh chiếc cằm hòn, nhấm nháp thanh lành mỹ nhân mê người môi đỏ. Xấu phu quân Lưu Ánh sắc mặt đỏ bừng, tả hữu đảo mắt, cũng may không có người phát hiện. Đi thôi, phu quân chở ngươi về nhà. Tần Vũ mang theo Lưu Ánh đi ra hoa hạ thương hội, còn không đợi gã sai vật dắt tới ô truy, liền nhìn thấy một quần áo tả tơi người đọc sách đi tới. Tiên sinh đi nơi nào? Tần Vũ hiếu kỳ mở miệng, người đọc sách này một thân khí chất bất phàm, quần áo cũng bật phi phàm, chính là quá phá một chút. Tuân Du bị hỏi, ngay lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét ghê gớm, hắn tại chỗ liền há to miệng. "Công, công chúa." Tuân Du lúc trước ngay tại Lạc Dương làm quan, may mắn gặp qua công chúa một mặt. Ngươi là Lưu Bánh không biết Tuân Du, nhưng Tần Vũ đối Tuân Du cảm thấy hứng thú, a thảo dân toánh xuyên Tuân Du, từng nhận chức hoàng môn thị lang, may mắn gặp qua công chúa một mặt. Tuân Du như thế, thương hội bên ngoài khách qua đường lập tức kinh hãi, lập tức bịch bịch quỳ xuống một chỗ. Thảo dân bái kiến công chúa điện hạ. Trên đường phố ô ương ương quỳ xuống một chỗ, Lưu Ánh thấy thế nhìn Tần Vũ một cái, Tuân thị lang không cần đa lễ. Chư vị hương thân cũng mau mau xin đứng lên. Tạ công chúa điện hạ. Chư vị nên làm thập liền đi làm cái gì, công chúa điện hạ cải trang đi tuần, các ngươi coi như làm không biết rõ liền có thể. Vâng. Trên đường phố dân chúng lúc này mới buông lòng xuống, mà Tuân Du thì là bị Tần Vũ mời vào thương hội. Công đạt từ nơi nào đến, tại sao lại biến bộ dáng như thế? Tần Vũ rất hiếu kỳ, Tuân Du tốt xấu là Tuân thị tám kiệt một trong a, thế nào lăn lộn kém như vậy? Ách, ngài là Tần thái thú. Tuân Du mặc dù đoán được, nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận. Tần Vũ quá trẻ tuổi. Chính là tại hạ. Tần Vũ gật đầu, Tuân Du lại là liên tiếp lui về phía sau nửa bước. Tuân Du, bái kiến chúa công. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lập tức thoải mái cười to. Ha ha ha, xem ra công đạt đã tự hành khảo sát qua ta. Thuộc hạ hoàn toàn chính xác tại Thường Sơn cảnh nội du lịch nửa tháng có thừa. Ừm. Nhận được công đạt tín nhiệm, từ nay về sau, liền muốn nhiều dựa vào công đạt phụ tá. Tần Vũ hai tay đỡ lấy Tuân Du cánh tay. Tuân Du vẻ mặt cung kính, chúa công lòng mang thiên hạ bách tính, lại có công chúa tương trợ, bên trong nắm giữ rượu cùng cải tiến giấy nghiệp, tiền tài không thành nan đề. Ngoài có Đại Tuyết Long kỵ cùng Hắc Phong quân, không kém gì thiên hạ chư hầu. Chỉ cần chúa công không quên sơ tâm, đại nghiệp có thể thành. Du bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Tuân Du khiêm tốn hữu lễ, Tần Vũ thì lắc đầu, ta tuy có chí lớn, nhưng cũng cần chư vị đại tài phụ tá. Chỉ dựa vào sức một mình, như thế nào vãn thiên binh? Du tất nhiên lo lắng hết lòng. Tuân Du dứt lời, lập tức nhìn quanh, chúa công, Văn Nhược như tại. Văn Nhược hôm nay hẳn là sẽ không về thương hội. Công đạt tìm hắn có việc. Tần Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này không nên vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị làm việc à? Tìm Vân Văn Nhược làm gì? Thúc cháu hai người, thúc tiểu chất nhi lớn, cũng đều là tâm cao khí ngạo người đọc sách, có vẻ như không có gì tốt nói chuyện. Khu cụ, cái kia, chúa công, có thể mượn trước một tháng đồng lầu. Tuân Du gọi là một cái xấu hổ, ai chính mình mới đến, còn chưa bắt đầu làm việc, liền đưa tay đòi tiền. Lưu Hoánh thấy thế cũng là mỉm cười, vị này lại tài, thế nào quẫn bách như vậy? Cái kia, Du vài ngày trước từ Lạc Dương trong đại lao chạy ra, xung quanh một mảnh hư vô. Trên nửa đường cho mượn một chút lộ phí, lúc này mới tới Thường Sơn. Nhường chúa công cùng công chúa chê cười. Tuân Du giải thích một lần, Tần Vũ lúc này mới chợt hiểu. Tuân Du có vẻ như chính là bị đánh vào đại lao, công đạt chịu khổ. Hôm nay tạm thời tại thương hội nghỉ ngơi, ngày mai Văn Nhược tự sẽ tới tìm ngươi. Đến mức đồng lộc, mỗi tháng thiên kim như thế nào? Tần Vũ phất phất tay, thương hội gã sai vật thấy thế lúc này lấy thiên kim tiền đến. Một kim 96 ngũ thủ tiền, có thể mua một thạch lương thực, đủ nam tử trưởng thành ăn một tháng. Thiên kim chính là tiếp cận 10 vạn tiền. Đặt ở hiện đại, chính là tiền lương 10 vạn. Cái này đồng lộc có thể nói là rất cao. Tuân Du nghe vậy trong lòng kích động, nhưng không có bằng lòng, Du ban đầu đến tận đây, tất công chưa lập, sao nên được như thế lộc dày. Như chúa công không chê, Du nguyện lĩnh 10 kim nguyện phụng, nếu là lập công, chúa công lại đi ra đỉnh thương chính là. Vậy theo ý ngươi lời nói, bất quá, cái này thiên kim ngươi lại nhận lấy, tạm thời coi là lần này tới Thường Sơn vòng mèo. Tần Vũ vẫn là đem tiền tài đưa cho Tuân Du, chúng ta Thường Sơn chính là không bao giờ thiếu tiền. Tuân Du giúp ta, đừng nói thiên kim, chính là vạn kim nguyện đồng, cũng có thể cầm được. Tạ chúa công coi trọng. Tuân Du tự cao tài hoa, nhưng lúc đến vẫn là lòng mang thấp thỏm. Dù sao, có tài chi sĩ giữa thiên địa không biết bao nhiêu. Không sai biết người dùng hiền chi chủ lại là khó tìm. Hôm nay công đạt trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Văn Nhược liền sẽ trở về, đến lúc đó, ngươi coi như có bận điệu đi. Tần Vũ vô vô Tuân Du bả vai, Tuân Du lại là có chút nóng nảy, chúa công, thuộc hạ có thể bất kỳ trước. Tóm lại là cho quận trưởng làm việc, tốt xấu phải có cái chức danh. Ách, ngươi muốn cái gì chức vị? Tần Vũ mẩn người, quét ra mấy người cũng không có chức vị gì a, hắn cũng không biết chức vị gì xử lý sự tình gì, ngược lại một mạch đáp cho bọn hắn. Du nguyện trước lĩnh một chủ sổ ghi chép, có thể. Tuân Du suy đi nghĩ lại, mở miệng nói, có thể. Vì sao không thể? Chuẩn. Tần Vũ vung tay lên, quản hắn chủ bộ là làm gì, ngược lại cho mình làm việc là được. Tuân Du ngây ngốc dừng ở nguyên địa, thẳng đến Tần Vũ đi, hắn đều không có kịp phản ứng. Vì cái gì, như thế trò đùa. Tuân Du có loại không quá đáng tin cậy cảm giác, thật chẳng lẽ nếu ứng nghiệm câu kia, ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức. Đạp viêm mối truy lao vùng bụt. Hàn phong lạnh lẽo, Lưu Hoánh tựa như bạch tuộc đồng dạng, ôm Tần Vũ, khuôn mặt vùi sâu vào Tần Vũ trong ngực. Cảm giác của nàng chỉ có một cái kia chính là đỉnh quá lợi hại. Chương 27, hoa đà, trình dục chương 27, hoa đà. Trình Dục Tần Vũ dục ngựa phi nước đại, trong ngực người thì là gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai tay ôm chặt Tần Vũ cổ. Không biết do nói cái gì, người nói cái gì? Do quá lớn, nghe không rõ. Lưu Hoánh chỉ cảm thấy mình răng đều muốn bị cắn nát, nàng mong muốn lên tiếng kêu to, nhưng tuyệt đối không thể lấy. Vạn nhất bị người nghe được, đây chẳng phải là ném người chết? Chết cũng muốn trên lưng đãng phụ chi danh. Đạp viêm ô truy dừng ở chân núi, Tần Vũ dùng hổ cầu bao lấy Lưu Hoánh, chọn nàng lên núi. Thật sự là đoạn đường này lắc lư quá lợi hại, so với bị bạo lực gia đình cả ngày còn muốn đau. Lưu Hoánh cả người đều phế đi, đừng nói là chân, ngay cả cánh tay cũng bị mất khí lực. Trái lại Tần Vũ vẫn như cụ khí huyết như long, đúng là không phải người. Về đến trong nhà, vừa lúc thấy Châu Đàn từ Lữ Linh Khởi trong phòng đi tới. Phu quân. Châu Đàn Chu Nhạc Hải, nhưng rất nhanh lại dùng tay che miệng lại. Trời ạ, nàng nhìn thấy cái gì? Tần Vũ ôm Lưu Hoánh tư thế, nàng làm sao có thể không có thử qua? Kia chân không chạm đất cảm giác, liền cùng lên trời như thế. Nhưng bọn hắn từ bên ngoài trở về a lại nhìn Lưu Hoánh tứ chi vô lực bộ dáng, cái này bị đánh có chút thảm a hửng. Trở về phòng chờ ta. Tần Vũ gật đầu, Châu Đàn sắc mặt một khổ, thiếp thân có thể tìm giúp đỡ a? Không được. Vâng. Châu Đàn méo miệng trở lại phòng của mình bên trong, làm tốt bị đánh chuẩn bị. Tần Vũ thì là đem Lưu Hoánh đưa về trong phòng. Bà bối, vất vả rồi. Tần Vũ mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, hôm nay quá kích thích. Lưu Hoánh sắc mặt ửng hồng, dùng chăn mền che mặt. Ô ô mắc cỡ chết người ha 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 ha. Công chúa nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vũ cười ha ha, quá sung sướng, so hậu thế tự động giao giường còn muốn kích thích. Mà chờ hắn ra ngoài phòng, hệ thống nhắc nhở âm đống nhiên vang lên. Địch, kiểm tra tới thê tử Lưu Hoánh có thai. Ban thưởng, không có ban thưởng. Ngoại trừ Thái Diễm mang thai thời điểm, hệ thống phần thưởng an cư gói quà Đại Tuyết Long Kỵ bên ngoài. Lữ Linh Khởi mang thai cũng không có ban thưởng. Nhưng Tần Vũ vẫn như cũ rất vui vẻ, bởi vì đã hoài thai liền khẳng định có thể bình an sinh nở. Đến lúc đó liền có phần thưởng. Chẳng lẽ lập tức sát suất cao hơn? Tần Vũ nắm nuốt xuống đi, nghĩ thầm muốn hay không nhường Châu Đàn cũng thử một chút. Châu Đàn co quắp tại đầu giường, trên người nàng chỉ mặc một tầng tựa như cánh ve đồng dạng áo thơ, tơ lụa mềm mại, so với hậu thế tất chân còn muốn làm cho người mê say. Nàng nay đã tắm rửa kết thúc, sau đó tìm Lữ Linh Khởi trò chuyện trong chốc lát tiên. Ai ngờ trùng hợp gặp trở về Tần Vũ, còn phá vỡ hai người như vậy cay ánh mắt hình tượng. Song song, đêm nay lại muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Châu Đàn lại sợ lại muốn. Thật sự là, nàng tới rất sớm, nhưng một mực không có mang thai. Mắt thấy Thái Diễm bụng càng lúc càng lớn, nàng còn nửa điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến nàng rất lo lắng. Cho nên, cho dù là liều mạng, nàng cũng muốn. Nhưng, lại sợ. Người a, thật là một cái phức tạp giống loài. Một đêm hài hòa. Hệ thống nhắc nhở âm tại sáng sớm hôm sau vang lên. Tần Vũ lập tức nghiệm chứng bản tính thất bại. Châu Thị mang thai. Hắn tối hôm qua liền tiến hành đến 2-3 điểm chung liền kết thúc. Có thể nói là rất thương tiếc Châu Đàn. thanh âm nhắc nhở là sáng sớm hôm nay cho. Ách, dù hai canh giờ mới lên bờ à, nhất định rất mệt mỏi a, khẳng định cũng rất ưu tú, không phải trên nửa đường liền mệt chết rồi. Châu Đàn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đứng dậy mặc quần áo Tần Vũ. Trời ạ, phu quân, đổi tính. Buổi sáng không có dậy vào nàng. Nhìn cái gì? Bỏ qua đến. Tần Vũ thấy Châu Đàn một bộ không dám tin bộ dáng, ác thú vị nảy sinh. Vâng. Châu Đàn vẻ mặt khôi phục bình thường ngượng ngùng. Này mới đúng mà, không giống phối phương, như thế hương vị. Uống bữa sáng sữa, Châu Thị đôi mắt đẹp chớp động. Vẫn là có như vậy có cái gì không đúng nhỉ? Không có chiếu cố toàn a nghỉ ngơi thật tốt, an tâm dưỡng thai. Tần Vũ gõ gõ Châu Đàn cái chán, Châu Đàn nghe vậy lập tức vui vẻ hét lên. A. A. A tê. Tần Vũ mím môi một cái, nữ nhân này, học nhanh như vậy. Điên rồi đi ngươi. Thiếp thân vui vẻ đi, cái này chứng minh thiếp thân không có bệnh. Châu Đàn mắt to liên tục chớp động. Còn có một chút, cái kia chính là, về sau có thể tùy tiện nghỉ ngơi. 10 tháng nghỉ dài hạn, không đúng, ít ra 11 tháng. Còn một tháng nữa ở cữ. Quá tuyệt vời. Hừ, đắc chí a ngươi. Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng rời đi. Ngoài cửa, Lưu Bánh đuốt ve bụng dưới tại mới thị nữ Đông Mai nâng đỡ chậm chạp hành động. Chậm một chút, nhất định phải che chở tốt. Đây chính là ta giải đến một năm giấy nghỉ phép. Tần Vũ. Trại bên trong nữ chủ nhân càng ngày càng nhiều. Thanh Trúc, Ú Lan bận không qua nổi. Tần Vũ dứt khoát lại chiêu mấy cái tới. Đều là bộ dáng thanh tú tiểu nha đầu. Cùng Thanh Trúc Ú Lan hai người gom góp Mai Lan Trúc Cúc, sau đó còn tăng thêm một cái gió xuân. Mấy cái tiểu nha đầu cũng có thể làm, miệng nhỏ lại ngọt, Tần Vũ ngẫu nhiên cũng biết ban thưởng một chút. Dù sao cũng là đang tuổi lớn. Đến bổ. Dùng bữa sáng, cửa trại ngoài có người đến báo, trại chủ, khí trung tiên sinh nhường ta bẩm báo ngài, dưới núi viện y học tới một vị thần y đi, tên là Hoa Đà. Ngoài ra, còn có một cái gọi là Trình Dục người đọc sách tới nhờ bà. Hoa Đà, Trình Dục. Tốt, ta lập tức đi tới. Tần Vũ lúc này khởi hành, Hoa Đà chính là thần y đi, có hắn, viện y học liền có căn cơ. Đến mức Trình Dục, đây chính là cái loại người hung ác. Hẳn là tuân lúc tìm đến giúp đỡ. Nói lên Trình Dục, Tần Vũ đối với nó ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là thịt người làm. Tào lao bản thiếu lương thực thời điểm, cái này lòng dạ hiểm độc quỷ cũng không có thiếu chủ bị lương thảo. Nhưng người ta tài năng cũng không chỉ cái này, có thể bị tuân lúc tiến cử, không có chỗ nào mà không phải là nhân tài. Một mình đảm đương một phía hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất là Trình Dục, có thể văn có thể võ, không chỉ là một đời đỉnh cấp lưu sĩ, còn là một vị có thể ra trận giết địch hán tướng. Sau nửa canh giờ, Tần Vũ tại Linh Thọ học khu tạm thời dựng chiêu hiền lều gặp được Hí Trung. Mà tại Hí Trung sau lưng thì là một vị lão nhân tóc trắng cùng một vị dâu đẹp cường tráng trung niên. Hí Trung bái kiến chúa công. Lần đầu tiên đến, hai người thấy Tần Vũ còn có chút hiếu kỳ, tuấn mỹ như thế thiếu niên lang sẽ là ai? Nhưng không nghĩ, Tần Vũ chính là cái này Thường Sơn của thủ. Chí tại không cần đa lễ. Tần Vũ bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Hí Trung, sau đó nhìn về phía Hoa Đà cùng Trình Dục. Nghe qua hai vị đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Tần Vũ mở miệng liền khen. Hoa Đà cùng Trình Dục trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, cũng phản ứng lại. Thảo dân bái kiến thái thú đại nhân. Dục nghe thái thú tài đức sáng suốt, có tạo phúc vạn dân ý chí, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Như đại nhân không đủ, Dục nguyện phụng coi là chủ. Ha 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 ha, ta đến Trọng Đức tiên sinh tương trợ, như cá gặp nước vậy. Tần Vũ cười ha ha, lập tức nói, Trọng Đức tiên sinh ban đầu đến, có thể trước theo chí tài xử lý quận nội chính vụ. Đợi đến Thường Sơn tất cả chế độ đi vào quỹ đạo, lại tại Trọng Đức tiên sinh thêm thụ chức quan. Sáng bằng chúa công phân phó. Trình Dục lĩnh mệnh, mà Tần Vũ lúc này mới đón lấy Hoa Đà, Nguyên Hoa tiên sinh, thế nhưng là chạy viện y học mà đến. Hoa Đà nghe vậy gật đầu, không biết thái thú đại nhân tuyên bố đến chiêu cáo thế nhưng là làm thật. Tự nhiên là thật. Ta có một chí hướng, cái kia chính là đem cái này Linh Thọ hồ chế tạo là học sinh thánh địa. Đặt riêng văn học viện, công học viện, viện y học, quân học viện, thương học viện, chính trị và pháp luật học viện. Chuyên đạo thụ nghiệp, bồi dưỡng nhân tài, tạo phúc và dân. Chúa công thánh minh. Đám người nghe vậy đều chấn động. Linh Thọ sơn hạ Linh Thọ hồ, tương lai sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu? Chương 28, Hoàng Trung Hiệu mệnh chương 28, Hoàng Trung Hiệu mệnh Tần Vũ lại cùng Hí Trung Trình Dục hai người trao đổi rất nhiều nơi quản lý ý nghĩ. Thậm chí, Tần Vũ trực tiếp đem hậu thế trị thế phương thức cho rời đi ra. Đây là một trận xưa nay chưa từng có lớn cải cách, muốn đem lúc đầu chế độ hoàn toàn lật đổ. Đồng thời, Tần Vũ còn lấy ra hoàn thiện ba tỉnh lục bộ chế. Hí Trung cùng Trình Dục nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt gọi là một cái tán phục. Ba tỉnh lục bộ, phân tán cùng nhau quyền, rõ ràng phân công, để cao hành chính hiệu suất, tiến một bước tập quyền trung ương. Chúa công chi tài, trung bái phục. Hí Trung khen không dứt miệng, đều là người thông minh, ba tỉnh lục bộ chế nhắc lên đi ra, bọn hắn liền thấy trong đó chỗ tốt. Chỉ là, dù quán chủ công cảnh nội thương nghiệp phồn hoa, cái này phương diện buôn bán, như thế nào quản lý? Trình Dục mở miệng, Tần Vũ thì là nói, ta cố ý từng bước giảm miễn tất cả lương được thuế, cho nên Hoa Hạ thương hội biến thành tài chính duy nhất nơi phát ra, cho nên cần phải phá lệ coi trọng. Quay đầu ta sẽ định ra một cái điều lệ, lại cùng chư vị thương nghị. Vâng. Hí Trung lôi kéo Trình Dục bắt đầu làm việc. Toàn bộ Thường Sơn quận, lên tới huyện lệnh khảo hạch, xuống đến thổ địa đo đạc, hộ khẩu thống kê, còn có các đại công phường mở ra công kiến thiết, đều là Hí Trung bọn người ở tại phụ trách. Bọn hắn đã sớm không cách nào phân thân. Bây giờ rốt cục người tới chia sẻ áp lực, thế nhưng là vui như điên ba người. Hai người rời đi, Tần Vũ thì là cùng Hoa Đà thương nghị viện y học kiến thiết. Học viện kiến tạo không cần Hoa Đà quan tâm, như vậy học sinh lựa chọn liền cần Hoa Đà đến chủ trì. Đồng thời, viện y học cũng không thể chỉ có một cái Hoa Đà, học viện này giáo sư phương diện cũng cần Hoa Đà đến giải quyết. Tất nhiên không phụ chúa công nhờ bà. Hoa Đà nhiệt tình nhi chân đầy. Đương kim thời đại này, thầy thuốc bị cho rằng là tiện nghiệp, tam giáo cửu lưu bên trong trung cửu lưu. Nhưng Thường Sơn lại cho thầy thuốc một cái cao thượng địa vị xã hội. Cái này khiến Hoa Đà làm sao không hưng phấn. Hắn cho dù không yêu danh lợi, nhưng cũng muốn đem tự thân y thuật phát dương quang đại, tạ phúc thiên hạ lê dân. Báo cáo trại chủ, bên ngoài có một cái tên là Hoàng Trung đại hán, mang theo một thiếu niên đi cầu y để nói là mong muốn thấy Hoa Đà tiên sinh. Trại dân bỗng nhiên đề báo, Tần Vũ lại làm manh đứng lên. Người có thể xác định, người tới tên là Hoàng Trung. Tần Vũ cảm thấy kích động, ngũ hổ thượng tướng, Hoàng Trung. Lúc này Hoàng Trung vẫn chưa tới già tuổi tác ga sức chiến đấu hẳn là chính bảo đỉnh phong. Thuộc hạ xác định. Ha ha ha, tốt, ta tự mình đi lên. Tần Vũ bước nhanh rời đi lều gỗ, một lát sau liền gặp được Hoàng Trung được an bài tới một tòa nhà gỗ đơn sơ bên trong nghỉ ngơi. Người tới thế nhưng là Hoàng Hán Thăng. Tần Vũ người chưa tới, âm thanh tới trước. Hoàng Trung nghe vậy đi ra ngoài nên đón, thảo dân Hoàng Trung, bái kiến đại nhân. Tráng sĩ, vị này chính là ta Thường Sơn quận thủ. Dẫn đường trại dân mở miệng, Hoàng Trung nghe vậy giật mình, eo cung thấp hơn mấy phần, thảo dân bái kiến quận trưởng đại nhân. Không cần đa lễ, ta cố ý bái tráng sĩ là trong quân tướng lĩnh, không biết tráng sĩ ý như thế nào. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, Hoàng Trung nghe vậy vẻ mặt khẽ giật mình, thảo dân không tài không đức, sao dám gánh này chức trách lớn. Thảo dân tự giang hạ mà đến, tìm kiếm hỏi thăm danh ý, chỉ cầu là tiểu nhi chữa bệnh. Hoàng Trung không thể tin được chính mình mới đến, liền sẽ được thăng làm tướng quân. Nhưng hắn có thể sẽ không quên mình còn có cái cần cứu chữa nhi tử. Nguyên Hóa tiên sinh đi trước nhìn xem, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải trị hảo Hán Thăng nhi tử. Tần Vũ mở miệng, Hoa Đà nhẹ nhàng gật đầu, thuộc hạ hết sức. Lập tức, Tần Vũ lôi kéo Hoàng Trung kéo việc nhà, rút ngắn quan hệ. Hoa Đà thì là hoàng tự xem mạch. Sau một lát, Hoa Đà đứng dậy, chúa công, kẻ này bệnh tình nghiêm trọng, cần dựa vào dược lý thời gian dài điều dưỡng. Đoán sơ qua, cần một năm mới có thể không ngại. Tiên sinh lời ấy coi là thật. Hoàng Trung trong lòng đừng đề cập nhiều kích động. Rốt cục gặp phải một cái không cho hắn chuẩn bị hậu sự thần y lý tự nhiên. Hoa Đà gật đầu, Hoàng Trung kích động bạc phần, Tần Vũ thừa cơ nói, Hán Thăng cứ việc yên tâm ở lại, về phần trị bệnh dược liệu cần thiết, cũng không cần lo lắng. Cái này, Hoàng Trung nguyện lấy giàn mua thân thể, lấy cái chết tương báo. Ha ha ha, Hán Thăng thân thể này, đừng nói hiện tại còn chưa già, chính là già, cũng là một đấu một vạn. Tần Vũ cười ha ha, hôm nay thu ba vị lại tài, đừng đề cập nhiều cao hứng. An bài tốt Hoàng Trung cùng Hoa Đà về sau, Tần Vũ rốt cục trở về trại. Hôm nay Thái thị sẽ đem Thái Ngọc đưa tới, toàn cấp bậc lễ nghĩa về sau, Thái thị cùng Tần Vũ chính là quan hệ thông gia. Kinh Châu ngoại trừ đã có chủ giang hạ bên ngoài, quyền đại lý liền đều thuộc về Thái thị tất cả. Thái Trung mặc dù không phải Thái gia gia chủ, nhưng cũng coi là người nhà mẹ đẻ. Thái Ngọc hôn sự bị công chúa chỉ định, Thái Mạo cũng không dám nói thêm cái gì. Mấu chốt nhất là, Thái Mạo hiện tại còn không biết Thái Ngọc muốn gả cho Tần Vũ chuyện này. Lúc này Thái Mạo còn tại Lưu Biểu trước mặt tất tất lại lại. Ta có một muội, có thể gả cho chúa công làm tục huyền, không biết chúa công ý như thế nào. Lưu Biểu ngồi tại chủ vị phía trên, bây giờ hắn quan mới tiền nhiệm, mong muốn đốt ba cây đuốc là không thể nào. Nếu không có Thái gia cùng khoái nhà tương trợ, đánh chết Lưu Biểu cũng nắm giữ không được Kinh Châu. Vậy thì theo Đức Quê lời nói, Lưu Biểu biết chính mình một khi cưới Thái gia nữ tử, vậy sẽ phải cùng Thái gia chung một phe. Đa tạ chúa công. Thái Mạo thích thú, Lưu Biểu mặc dù lão, nhưng còn có sinh ra dòng dõi cơ hội. Nếu là muội muội có thể là Lưu Biểu sinh hạ một tử, như vậy cái này lớn như vậy Kinh Châu, chính là bọn hắn Thái gia. Linh Võ Sơn dưới chân, Tần Vũ đem Thái Ngọc từ xe hoa phía trên ôm xuống tới, hai người dắt tay lên núi. Đơn giản bãi đường về sau, chính là đưa vào độc phòng. Thanh Trúc, đi dưới núi tại chiêu ba cái nha hoàn đến, muốn cơ linh hiểu chuyện, hình dạng cũng không thể kém. Vâng, phu nhân. Thanh Trúc từ biệt Thái Diễm, đi vào dưới núi. Tất cả mọi người làm một cái trại, nhà ai có cô nương, con gái nhà ai thế tuổi tác phù hợp, con gái nhà ai thế dáng dấp thủy linh, con gái nhà ai thế cơ linh hiểu chuyện. Thanh Trúc trong lòng đều có cái đại khái. Cũng không lâu lắm, ba cái 13-14 tuổi tiểu nha đầu ăn mặc tốt nhận đi lên. Thái Diễm vì đó đặt tên hảo. Đương nhiên, cái danh hiệu này cũng không phải là danh tự. Kết quả là Mưa Hạ, Thu Dung, Đông Tuyết gia nhập chủ trại. Phu nhân, chúng ta trại bên trong càng thêm náo nhiệt. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Trúc cùng U Lan phụ trách chiếu cố Tần Vũ, về sau hai người phụ trách chiếu cố Thái Diễm cùng Châu Đàn. Lại về sau lại có Vạn Niên công chúa Lưu Ánh, Lữ Linh Khởi cùng Điêu Thuyền Tam nữ gia nhập, lại thêm ba tiểu nha hoàn. Cho tới bây giờ, Thái Ngọc thì gia nhập vào đại gia đình. Bây giờ, trại chủ vẹn vẹn thế thiếp, liền có 6 cái. Chỉ là, không biết do vì cái gì, Thanh Trúc luôn cảm giác 6 cái xa xa không thỏa mãn được trại chủ. Thật sự là trại chủ rất có thể dày vò. Đêm nay đã định trước lại là một đêm không ngủ. Dựa theo lệ cũ, Thái Diễm phân phó Thanh Trúc là mới tới tỉ muội chịu bên trên một bát canh gà. Yêu thương triền miên, Tần Vũ chép nhập gần nói, bay thẳng Thái Ngọc cánh cửa lòng. Bóng đêm dài dằng dặc, chim sơn ca tiếng hót, không biết mệt mỏi. Mới đầu, Thái Ngọc còn sẽ tận lực kiềm chế thanh âm của mình. Dù sao, trại bên trong thế nhưng là đã có 5 cái tỉ muội. Nàng nếu là quá lớn tiếng, chẳng phải là sẽ bị người cảm giác dâm đãng. Nhưng, nàng nhịn không được, thật nhịn không được một chút. Quên đi đi, tùy ý hắn đi thôi. Chương 29, kế ly gián. Thánh chỉ tới chương 29, kế ly gián, thánh chỉ tới đích. Phát hiện ra phả nhân vật mới, mỹ nhân tuyệt thế Thái Ngọc, thu hoạch được ban thưởng, thực đơn 1, gương nước bản thiết kế 1, lươi cày bản thiết kế 1. Thiết thất, Thái Ngọc quan hoàn, ngọc thương tất cả sử dụng túc chủ xuất phẩm thương phẩm người, đối túc chủ độ thiện cảm ngẫu nhiên tăng lên 1/10 dùng lượng càng nhiều, tăng lên càng nhiều. Thực đơn, bên trong bao hàm đại lượng mỹ thực chế tác phổ đồ, cùng gia vị chế tác công nghệ, phù hợp thời đại bối cảnh. Tần Vũ nhất tâm nhị dụng, tiếp nhận ban thưởng về sau, càng thêm hưng phấn. Hai tấm bản thiết kế đủ để tiện lợi làm nông tạm thời không nói, thực đơn vừa ra, Tần Vũ liền chảy ra nước bọt. Đại hán đồ ăn, quả thật là một lời khó nói hết. Bây giờ rốt cục hết khổ. Còn có chính là Thái Ngọc Quang Hoàn hiệu quả. Mọi thứ hưởng dụng sản phẩm của mình người, đối Tần Vũ hảo cảm đều sẽ có chỗ tăng lên. Lại thêm trước đó Vạn Niên công chúa đáng sợ mười tăng thêm. Tần Vũ chính là dân tâm sở hướng. Cái này nhìn như vô hình quang hoàn hiệu quả, so bất kỳ ban thưởng đều chân quý hơn. Dân tâm sở hướng chính là chính thống. Tần Vũ ngày sau nếu là chinh phạt thiên hạ, sẽ có thiên hạ dân tương trợ. Đừng nói Tần Vũ có binh có tướng, chính là năm binh không tướng không có quân sư, hắn cũng có thể đánh xuống một mảnh giang sơn. 120-120. Sáng sớm, chim chóc liệu dịu réo lên không ngừng. Thanh Trúc được phái tới phục thị người mới. Đến mức mới tới ba tiểu nha hoàn, thì là tay chân sinh sơ giúp Thái Diễm trang điểm. Trại chủ, bệ hạ thánh chỉ tới. Ú Lan chạy chậm một đường, Tần Vũ nghe vậy rốt cục rời đi ôn nhu hương. Phu, phu quân. Thái Ngọc dễ dỗi lấy mong muốn đứng dậy phục thị Tần Vũ, nhưng lại bị Tần Vũ đặt tại trên giường. Nghỉ ngơi thật tốt, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Thanh Trúc lưu lại chiếu cố Thái Ngọc, Tần Vũ thì là mặc vào quần áo xuống núi. Hắn đi không đội không chậm, mà dưới núi tiểu hoàng môn cũng không dám lô mãng. Thật sự là, trên núi vị này không phải so với thường nhân. Vị này thật là đuổi theo đồng chắc giết loại người hung ác. A tiểu hoàng môn nhìn thấy Tần Vũ về sau đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nắm nuốt cúng họng, hai tay dâng thánh chỉ đi vào Tần Vũ trước mặt. Bệ hạ có chỉ, công tôn toàn trấn thủ biên cương bất lợi, Ô Hàng xuôi nam không thể tới lúc ngăn chặn. Thu lại quận tất cả quân chính quyền hành, giao cho Tần Thái thú quản lý. Tiểu hoàng môn không để cho Tần Vũ hành lễ, cũng không có chiếu vào thánh chỉ niệm. Thần tiếp chỉ. Tần Vũ đem thánh chỉ tiếp nhận, sau đó nói, phụng hiếu, mang vị đại nhân này đi nghỉ ngơi, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Vâng. Quách gia lĩnh mệnh, nhưng tiểu hoàng môn lại là lắc đầu liên tục. Nô tỳ còn muốn trở về phục mệnh, liền không lưu, đa tạ Tần Thái thú ý đẹp. Nô tỳ cáo tử. Tiểu hoàng môn lui rời đi, Quách gia tiện tay gọi người đưa tiễn, sau đó cùng Tần Vũ cùng đi tới trên núi. Chúa công cần phải lấy đại quận. Thánh chỉ nơi tay, danh chính ngôn thuận. Tần Vũ mở ra thánh chỉ nhìn thoáng qua, ý tứ chính là đem công tôn toàn thủ hạ đại quận chia cho chính mình quản lý. Nhưng công tôn toàn sẽ cho a? Không cho, chính mình nên như thế nào? Phụng hiếu thấy thế nào? Tần Vũ đem thánh chỉ tùy ý đập vào trên bàn đá. Quách gia nghe vậy cười hắc hắc, chúa công nhất định cũng nhìn ra. Xua hổ nuốt sói kế sách. Bất luận chúa công lấy hay không đại quận, bất luận công tôn toàn có cho hay không đại quận, ngài cùng công tôn toàn ở giữa nhất định sinh khẽ hở. Mà được lợi người, tất nhiên là đồng trác. Dù sao công tôn toàn thực lực tại chư hầu bên trong cũng là mạnh nhất một nhóm. Ừm, giải quyết như thế nào? Quách gia hơi suy tư, nói, đại quận sớm muộn cũng phải lấy. Nhưng bây giờ còn không dễ cùng công tôn toàn náo băng. Chúa công có thể phái người lãnh binh tiến về đóng quân. Công tôn toàn cho tốt nhất, không cho, chúng ta liền đánh. Nhưng không thể đánh xuống tới. Tiếp tục. Quân ta bại, công tôn toàn chính là kháng chỉ. Bây giờ, Viên Thiệu bên kia cũng có động tác. Cho nên, chúng ta liền có xuất binh lý do. Bọn hắn đánh lửa nóng, chúng ta một nồi cho bưng. Tần Vũ nhìn xem Quách gia, tiểu tử này, đen đâu. Đại hán cuối cùng còn tại, chúa công thiếu không phải binh mã, mà là một cái công phạt thiên hạ lý do. Hoàn toàn chính xác, Thường Sơn trong khoảng thời gian này cũng coi là dần dần đi vào quỹ đạo chính. Ngươi cảm thấy ai đi tương đối phù hợp? Trình Dục. Quách gia cơ hồ không chút do dự liền tiến cử Trình Dục. Chúa công cho hắn 300 đại tuyết long kỵ, 800 bộ tốt liền có thể. Tần Vũ đáp ứng. Mệnh Trình Dục dẫn binh tiến về đại quận. Tần Vũ nhàn đến không có việc gì, liền bắt đầu nghĩ biện pháp đem chính mình mới lấy được ban thưởng biến hiện. Bản thiết kế rất đơn giản, trực tiếp giao cho Quách gia, nhường hắn giao cho công học viện đám thợ thủ công. Tiên sinh xin lấy, đồng thời cổ vũ sáng tạo cái mới. Phàm là có lợi cho dân sinh, có công với xã tắc phát minh, Tần Vũ đều không tiếc phong thưởng. Liên đệ cha vợ lĩnh lễ bộ thượng thư chức, binh bộ hí trung chức trông coi, tuân ước quản hộ bộ, kiêm nhiệm lại bộ. Đến mức cái khác, tạm thời gác lại. Thật sự là thiếu nhân thủ. Mặc dù đã có nhân tài bắt đầu tìm nơi nương tựa hắn mà đến, nhưng Tần Vũ vẫn là thiếu người. Mãi mãi, tuyên bố chiêu hiền kiến, phàm có thành thạo một nghề người, bất luận làm nông cũng tốt, nghề một cũng được, tất cả đều mớn. Tần Vũ đi xuống núi, nhưng hắn không biết là Thường Sơn quận quy mô thiết lập học viện tin tức đã truyền đến các lớn châu quận. Mà Tần Vũ danh hảo cũng nương theo lấy Triệu Vân Trạm đạp đốn đầu lâu tin tức truyền vào thế nhân trong hai. Duyên Châu, Trương Chiêu, Trương Tử Bại, thu thập bọc hành lý, hào hứng tăng lên, hướng Thường Châu mà đến. Nô quận, một nam tử thanh niên thu vào đến từ Thường Sơn thư. Lao sư lại bị Thường Sơn thái thú cứu. Thường Sơn, thật là bách tính an cư thánh địa a. Lấy lao sư khí khái, đoạn sẽ không lừa gạt ta. Cô ung, Cố Nguyên Thán, nghĩ đến đây, thu thập bọc hành lý, mang theo nhà mang miệng, chạy Thường Châu mà đi. Những nam quận, một thanh niên tiểu tử cóng bọc hành lý nhảy lên thương đội xe ngựa, hướng Vương Bắc mà đi. Ta Trần Túc đến, nhất định phải xông ra một phen tên tuổi. Thật định trong thành, một rộng thể dày, cao lớn thu kịch thu cùng hán tử khiêng một thanh chiến đao, đi trên đường tả hữu lay động, người gặp người sợ. Hắn mở to một đôi mắt hổ, ánh mắt rơi vào ven đường quán rượu nhỏ bên trong, khóe miệng không tự chủ chảy ra nước bọt. Hắc, tráng sĩ, cần phải đến một bình rượu ngon. Trong tử quán, trưởng quỹ chủ động mở miệng gào to. Nhưng mà đại hán lại là lắc đầu, thanh âm như sấm, ta không có tiền. Nói, hắn cái mũi mạnh mẽ kéo ra, thử, chờ ta giết địch lập công, rượu ngon uống đều uống không hết. Đúng vậy, tráng sĩ, cái này một bình nhỏ liền ngài lại cầm lấy. Giống ngài dạng này nhân vật anh hùng, hẳn là đi Linh Thọ Sơn hạ tham quân đi. Chúng ta thái thú dùng người, xưa nay đều là nhìn khả năng. Ngài điều kiện này, đi qua nói ít là cái thiên phu trưởng. Trưởng quỹ đưa ra đến một bầu rượu, tráng hán đại hỉ, trưởng quỹ biết nói chuyện, nhưng ngươi vì cái gì đưa ta rượu? Mọi thứ có người có thể là chúng ta chúa công hiệu lực, ta cái này quán rượu nhỏ không kiếm tiền cũng được. Trưởng quỹ ưỡn ngực ngẩng đầu, mà đúng lúc này, Tần Hổ đi ngang qua, một cái đã nhìn chằm chằm trong đám người kèm theo sát khí cùng hung lệ đại hán.